Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 14 thứ tháng Giêng năm 2024. Tổng cộng là gần 60 bạn đạo. Xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, em xin kính chào quý bạn đạo. Hôm nay mình sẽ tiếp tục một số câu hỏi. Em có một câu đố. Một câu đố này không biết đặt sao.
Mở mic ra.
Dạ, nghe không anh Bảo?
Nghe nói đi.
Ok. Em muốn hỏi bạn đạo chứ thầy cũng hay nói đó. Mình cấm khẩu. Mình cấm khẩu để làm gì? Tại sao phải cấm khẩu? Cấm khẩu để làm gì? Anh Bảo mở mic cho bạn đạo ha.
Mở rồi. Cái này dễ quá mà.
Cấm khẩu để niệm Phật thôi.
Rồi gì nữa anh? Rồi
Cấm khẩu để giữ khí.
gì nữa? Cũng được chút
Giữ cái
xíu rồi
khí
đó.
cũng đúng rồi đó. Bây giờ có thêm gì nữa không? Đây
Giữ
đi, có
khí.
hỏi thêm gì nữa hả?
Hay lắm à, cái này nghe xong rồi mới hiểu.
Hai cái đó là cũng hay lắm rồi đó.
Hai cái đó là giỏi rồi đó.
Khẩu cho mình dễ hướng thượng hơn.
Đó gì nữa không?
Cấm khẩu là giữ khí á, không có khẩu khai thằng khí tán á.
Yeah, đúng không?
Này nói bớt nói chuyện đi, niệm Phật nè. Còn nữa hay đi.
Mới gọi là đố chứ.
Phải
Em mà đố là phải
có cái
coi
gì
như là
hơn
moi ốc đồ ra.
có cái gì hơn cái
Mất cái
bình
trí
thường
nó làm việc.
à, phải có cái gì hơn cái bình thường hả?
Nó không có bình thường mình mới dám đố chứ. Đang nhớ đi, ai có bao nhiêu khóa niệm Phật em biết mặt đó nha, ai qua khóa tịnh khẩu em thấy mặt em biết nó nha.
Khóa niệm Phật là không có
Gì?
bấm.
Còn gì khác không? Còn không?
Hết rồi.
Nhớ nhiều.
Dạ.
Nhớ con nhiều đó.
Nhớ nhiều ha, bí rồi.
Để cho nó ra nên ra
Tài
nên
nói gì? Tài nói gì? Tài nói gì kìa.
thầy bảo rằng nghe nhiều nói lỗ và ấy.
Nghe lời nó lỗ chứ.
Nghe lời
Dạ,
nói lỗ,
nghe lời
nó
nói
lỗ.
lỗ.
Rồi còn gì khác không? Hết đạn rồi phải không? Bây giờ mình nghe
Rồi,
ha. Cấm khẩu có lợi lộc gì không? Cấm khẩu có lợi lộc. Cái thứ hai có lợi chỗ nào? Cái thứ dễ tập trung lên bộ đầu và thanh tịnh. Và thứ bạn nào có câu trả lời tiếp. Lý thuyết thì học rất nhiều, thực hành thì không. Bao vì bận việc này việc kia việc nọ ít. Bây giờ cấm khẩu trong mấy ngày, cấm khẩu này mới là có cơ hội thực hành. Làm thinh để phân lặng nghe hơi thở của chính mình, nghe ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật của chính mình. Nghe được ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nghe được chấn động lực của trên bộ đầu. Và từ chấn động lực của trên bộ đầu biết được thì nghe được cái âm thanh ngoài thân của chúng ta. Cho nên tịnh khẩu là một chuyện lợi lộc nhất của người tu. Cả ngày nói chuyện nói lung tung, nó kéo đây kéo kia kéo nọ, kéo lời mình lộn xộn không có lối thoát. Mà thanh tịnh á, mình mới có cái lối thoát. Mình bớt nói chuyện, mình khống chế được cái lưỡi, mình đóng được cái cửa thế gian, mình mở cửa thiên đàng, cái tâm nó mới có cơ hội thức. Thì hỏi chứ tại sao trong thời gian bận rộn làm ăn khổ cực này kia kia nào mà kêu niệm Phật? Tranh thủ chứ kỳ được, phải niệm Phật. Niệm được Phật, niệm được Nam Mô A Di Đà Phật rồi mới có cơ hội tập trung, thật sự tập trung. Mình hiểu mình, biết mình. Càng ngày càng thanh tịnh, càng thấy sự sai lầm của chính ta, và sửa sự sai lầm thì không có tái phạm. Chứ ở thế gian phạm rồi, tái phạm rất nhiều, vì thiếu thanh tịnh. Hướng ngoại động loạn, tranh chấp mà hồi thì đâm ra mê với chấp nữa, không có phát triển nổi. Cho nên người tu cần bớt nói chuyện mà để hướng lấy cái thanh điển sẵn có trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta mới thâu ngắn được cái đường đi, đi trong thanh tịnh. Ý tưởng mới hành động, mà ý tưởng chúng ta càng ngày càng dồi dào, càng thanh tịnh, hỏi cho sự hành động của chúng ta có sáng suốt không? Chắc chắn là sáng suốt. Chúng ta có thể mổ xẻ bất cứ những chuyện gì nếu chúng ta khi mà chúng ta đạt tới thanh tịnh rất rõ rệt, nhắm mắt đó mà hiểu tất cả. Mấy chục năm trên đường đời, chúng ta chưa bao giờ xem cuốn phim của chúng ta. Ngày nay thanh tịnh rồi, chúng ta mới thấy. Càng các bạn càng thanh tịnh, càng bớt nói, thì các bạn sẽ thấy từ lúc sơ sanh, lúc bé thế nào, những cái hành động đó nó hiển hiện trong tâm thức của các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy cái tâm là ở đâu. Còn nói chuyện lý luận hoài, chỉ dồn một cục động loạn mà thôi, không khác phát triển nổi. Chúng ta không phải lớn gồ ghề như cái thể xác hiện tại mấy chục kilo được, không phải. Nếu cho tao là mấy chục kilo là không đúng. Kỳ thật rất nhẹ, rất nhanh. Bây giờ tôi nói các bạn nhận liền. Cái đó là cái gì nhận? Cái sự nhanh nhẹ, nhỏ gọn, chứ không phải sự lớn rộng, tiên sinh nặng nề như bây giờ, thể xác. Cho nên chúng ta niệm Phật rồi, chúng ta mới gom lại cái chỗ nhẹ, chỗ thanh tịnh. Trong cái thanh tịnh chúng ta mới thấy rõ sự sáng suốt. Cái sáng suốt đó là vô cùng và bất diệt. Càng tu càng thấy vô cùng bất diệt trong tâm thức. Hồi nào giờ chúng ta nghe giảng rất nhiều mà không thấy sự bất diệt. Cứ thấy tôi đi ra là đụng rồi, thấy ra rồi, nói đi nói lại cãi không được. Thấy tôi sân si, buồn bực rồi. Mà ngày nay tôi thanh tịnh, tôi cấm khẩu, tôi càng ngày càng mở trí. Tôi thấy vị trí của tôi không có gồ ghề, không có nặng trược nữa. Vị trí của tôi thanh tịnh và ở trên cao, liên hệ trên cao. Quê xưa chốn cũ của chúng tôi không phải là gồ ghề như thế sao? Ô trượt dơ dây này, cái kham giam hãm phần hồn tôi. Bây giờ tôi tu nhất quyết tôi phải giải tỏa tất cả những sự động loạn để tôi trở về với thanh tịnh.
Đó, biết bao nhiêu chuyện luôn, quá chừng là chuyện. Rồi bây giờ anh Bảo nói đi, dám chắc nói không hết luôn.
Sao mà nói hết được? Giờ nghe một lố vậy, sao mà nói hết được?
Dám chắc bằng tao kia không hết đâu. Rồi nói đi.
Rồi, bây giờ thầy nói trước hết là thanh tịnh để lắng nghe hơi thở của mình. Lắng nghe cái ở bên trong của mình, trong nội thức của mình. Thì mình thanh tịnh rồi đó, mình mới có lối thoát. Mình đóng cửa thế gian, mình mở cửa thiên đàng đó, thì tâm mình nó mới có cơ hội thức. Mình niệm Phật nó mới có cơ hội tập trung. Lúc đó mình biết mình biết sự sai lầm của mình sửa thì mình không có tái phạm. Còn cái chuyện đời ấy, tranh chấp là lúc nào cũng động loạn hết đó. Lúc nào mình cũng động loạn hết, mình không có thanh tịnh đó. Còn mình thanh tịnh đó, thì hành động của mình nó sáng suốt. Mình nhắm mắt mà mình hiểu tất cả. Mình không có cơ hội xem lại cuốn phim của mình đó. Thì bây giờ ở đây mình đóng cửa, đóng cái miệng lại để mình xem cuốn phim của mình. Mình lý luận chuyện đời riết nó dồn một cục mà mình không có phát triển được. Mình là để lúc đó mình mới nói liền với cái bề trên, là nói liền với cái nguồn cội của mình, nó nhanh nhẹ, nó gom nhẹ, thanh tịnh lắm. Thì lúc đó mình thấy rõ cái sự sáng suốt nó vô cùng bất diệt. Còn cái sân si buồn bực thì nó rất là ở dưới này nặng trược lắm. Mình cấm khẩu thì nó mở trí, cấm khẩu nó cũng mở trí nha, thanh tịnh, liên hệ với bên trên. Rồi đi thêm đi.
Thấy không, bao nhiêu cũng đã là mệt rồi, chứ đâu yếu. Cũng mệt rồi. Mình là gốc ở đâu? Vị trí mình ở đâu? Vị trí mình ở trên cao. Vị trí mình ở trên đó là ở chỗ nào? Cái chỗ đó thanh tịnh. Mà mình đi kiếm cái sự động loạn là mình tu cho ngoại cảnh. Còn này mình tu cho nội tâm, nội thức. À, cái đó khác nhau. Hai cái này cái trình độ khác nhau rõ ràng.
Cái
tu
đó.
cho nội thức.
Thầy không nhắc hoài ha.
Bởi vì mới gọi là cấm khẩu. Cấm khẩu để tìm cái gì? Cái cuối cùng vẫn đạt cái sự thanh tịnh. Mà bây giờ mình tu cho ngoại cảnh sao đạt thanh tịnh, mình tu cho nội thức, nội tâm của mình, tu cho nội tâm, nội tạng, nội thức của mình, chứ không phải tu cho ngoại cảnh. Mình là đang tu cho ngoại cảnh.
Bây giờ Eli nói lại rõ ràng ơi, tu cho ngoại cảnh là như thế nào? Và nhiều người tu ngoại cảnh mà không có ý thức.
Bây giờ cho một cái ví dụ cụ thể. Nội thức có nghĩa là sao? Đi tới một cái sự động loạn là không thể nào gọi là tu nội thức được. Người ta nói tìm tĩnh trong động, nhưng mà đối với điều kiện là mình phải đạt được cái thanh tịnh rồi mình mới làm được cái điện đó. Còn mình chưa có đạt được thì mình phải trau dồi ở trong cái nội thức mình. Có nghĩa là những cái chỗ mà động loạn, những cái chỗ mà đi ra nói chuyện lung tung thì chỉ có phí cái lời nói mình thôi, phí cái nguyên khí của mình. Đi ra cái chỗ gặp nhiều người, thầy nói đi ra nó gặp 7 8 đứa là nó chỉ nói chuyện ông A ông B, nó không có nói chuyện ai hết. Tại khi gặp nhiều người rồi cái điện nó phóng ra cho nên mới vô. Cho nội nội thức có nghĩa là mình ngồi một chỗ đó, mình điêu luyện cái luồng điển của mình để đi tới cái sự thanh nhẹ. Mà cái sự thanh nhẹ mình chưa có đạt được bởi vì mình không có cái sự điêu luyện. Mình không có ngồi đó 5 phút niệm Phật để nghe được cái chấn động lực của cái bộ đầu của mình chưa nghe được. Mình chưa có nghe được cái ý niệm của Nam Mô Di Đà Phật nó chạy như thế nào, mình chưa có nghe được. Mình chưa có nghe lắng nghe cái hơi thở của mình. Phải lắng nghe cái hơi thở, hồi nãy chị An nói cái đó đúng á. Giữ cái khí, nhưng mà mình này lắng nghe cái hơi thở, có nghĩa là mình cứ ngồi mình luyện cái luồng điển của mình thôi, cái đó là tu cho nội thức. Còn tu cho ngoại cảnh có nghĩa là đi ra dòm người ta những cái chuyện gì bên ngoài mình làm á, là mình sai mấy ngàn năm rồi. Tại vì ông thầy ông nói mình là mình sai bao nhiêu ngàn năm rồi mà vẫn tiếp tục cái đà sai đó. Ông trời ông hay lắm, ông bày ra cái gì đó là ông có cái sự tính toán, cái sự chuyển hóa cho tất cả những cái điều cho chúng sanh hưởng. Nhưng mà chúng sanh mà làm không đúng, đi đúng đường là ông dẹp liền. Ngày xưa cũng vậy, ông Thích Ca ông nói biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu pháp ông làm, con người ta đâu có theo cái đó đâu. Người ta cứ đi theo cái ngoại cảnh, đi theo cái bên ngoài làm chuyện này làm chuyện kia, tổ chức cái này tổ chức cái kia cho nó ra ngoại cảnh. Nhưng mà ông
Nhưng mà chắc không có dẹp liền đâu, đi từ từ.
cho nên mấy ngàn năm người ta đã sai rồi, bây giờ mình tiếp tục mình phải sửa sai đó. Sửa sai là sao? Là tu cho nội thức. Người ta đó bắt đầu á, người ta vô người ta nói ông Phật Thích Ca là đản sanh, là ông sanh ra từ nhỏ, ông làm Phật Thích Ca ông là đản sanh ông đi ra. Còn mình là khác, ông thầy mình là khác, ông thầy mình mượn cái xác. Bây giờ ai nói cho em đúng chính xác phần hồn của Đức Phật Di Kiên bao nhiêu tuổi, nói cho em biết, ai dám chắc là bao nhiêu tuổi?
Thì bạn đạo nó 100 tuổi.
5.041 năm chưa chắc. Có nghĩa là sao? Tại cái thời điểm năm 1986 ông nói là ông tu đã được 5.004 năm, cộng thêm cái thời gian từ đó đến đây cũng được hơn mấy chục năm, 37 năm rồi. Mà trước đó hay là sau đó không biết, không biết 5.004 năm là ông tính từ cái lúc ông xuống cái xác đó,
Cái đó là
không ai
tu
tính
thôi,
được.
cái đó là tu thôi chứ chưa có nói là ông xuống đây lúc nào nha.
Chưa có ai tính được chính xác ông Phật Di Kiên được bao nhiêu ngàn năm, không ai tính được. Đó là cái mà mình đã sai rồi. Mình sai là mình không có biết ông Phật ông bao nhiêu tuổi, cái phần hồn của ông bao nhiêu năm tu và bao nhiêu tuổi mình không có biết. Cái xác của ông Lương Sĩ Hằng chỉ tới một cái thời điểm nào đó thôi là đã trả rồi, 33 năm đã trả rồi. Cho nên mình làm một cái gì, mình làm mọi cảnh nó đùng lum, nó nhập vô nhập ra không hiểu luôn. Không hiểu là bây giờ tính cái gì, không biết tính toán. Thứ nhất là không biết tính toán, thứ hai là tu cho ngoại cảnh. Hai cái này rất là quan trọng. Tại vì mình thấy con người ta đã sai, ông ta, thầy nói là chúng sanh đã sai bao nhiêu ngàn năm, tính ông Phật Thích Ca đã sai rồi, bây giờ mình tiếp tục tính ông Phật Dĩ Kiên cũng sai luôn. Rồi bây giờ người thế hệ sau nó đi theo, nó làm giống bóc vậy luôn, nó cứ theo vậy từng năm từng năm từng năm. Mà thật sự cái xác nó không có đúng, cái xác nó không phải xuống từ lúc 1 tuổi mà cái xác nó xuống từ lúc 33 tuổi. Hai cái nó hoàn toàn khác nhau,
Đúng rồi, trường hợp này
không bao giờ giống nhau hết. Cho nên
quá
mình tính cũng tính cho nó đúng và tính cho cái nội thức của mình, chứ không phải cái đó là cái thời điểm cho cái mốc của cái phần xác đó thôi, chứ không phải là cho cái phần hồn. Phần hồn nó tu bao nhiêu ngàn năm mình đâu có dám tính đâu, không ai dám nói là Phật Chỉ Kiên được bao nhiêu ngàn năm, không có nói.
nhưng mà mừng sinh nhật là cái người đó phải cắt bánh bánh sinh nhật ha. Bây giờ
Cho
ông không có nói đâu mà ông cắt bánh sinh nhật chết rồi.
nên mình làm cho cái xác á, cái xác đi gặp cái xác, mà cái xác đi gặp cái hồn là không đúng rồi. Cái xác sao gặp cái hồn được, cái hồn người ta bao nhiêu năm mình đâu có biết. Cho nên làm cái gì cũng phải cho cái sự chính xác, có sự khoa học và có sự văn minh. Đừng có làm trở ngược lại cái sự lạc hậu ngày xưa mà bao nhiêu ngàn năm ông thầy ông cứ la hoài. Ông Phật Thích Ca người ta đã sai rồi, người ta sai người ta tính ông cũng sai rồi, mà bây giờ tới Phật Di Kiên suốt mấy ngàn năm cũng không ai dám nói. Là tại vì mình không có ai hỏi cái thời điểm đó. Không ai hỏi là thầy ơi bây giờ tới năm 1986 thầy bao nhiêu tuổi? Cái phần hồn đó không ai
Để
hỏi.
mà hỏi để anh chị để tụi con làm lễ cho tụi con hợp nhau lại vui thầy
Ông nữa hả?
hỏi tôi sao chứ hỏi làm gì là tu đi về để ông lo là hỏi tuổi tôi làm gì để làm lễ với này bày ra đủ chuyện vui chứ.
Ông làm lịch mới mốt mà làm lịch. Sau này làm lịch. Nó nói Phật lịch dĩ kiên. Phải không? Cho nên làm cái gì cũng vậy, có một sự khoa học. Người ta đã sai bao nhiêu ngàn năm mà mình đừng có đi đi theo vết xe đổ. Thầy có nói rõ ràng người đi trước đã đổ rồi, mình đi sau phải sáng suốt hơn chứ.
Nhưng mà ông nhắc cái câu mà đóng cửa thế gian mở cửa thiên đàng, mình thấy nó rất là đơn giản nhưng mà nhiều người vẫn chưa hiểu và chẳng chưa áp dụng được. Thành ra thầy nói tu mà nghe nhiều mà không có hành bao nhiêu là vậy đó.
Cho
Nói
nên thầy
vô câu đầu
nói
hồi nãy ông nói liền, nghe nhiều mà không có hành được bao nhiêu là vậy đó. Ông dặn mình rõ ràng đóng bốn cái cửa thế gian mở cửa thiên đàng mà mình không có làm được, mình lại mở thêm luôn.
mình muốn nhỏ lại, không có bị gồ ghề là phải gu thu nhỏ gọn, thu nhỏ gọn nó mới nhẹ. Mà bây giờ mình đang bành ra cho nên nó tự nặng, tự làm cho nó nặng, nó không có gọn gàng. À, cái nãy thầy có nói rõ ràng. Khi mình cấm khẩu là mình lắng nghe cái hơi thở của mình, khi mình ngồi thiền cũng vậy, pháp luân thường chuyển là mình lắng nghe cái hơi thở mình rõ ràng. Khi mình niệm Phật cũng vậy, mình lắng nghe sự chuyển động trong bản thể mình thấy lục căn lục trần mình nó chịu ngồi đó, nó chịu 5 phút mà ngồi đó, nó không có bắn đi lung tung là cũng là giỏi lắm, giỏi lắm,
Năm
giỏi
phút
lắm.
mà
5 phút cũng đã giỏi lắm, rất giỏi. Nếu mà luyện được 5 phút không có bị tạp niệm là giỏi, giỏi lắm.
đâu cần thì lâu lâu người ta họp lên người ta thiền, người ta ngồi niệm Phật ủng hộ với đâu có cần mà được như mình mỗi ngày khổ cực có 5 phút mà.
Cho nên mình làm cái gì phải làm cái gì mà mình thấy có kết quả. Kết quả là cái gì? Cụ thể. Bây giờ nói cụ thể, bây giờ mình thấy sau một cái thời gian mình điêu luyện cái niệm Phật đó, mình có đổi cái tánh mình không? Cái sự sân si của mình có đổi không? Cái sự tham muốn cái ngoại cảnh mình có còn không? Cái gì mà thay đổi trong cái luồng điển, trong cái nội thức của mình, trong cái nội tạng của mình thấy thay đổi, có nghĩa là nó có kết quả. Cái đó là đúng chánh pháp. Còn một lúc mình tu xong rồi sau thời gian xong cái mình khoái cái chuyện vui chơi giải trí là có nghĩa là không đúng, nó không phải là chánh pháp nữa. Cái pháp người ta chánh mình đi cho đúng để nó chánh, còn cái pháp người ta chánh mà đi làm cho nó thành tà. Thầy nói là nó làm cho thành tà là tại vì nó đi theo cái sự động loạn là tà rồi. Cho nên muốn lưu lại cho thế gian ngày sau này thì phải làm trong cái sự sáng suốt và trong cái sự thanh tịnh thì mới được. Mà muốn như vậy chỉ có cấm khẩu thôi, cấm khẩu mới nghe được cái hơi thở của mình, nghe được cái ý niệm của Nam Mô Di Đà Phật, nghe được cái chấn động lực trên bộ đầu của mình. Đi tới đó cũng là giỏi lắm, không phải đơn giản đâu. Nghe tới chấn động lực của bộ đầu là chỉ có ông thầy mới nghe nổi thôi.
Bây giờ
Đúng.
muốn cấm khẩu là phải ngồi một chỗ chứ đâu có đi lung tung được.
Cho nên cái gì ông thầy ông cũng nói mà tại mình không nghe thôi.
Thầy thôi ổng đó, ổng nói nhiều, mình nghe nhiều nhưng mà mình hành không có bao nhiêu. Nghĩa là mình không hiểu sao mình hành được.
Cho nên cái sự điêu luyện á, nó phải có ngày có giờ, có cái nghiêm luật của mình thì mới đạt được. Còn nếu mà mình cứ làm theo một cái đà bao nhiêu kiếp rồi bao nhiêu năm nó cũng cứ như vậy hoài, nó không có gì tiến hết, rồi để lại cho đời sau nó đi giống y như Phật Thích Ca luôn, giống y vậy luôn á, cũng làm Phật lịch bao nhiêu á, tại vì bây giờ bắt đầu 100 là bắt đầu 100 tính
Chỗ nào cũng là
tên.
mừng sinh nhật 100 năm, nghĩa là ai mới vô tưởng ông thầy còn sống giờ để coi thầy có đang tụi nó tổ chức mừng sinh nhật ổng nè, vô coi
Ông tính đảng sanh, tính đảng sanh, tính theo đảng sanh là ông
nó
Phật vừa ra.
bản sinh là đâu có làm gì, ta nói lễ Phật đản là khác, còn này nó mừng sinh nhật mà đâu phải lễ Phật đản đâu, không phải là ông tám đản đâu
Dĩ kiên đảng.
đản đâu
Cho nên làm cái gì cũng vậy ha. Nếu mà người ta không nghe, không biết, không hiểu thì cái đó không sao. Mình nghĩ là cái chuyện bình thường rồi. Mình nghe, mình biết, mình hiểu. Mà mình làm đúng cái chuyện sai đó là cái đó là có tội nha. Không phải là không, không phải là khơi khơi nha.
Ly nói cái chuyện này lên nó đụng chạm nhiều quá. Nói
Nói
thiệt,
sự thật chứ không phải đụng chạm. Nói sự thật.
mà nhiều khi thấy Ly nói nhiều cái sự thật đó, mà sự thật thì lúc nào nó cũng đụng chạm. Thành ra
Nói sự thật là sẽ đụng chạm và đụng chạm nó sẽ ghét.
nhiều người ta sẽ giận 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 hoài á.
Nói thiệt đó là vô vi là vậy đó, là cái sự thật. Sự thật là đi tới cái gì, đi tới cái sự văn minh. Mình đang lạc hậu phải đi sửa lại, làm một cuộc cách mạng để đổi lấy cái sự văn minh. Mà muốn lấy cái sự văn minh đó là phải tu cho nội thức, còn nếu tu cho ngoại cảnh thì cái sự văn minh nó sẽ không bao giờ đến và mình sẽ đi hoài cái vết xe đổ ngày xưa mà thôi, bao giờ có thay đổi được đâu. Tại vì cái sự sân si hồi nãy thầy nói nó không cấm khẩu, sân si bùng bực nó sẽ xảy ra thôi. Cái trí nó đâu có mở, vị trí của mình nó gồ ghề, thay vì cái vị trí mình ở trên cao, trên cao thì nó mới mới là quê hương chốn cũ của mình, nó không có gồ ghề, muốn không có gồ ghề là không có làm cho cái ngoại cảnh nó to lên ha, làm to chừng nào thì chỉ có tu ngoại cảnh thôi. Điều này mình nghe được, đó là một cái sự hạnh phúc đối với em, đó là sự hạnh phúc. Tại vì khi ngày xưa em không có nghe, em không có hiểu cái này. Trước đây khi mà em nghe băng cũng vậy, em cũng không có hiểu, mà khi càng nghe càng nhiều, càng nghe từng lời từng chữ mới thấy à, ông Phật ông có nói mà tại mình không nghe thôi. Ông có dặn hết mà mình không nghe thôi, mình nghe những cái gì mà để cho cái lục căn lục trần nó chịu thôi, nó chịu, nó đi theo thôi,
Thì
chứ
nó
còn
cũng
cái thật
khôn chứ,
sự.
nó cũng có cái trí khôn của nó lựa những cái nào mà thích hợp với cái chiều hướng nó thích thôi, còn cái nào mà ông thầy dặn mà không có đúng hướng của nó thì nó làm như không có nghe vậy, quên rồi.
À, cho nên cố gắng đi theo cái sự văn minh của bản thể mình, có nghĩa là cái sự thanh tịnh, thật sự đi thanh tịnh mới gọi là văn minh, người thanh tịnh mới gọi là văn minh, sự sáng suốt nó tới mới được. Mà nếu mà mình đi theo cái vết xe cũ ngày xưa của người đi trước á, không bao giờ thay đổi. Mà ông trời em nói là khi ông trời em thay đổi là ông thay đổi toàn diện á nha, tất cả đều mất hết, tất cả những cái đó em cũng có đưa lên hết rồi đó, thầy có nói hết, thầy có nói hết. Để cho nó thay đổi thì con người mình phải văn minh, để cho thế hệ sau nó đi theo nó hiểu được đó, thì làm cái đó cũng là tạo một cái sự phước đức, cũng nghĩa là có nghĩa là lập hạnh. À, còn mà mình đi theo cái vết xe đổ thì cái đó nó uổng lắm, uổng cho một kiếp người. Tại vì thầy nói mình trở đi trở lại hoài, tại vì mình không có hiểu được cái sự sáng suốt của mình, nó không có cái sự nhận xét chỗ nào đúng cái chỗ nào sai, mình cứ chạy theo cái ngoại thức hoài, cái có nghĩa là cái ngoại cảnh nó cứ đi theo hoài, nó bám theo mình hoài, mà cái nội thức mình không có vun bồi. Mà thầy mình cứ nói hoài cấm khẩu, rồi lấn cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật đi, lấn 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 cái sự thanh tịnh nhiều chừng nào tốt chừng nấy, và nghe những sự thanh thoát thì cái đó mới là đúng. Còn bây giờ mình cứ tu, mình cứ nghĩ mình nghe đạo cho nhiều mà mình hành mà mình không có chút xíu nào sửa, mình chỉ đâu có đi đúng đường đâu. Chánh pháp mà chánh pháp là phải sửa được, mà chánh pháp mà không sửa được đâu gọi là chánh pháp.
Không có sửa được, không có xuất chánh ngôn.
Mà muốn bố thí chân ngôn nữa chứ. Con lên internet con coi có ai thiếu gì không con chỉ. Con bấm 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 coi có ai có cần gì không con hỏi thì con trả lời. Đó cũng bố thí chân ngôn. Cũng là thế thiên hành đạo á. Rồi, câu đố thứ hai anh Bảo mở nha. Câu này hay mà chắc cũng hơi khó. Ông thầy mình hay nói quân chủ. Ông có nói dân chủ, dân quyền rồi có hết rồi ha. Bây giờ có tới quân chủ. Quân chủ. Có ai nghe thầy nói quân chủ là gì không? Anh Bảo có nghe không?
Không,
Em nghĩ anh Bảo không nghe, chắc không ai nghe rồi.
có nghe, có thể có nghe nhưng mà không để ý, cũng có tình
Có ai biết không? Có ai, anh Bảo mở mic chưa?
mở rồi.
Rồi có ai nghe chữ quân chủ không? Quân chủ. Thôi bây giờ em nghĩ chắc cũng khó đó. Bây giờ mình tắt mic để cho bạn đạo nghe ha. Cái clip này em cho nghe hai clip để bạn đạo ôn lại để nhớ nha. Để thôi mình quên đó, cái này khó cho nên phải để ý chút xíu.
Rồi bây giờ mình tu rồi, mình đi lên trên thì mình mới thấy rằng à, cái hồn tôi bị mê muội tại thế gian, cho cái cảnh giả là tránh, tôi ôm cái hư ảo, bây giờ tôi thức tâm, tôi về cảnh tiên nhà Phật, tôi thấy sung sướng vô cùng. Sự thật là sự thật, đẹp quá, vinh quang quá. Đó là cái sư của các bạn, đó là cái quốc gia trường cửu bất diệt của các bạn. Nếu các bạn không về là các bạn mất nước, mất cái nước cao quý thanh nhẹ ở thế gian kêu là thiên đàng. Nhưng mà các bạn mở thì trước mắt cho đâu, nhắm mắt thì các bạn thơ rồi, có chút xíu đó thôi. Nhưng mà biện lý này, lý do kia, lý do nọ, rồi thiền không được. Nói cái thiền để tập cái ý chí mình ngồi cho ngay ngắn, làm pháp luân thường chuyển và hiểu rõ cái tôi đang làm cái gì. Tôi đang thích cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ vô đó gì, để hóa giải cái trược tâm của tôi, để lập lại quân bình sẵn có của chính tôi, thì tôi mới là thật sự chủ của tiểu thiên địa. Tôi quân bình tôi mới làm chủ. Quân chủ phải quân bình, quân chủ mà động loạn đâu có phải quân chủ. Khi có người động loạn là lê thuộc bởi kích động, lục căn lục trần để điều khiển nói bậy mà không có phát triển được. Còn cái này mình khác. Một người quân chủ, chủ của tiểu thiên địa này, ông vua của tiểu thiên địa này nó khác. Nó là người thượng trí. Cái gì cũng minh xét chứ không có chuyện lôi thôi. Lúc nào cũng minh triết. Đó, cho nên tu nó mới đạt được. Khi các bạn hồi trước chưa tu pháp lý vô vi, đâu có nói thao thao bất tuyệt được. Bây giờ các bạn nhiều người nói được, nói ra là có trật tự, nói đại, nói thét là nó mở trí ra. Đó là cái thanh quang ở bên trên chiếu cho mình, và mình đã lập lại trật tự thanh quang của mình có. Hai cái nó hòa ái thì nó thức diễn, là khi mà nói ra tất cả những cái gì thanh nhẹ cho tâm mọi người được cộng hưởng cái hòa bình trong nội tâm, không có bị kẹt, không có bị lừa gạt nữa, không có bị mê tín nữa. Ông nói tôi sợ ông Phật này, ông Phật Di Đà, ông Phật kia, ông Phật gì, Phật lục tổ huệ năng, nói tùm lum mà cái ông Phật đang tạo sự khó khăn cho ông đây mà ông không biết, ông còn ngủ. Tu rồi ông Phật nó mới thức dậy, nó thức tỉnh rồi nó mới ngồi đây nó thiền. Ngồi trên trán này, đây là sơn định.
Bởi vì mình tu thật sửa mình để tiến hóa thì không có sợ một ai. Tu thật sửa mình để tiến hóa thì không sợ một cái gì hết. Mỗi người dân mà biết như vậy, tu thật sửa mình để tiến hóa thì quốc thái dân an. Muốn có dân quyền thì phải biết hồn, biết biết, biết thể xác, biết chuyện cần thiết của chính mình mới là dân quyền. Rồi muốn nhân quyền cũng vậy, hồn phía hội tụ mới có nhân quyền. Không biết thời gian gì hết, xài phí, cạnh tranh, biểu tình, phá quấy cơ cấu tốt của xã hội, đó là mình nhân quyền không được. Không có dân chủ và không có nhân quyền. Dân chủ là biết hồn, biết kiến, biết sự hiểu diễn của chính chúng mình. Ở đây làm cái gì đây, rồi sẽ về đâu? Tôi đến đây để làm cái gì, sẽ về đâu? À, tại sao trước mắt tôi thấy tôi đến đây có hai con tài không, bằng tay không, rồi tôi sẽ vợ sẽ trở về với bạn tay không? Đó là sự hiện tại của mọi người cảm thấy như vậy. Còn không hồn, không biết. Quên cái khả năng thanh tịnh của mình, mình mất cái vốn thanh tịnh từ từ ít, không phải mới đây. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu để đem lại cái vốn thanh tịnh. Thì chúng ta mới thấy người ta nói trời là chỗ nào, chúng ta tất cả coi. Người ta nói âm phủ chỗ nào, chúng ta đi xuống âm phủ coi. Tự mình minh chánh mọi việc, thay vì nghe lời của người khác. Cho nên tu vô vi đây không phải là lễ thuộc bởi người truyền pháp, nắm pháp mà hành tiến, chứ không phải lễ thuộc bởi người truyền pháp. Cho nên người tu vô vi người nào không thấy dễ vĩnh, nó có pháp nó trong tay không vĩnh được.
Đà, quân chủ. Hay à. Anh bảo nói nha.
Mình nói quân chủ là phải quân bình. Mình động loạn là mình bị lục căn lục trần điều khiển. Mình làm vua của tiểu thiên địa này là thuộc về thượng trí, thì lúc nào cũng phải minh triết, minh xét, nói ra là có trật tự. Vì khi mà mình lập lại trật tự của mình có thanh quang, thì khi mà mình nói ra thanh quang cái bề trên chiếu mình, hai cái nó hòa hợp với nhau để cho mọi người nghe cộng hưởng hòa bình trong nội tâm. Không còn mình sợ ông Phật là riết là mình là ông Phật ngủ. Còn ông Phật mà ông tỉnh rồi đó, ông lên trên sơn đình ông ngồi ông thiền, cái đó là ông Phật mà ông thức rồi đó. Ông làm ông trở về cái vị trí của ông mới lên sơn đình ông ngồi ông thiền. Thôi thì nói tu Phật, tu thật là sửa mình tiến hóa, không có sợ gì hết, quốc thái dân an. Biết hồn biết vía, hồn vía hội tụ mới có nhân quyền. Dân chủ phải biết hồn vía, đến đây làm gì và sẽ về đâu, không có bị lệ thuộc. Phần hồn mê muội thì mình chạy theo cái giả cảnh, cái ảo cảnh, mà mình quên đi cái quốc gia vinh quang của mình, quốc gia vĩnh cửu của mình trước mắt mà mình không thấy. Rồi đi nói tiếp đi.
Hết rồi. Hết đạn rồi.
Hết đạn rồi.
Quân chủ, nhắc lại nhà bằng đạo nha kỹ à, nhắc lại nha kỹ, tại cái đó cũng hơi khó chút xíu. Quân chủ là bản thể mình phải quân bình. Chắc chắn ông vua phải, cái phần hồn phải quân bình thì nó mới đi tới cái sự quân chủ được. hả, quyền của mình á
Quyền của
đó.
phần hồn ha.
Quyền của cái phần hồn mình à, phải nắm cái quyền đó mới gọi là quân chủ được.
Quân bình mới là quân chủ.
Đúng rồi, cái bản thể nó lặp lại trật tự thì nó mới làm được cái chuyện đó.
Mà quân bình mới làm chủ được, chứ mình không quân bình sao mình làm chủ được.
Cho nên trách nhiệm của chủ nhân ông khó lắm. Trách nhiệm của, thầy nói là muốn làm một cái chủ nhân ông của bản thể không dễ. À, bây giờ cảm giác như thế này, ông trời cho mình xuống cái thế gian này, vô cái ánh sáng, vô cái bản thể. Bây giờ vô bản thể có cái gì đem theo để vô cái xác này? Có lửa. Bản thể mình rất là nhiều lửa. Cái lửa ở dưới này là cái quả ngục. Lửa ngục này nó thiêu đốt thụ khủng khiếp lắm. Mình cũng phải phụ thuộc mấy ông trên kia chứ. Mà ông cho mình xuống là mấy ông cũng làm nhiều chuyện lắm à. Cho nên thầy nói một con người sinh ra đó nó nhiều chuyện lắm, nó chuyển động cả đất trời mà. Cho nên á, khi mà vô cái bản thể này rồi, đem cái ánh sáng nó xuống thế gian này, vô cái bản thể này lửa không à, bản thể này lửa nhiều lắm.
Ở
Cho nên
trong
mới
Linh Bảo Kinh nói đạo của trời là lò lửa lớn.
nó, cái lửa ở trên nó có rồi, cái nguyên khí ở trên có rồi. Ông Đông Hoa, ông Đông Hoa Đế Quân á, ông cho vô cái bản thể mình cái phần lửa đó, cái phần lửa ông phải nung nấu đó, Đông Mộc, Đông Hoa Mộc Công rồi đó, Kim Mẫu rồi đó, tạo cái xác đó. Thì cái phần lửa nó xuống thế gian này cho nên cái bản thể mình nó mất quân bình. Khi mà mình rút nhiều cái trược vô, cái phần lửa với lửa nó đánh nhau dữ lắm, cho nên tại sao cái tánh mình dễ sân si,
Cho nên
cái phần
thành
lửa
trượt
nó
quả
nhiều,
nè, cho nên thành
trược quả nhiều
trượt
lắm, cho mình cái sự thanh tịnh ban đầu. Cho nên một đứa trẻ rất là thanh tịnh, mà khi bắt đầu mình lớn lên là mình rước nhiều cái trượt vô, cái bản thể mình mất quân bình liền. Tại vì cái sự sân si nó bắt đầu nó nổi trỗi dậy.
thì nó phải chống
À,
trả chứ.
cho nên đâm ra đó, trước cái sự nặng trượt thì cái bản thể này nó làm việc nhiều hơn, cái phần quả dưới này nó làm dữ dội lắm. Cho nên tại sao dưới này có quả ngục, nó đánh đấm dữ lắm á chứ, nó đánh đấm à, đánh đấm dữ lắm mà, nó đốt dữ lắm á. Cho nên tại sao cái phần quả nó rất là quan trọng. Phần quả nó đem xuống bản thể này rất là thanh nhẹ, nhưng mà đến khi mình lớn lên, mình ăn bậy tới lớn lên là bắt đầu cái bản thể nó bắt đầu trần trượt, thì cái sự quân bình nó mất bản thể, mà trong bản thể mình mất cái sự quân bình, cái phần hồn mất đi cái quân chủ là mất cái sự quân bình, đâu có làm chủ được.
Vậy là lúc đó nó trong bản thể mình, thầy nói nó có chiến tranh.
Trong cái nội thức này nó đánh nhau dữ dội lắm, thầy nói bản thể này đánh nhau dữ dội lắm. Cho nên tại sao ông thầy ông khuyên ăn chay để tạo tâm
Đừng có nhắc cái chuyện này.
đức. Tạo tâm đức để làm cái gì, cho bản thể mình nó đánh bớt đi một chút, nó đánh nhiều quá cũng
Nó
lộn
biểu làm cái chuyện khó khăn không à, cái chuyện dễ mà không nhắc mà
xộn.
nhắc
Cái đó
cái
là
chuyện khó.
sự
Nhắc
thật
cái
nó
chuyện
là vậy.
khó làm không à, tại vì con đời người con người ta ngoài cái ăn uống đi chơi nó còn cái gì vui nữa.
Cái sự thật
À,
nó là
Eli
vậy.
nói đi, Eli trả lời câu này đi, nếu mà lấy đi cái đó thì cuộc đời con người nó đâu còn cái gì, phải có cái gì thế vô được á thì mới làm, còn nếu mà thế vô không được ai ngu dại gì bỏ.
Cho nên chữ, hai chữ mà người tu nó khó lắm, cái chữ tu nó khó lắm, muốn định nghĩa một cái sự tu là khó, khó lắm, sửa nhiều lắm. Cho nên bản thể của mình á, thầy nói khi mà một phần hồn mà muốn làm chủ cái thể xác này là dễ sợ lắm, cái vị trí nó cao lắm. Mà muốn như vậy là phải có cái sự thanh tịnh, mà những cái gì mà thuộc, cái gì mà vui chơi giải trí bên ngoài là mình cần phải thay đổi nó. Có nghĩa là mình làm một cái cuộc cách mạng ghê lắm mới lấy được cái sự gọi là quân chủ ha, mình lập lại được cái sự quân bình để mới quân chủ. Mà muốn như vậy là một cái sự điêu luyện dữ dội lắm, phải điêu luyện nhiều lắm mới được, chứ không phải đơn giản. Bây giờ mình có cái sự quân bình mà nhờ cái gì, nhờ cái pháp, nhờ cái gì, nhờ cái hạnh mình lập, lập cho cái gì, cho cái bản thể này từ hành động một. Thầy nói phải có cái sự lập đàng hoàng, sự lập trong cái bản thể của mình phải có cái sự lập lại trật tự một cách đàng hoàng từ những cái hành động, lời nói, tất cả những cái đó nó giúp ích cho mình rất là nhiều, chứ không phải là nói không đâu nha. Cái này phải có cái sự điêu luyện dễ sợ lắm, không phải là chuyện nhỏ đâu, phải làm từng chút một và dung bồi nữa, chứ không phải điêu luyện không là không bỏ lâu nha. Điêu luyện và vun bồi hai cái đó nó quan trọng lắm. Ông
Nhưng
thầy cũng có nói á, khi mà mình ngồi mình điêu luyện, mình làm cái pháp niệm Phật của mình chỉ cần 5 phút thôi, cái giá trị nó dễ sợ lắm. Mình thấy được cái giá trị sau khi mình làm được 5 phút không có tạp niệm. Rồi mình lắng nghe sự thanh thoát của ông thầy, ông nói từng chữ một, cái giá trị nó cũng khác. Đối với em, cái gì mà ông thầy ông nói ra, đó là một cái giá trị mà mình nắm được, mà mình hiểu được, điều đó nó quý lắm. Quý cho cái phần xác của mình, cái đó là quan trọng lắm. Nếu mà làm được điều đó đó thì cái bản thể mình mới lập được cái sự quân chủ trong bản thể mình, dân quyền. Khi mà một người trong người dân ở trong nước phải biết hết cái gì trong chuyện gì xảy ra trong nước chứ, biết ông vua, biết biết lính, biết làng, biết luật lệ, tất cả những cái đó gọi là dân quyền. Có nghĩa là mình biết được cái hồn vía thể xác của mình, biết cái sự cần thiết mình phải làm gì. Một người dân trong nước cũng vậy, mình phải biết mình làm cái gì cho cái xã hội đó. Mình cũng vậy, mình có cái dân quyền chứ, mình biết hồn vía thể xác, mình biết cái chuyện cần thiết phải làm, đó là dân quyền. À, cái mình liên hệ như vậy á, mình dễ nhớ hơn ha. Mình biết hết mọi chuyện trong nước đó là dân quyền, biết hết cái gì có xác hồn, có hết ở trong này, lính lác gì cũng có hết, và cái đó mình biết được mình phải làm gì cho cái chuyện đó gọi là dân quyền. Còn cái nhân quyền có nghĩa là khi mà mình thấy được cái người dân mà mình biết được cái cơ thể này cũng giống như biết được cái xã hội này gồm có cái gì, thì mình phải biết hồn vía nó hội tụ, có nghĩa là dân và quân phải hiểu nhau. Cái đó là cũng giống như vua và quần thần nó hiểu nhau, thì có nghĩa là hồn vía nó hội tụ, nó gặp lại nhau thì mới gọi là nhân quyền. Nó không có đánh đấm nữa, lúc đó nó đã tương tương hòa rồi. Khi đó nó đã bản thể nó đã có cái quân chủ rồi đó, nó lập lại được cái sự quân bình thì hồn vía nó mới hội tụ. Thì phải cái dân chủ thì mình biết hồn, biết vía, biết sự hiện diện của mình ở trên cái mặt đất này làm cái gì, đó là cái dân chủ. Đó là như vậy, mình dễ nhớ hơn, chứ còn không trước giờ mình nói hoài mình sợ quên á. Dễ quên lắm nha, cái này rất là khó nha. Bây giờ mình chỉ nhớ là quân bình là biết có sự quân chủ ở trong cái phần hồn của mình. Nói về dân quyền có nghĩa là mình biết được trong cái bản thể mình có hồn có vía, biết được cái chuyện cần thiết mình phải làm, đó là cái dân quyền. Còn cái nhân quyền có nghĩa là khi nào mình hội tụ được cái vía mình là biết có cái nhân quyền.
Không biết rồi.
Nhân 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 người á. Rồi đó, nhân quyền là có nghĩa là phần hồn đó. Cái phần hồn phía trên này đó, phần hồn nó lên trên này đó, rồi tới cái dân chủ có nghĩa là mình biết được hồn vía, biết sự hiện diện của tất cả trong cái phần thể này, cái quần thể này làm cái gì, đến đây làm cái gì, cái sự sáng suốt của mình, đó là cái gọi là dân chủ đó. Mà muốn được như vậy là phải bản thể nó lập lại cái quân bình, nó có sự quân chủ nó mới minh chánh được, nó mới minh triết được. Còn nếu không nó cũng như cái lờ đờ thầy nói mình ẹ tẹt vậy đó, không có gì mình hiểu hết. Muốn đi được cái đó là phải có cái sự điêu luyện nhiều lắm, mà phải tu cho nội thức chứ không phải tu ngoại cảnh nha. Mình bây giờ đang tu ngoại cảnh nha, thật sự
Mình
mà
vừa
nói.
đó giờ mấy chục năm mình tu ngoại cảnh quen rồi, bây giờ biểu lọc được một cái gì sao mình làm được, mà đó
Không,
giờ lúc nào cũng hội tụ chung vui hết trơn, bây giờ làm sao vậy?
cái gì cũng vậy, qua một sự nhồi quả mạnh lắm mình mới thay đổi cái suy nghĩ nha. Nói trước cái gì cũng vậy, có một sự nhồi quả khủng khiếp lắm, một phần hồn nó mới thay đổi nha. Tại vì khi đó là một cái gì đó đánh vô một cái rầm, đánh mà nó chịu không nổi á, là tự nhiên cái đầu nó phải chuyển. Còn nhẹ 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 nó không chuyển đâu, nó cứng như đá, mà khi đánh một cái gì đó nó mềm như
Mình nhiều
bún.
khi cũng không cần đánh mạnh lắm, nhưng mà có hoàn cảnh nào đưa tới nó cũng đổi.
Đó là cái đánh đó, hoàn cảnh, mà hoàn cảnh mạnh lắm nó mới đổi, chứ hoàn cảnh nhẹ 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 nó không đổi đâu. Mạnh lắm, mạnh lắm. Cái này thầy nói phải qua một sự nhồi quả dữ dội lắm. Tại vì cái đó là sự chuyển hóa của ông trời, có sự sắp đặt, không phải đơn giản nha. Tất cả đều có sự sắp đặt của Thượng Đế, tất cả một cái sự chuyển hóa nào cũng có sự sắp đặt, chứ không phải đơn giản đâu. Mình tưởng là như vậy nhưng mà không phải, đó là sự sắp đặt đó, đó là
Nhưng
sự sắp đặt.
mình sau đó mình mới hiểu là có sự sắp đặt.
Đúng rồi, sau đó khi mà mình bị rồi một cái cơn nhồi quá nặng nề như vậy đó, mình mới hiểu được à, cái đó có sự sắp đặt, mà tại mình không biết thôi, mình chạy theo cái bề ngoài nhiều quá rồi. Bây giờ mình hiểu được rồi là mình bắt đầu mình đi tới cái sự sáng suốt hơn, đó là quay trở về cái sự quân bình mà gọi là quân chủ. À, bữa nay học được hai chữ quân chủ, hay không?
Chủ.
Ừ, hồi
Dân
nãy học cái gì,
chủ.
cấm khẩu nữa.
Cấm khẩu à, cấm khẩu ở đây
Ừ, bữa
rồi,
nay học
trong cái
cấm.
khoa niệm Phật đó quá hay, thầy giảng cái chút xíu mà nó đầy đủ ghê.
Trời ơi, hên, cái này là gọi là hên.
Giảng cái chút xíu hai cái chữ cấm khẩu mà nó ra biết bao nhiêu chuyện mà mình cần phải làm mà hồi đó giờ mình không làm. Ủa gì đó, cái chuyện đáng làm mà mình không làm, mình đi làm những cái chuyện không cần làm, cái khổ là vậy đó. Chứ không có gì hết, nó tu nó khó chỗ đó đó.
Cái này hay lắm nha. Từng kỳ này thật sự mà nói, tuần này và tuần sau những câu hỏi rất là hay. Cái câu này thầy nói sau này đó, chúng ta không có tổ chức cái gì hơn, chỉ một người có thể đạt được sáng suốt đó truyền ra cho nhiều người. Tại sao thầy nói như vậy, bây giờ mình nghe ha.
Khi chúng ta còn sống, chúng ta cũng hiểu được cái bề trái sự việc của ta, cái quá trình và cái vị la, rồi tới cái cửu quyền thất tổ hòa đồng với cái vũ trụ và thiên môn, tất cả những cái gì đều do phần hồn tiếp và chứng kiến rõ rệt. Thì lúc đó các bạn càng ngày càng an tâm tu tập, ở nhà công phu cũng được. Cho nên tôi nói cái pháp này, sau này chúng ta không có tổ chức cái gì hơn là một người có thể đạt được cái sự sáng suốt đó, truyền ra cho 10 người là đủ rồi. Thì cái đó nó mới chân hơn. Còn tổ chức cả đống, cả thiên, cả ngàn, cả vạn người, rốt cuộc không có một người tu cũng vô ích, phí công vô ích. Rồi ở trong cái tình cảnh lợi dụng của đời, rồi bay chuyện này, bay chuyện kia, chuyện nọ, làm hư hao tổn thất cái tinh thần của thiên hạ. Chúng ta tu ở đây là dưỡng dưỡng phần hồn, vì chúng ta thấy cái đời nó chán ngán lắm, giả tạm lắm, nó vầy xéo phần hồn, làm cho chúng ta càng ngày càng chậm tiến, càng chán đời qua đạo. Chúng ta phải cương quyết tiến lên cái thanh tịnh. Cái tuổi tác không có cho phép chúng ta để kéo dài ở thế gian, và nó cũng không có chờ đợi cái sự thành công của chúng ta nếu chúng ta không sửa lấy ta. Cho nên các bạn đi đây là đi một con đường tắt, một lèo một tiến lên, và tự nhận định rõ là chúng ta không có luân hồi tại thế gian làm thứ gì nữa, và không chấp nhận cái sự lục thất tình lục dục lôi cuốn của chúng ta nữa. Bởi vì các bạn tiến về cái bộ đầu rồi thì cái phần thanh điển đó nó làm việc nơi bộ đầu, chứ nó không có làm việc nơi trước ô nữa. Thành ra cái chuyện dục tình của các bạn càng ngày càng dứt khoát, và tự nhiên nó đi tới cái diệt dục mà bạn không hay.
Đó là sao thầy nói như vậy, thầy nói là sau này là bao giờ.
Đúng như kỳ tiếp thầy nói sau này, thầy nói không nên tổ chức đại hội nữa, thì cái này thầy cũng nói sau này. Thì bây giờ ông cũng nói một cái câu chuyện mà ông nói cái cách khác thôi, nó cũng giống nhau à. Thầy ông nói cả tổ chức cả đống cả ngàn người phí công vô ích, bày ra thêm nhiều chuyện mà không có kết quả gì đó. Cũng giống như kỳ rồi mà nói một kiểu khác thôi. Cái kỳ ca và kỳ kia, kỳ trước thì ông nói rõ là cái tên đại hội, nhưng mà bây giờ ông nói là không phải những đại hội không, mà không có cái tổ chức gì hết trơn á. Chứ cái này còn rộng hơn nữa, cái này rộng hơn nữa là thầy nói không có tổ chức cái gì hết trơn á. Thành ra thầy trở lại cái đường lối của ông Tư mà đã dẫn dạy từ xưa tới giờ. Nhưng mà nó có một cái nó hơi khó hiểu cho bạn đạo là trong lúc mà thầy còn sống á, thì cần có những cái sự tổ chức để cho mọi nơi mọi giới dễ dãi gặp được thầy một năm ít nhất một lần hai lần. Thì cái thời đó nó đã kéo dài cũng mấy chục năm, mà bây giờ tự nhiên thầy nói cái câu này nhiều người đã không có hiểu được, và nhiều khi cũng khó chấp nhận. Khó chấp nhận là lục căn trần nó nghe, nhưng mà nó không chấp nhận. Nó không chấp nhận thì làm gì, làm gì không có nghe. Gì hết trơn. Nó không chấp nhận thì nó làm như nó không có nghe. Nhưng mà thì chắc ổng nói rõ ràng lắm rồi.
Tại vì trong cái thời gian thầy đi thuyết pháp, cái lúc cái thời gian đó ổng cũng có nói với người trong đại hội thì giúp cho mình được giúp cửu huyền thất tổ, những cái đó là cho cái thời gian đó ổng cũng nói chứ, nói cho thời gian lúc ổng đi thuyết đạo thì ổng phải nói chứ, không nói thì sao ai đi. Giờ cái thời gian đó mà ổng vô ổng nói giờ không có tổ chức gì hết, ai đâu đi.
Tới đại hội gì không, mình không nói thầy kêu ở nhà tôi được rồi, đây đâu có tới đại hội đâu. Cái thời đó ông phải nói khác nè, cái thời đó muốn cho một công nhiều chuyện thì gom lại hết một lần để cho ông dễ làm việc. Như là ông dễ làm việc là ông dễ quét dọn giùm mình một phần á, để cho mình về mình tu tiếp, chứ không phải để tới đó mình vui mình chơi mình hưởng. Nhưng mà nhiều khi mình không hiểu cái công lao của ổng. Tại vì mình tới đó một đêm trước là ổng sức sáng đêm không ngủ để lo quét dọn cái sự trần trược của mình mang đến đó, chứ đâu phải là chơi.
Cho nó thanh nhẹ đó, cho nó
Đó,
hưởng ha.
Cho nó hưởng, mà mình đâu có biết quý cái đó, mình đâu có thấy được cái đó là cái phước lớn của mình để mình nắm cái cơ hội đó mình về mình tu, chứ không phải mình để tới đó, tay bắt mặt mừng vui chơi rồi về tiếp tục cuộc sống như thường.
Nhưng mà
Thành ra
tội
thầy
nghiệp
mới
ông
thấy
ha.
tội nghiệp ông, nhớ ông làm nhiều ông đâu có nói. Cái người mà thanh tịnh rồi á là
Ông
giúp
cũng
cho
có nói chứ, ông có nói là qua một cái đại hội pháp ông cũng mệt lắm á,
mình.
mấy cái đại hội ông cũng có nói. cũng tội lắm. Nhưng mà có điều á, quan trọng là cái thời điểm đó ông phải đi truyền bá, thì ông muốn cho những cái băng từ đó để sau này người ta lưu lại, thì cái thời điểm đó cũng phải làm thôi chứ, đó
À, thì cái thời đó bắt buộc phải
giờ
làm
cũng
như
bắt
vậy.
buộc
Nhưng mà
chứ.
bây
Nhưng
giờ
mà em thấy tội nghiệp ổng lắm, một năm ổng đi biết bao nhiêu, một năm mà mình nghe của ổng không hết, huống chi là cái thời gian ổng đi dữ lắm. Lúc ổng bệnh ổng vẫn nói, lúc ổng nằm bệnh viện ổng cũng nói, lúc ổng ăn ổng cũng nói, có nghĩa là ổng làm cái sức ổng khủng khiếp lắm á. Cho nên đến khi đại hội năm 2002 á, từ từ bạn đạo sẽ nghe cái vấn đạo năm á, sẽ thấy cái sự chênh lệch khủng khiếp từ năm 1986 2002, hai cái đó khác nhau một trời một vực, thấy rõ ràng cái sự khác nhau. Em cho bạn đạo coi để bạn đạo để ý, để sau này người ta có cái thế hệ sau này có nghe lại thì cũng hiểu được là khi mà bắt đầu ông về già rồi đó, cái sức ông yếu rồi đó, cái sự chính xác nó không còn nữa, nó là bị chệch trọt rồi, sức khỏe ông đã yếu rồi. Mình không biết á, mình cứ tổ chức hoài, bắt ông đi hoài, ông già quá chừng già rồi cũng tội ông lắm á,
chẳng lẽ
tội
lúc đó
lắm á.
phải ngừng rồi hả?
Thật sự mà nói, nếu mà bạn đạo không có tiền đi á, thì mình chỉ cần một năm một lần ở một nơi nào đó cho ổng dễ, rồi cho bạn đạo tới gặp thăm ổng thôi lúc về già đó. Chứ còn qua 75 tuổi, để một con người qua 75 tuổi rồi cái xác nó cũng đã khác rồi. Ông Phật ổng tới lúc ổng năm 86 trở đi, tới 892 là chưa chắc cái phần hồn nằm trong xác đâu. Em nghĩ nằm trên đó, nằm ở trên chiếu xuống á. Cho nên đến khi mà năm qua 75 nó khác nhiều lắm. Mình phải hiểu cái đó, mình phải có cái sự sáng suốt. Khi mà ông Phật mà ông ở cái phần hồn sáng suốt á, là ông mạnh, cái xác ông mạnh lắm. Ông trời ông cho cái xác điển mà, cho nên ông mạnh lắm, vừa hỏi một câu là trả lời tức khắc trong vòng mấy mươi giây là ông bắn cái điển lên liền. Khi 2002 bắn không nổi, ông bắn không nổi, trả lời một câu hỏi là thấy khác biệt liền luôn. Bạn đạo để ý là sẽ có một câu hỏi thầy nói không có đúng, bạn đạo để ý trong cái vấn đạo năm, bạn đạo sẽ thấy cái câu hỏi đó và đặt câu hỏi em sẽ nói tại sao. Em không nói cái đó là cái gì, nhưng mà bạn đạo để ý vấn đạo năm, chắc có thể vài tháng sau mới ra, nhưng mà sẽ thấy được.
Nhưng mà chắc là đi chỉ vài tháng sau lâu quá.
Cho nên cái đó để mình biết được, mình phân biệt được khi mà cái xác nó già nó khác, phải biết được cái xác có bệnh nha, cái xác có bệnh và cái xác già nó cũng khác. À, phải có cái đó. Tuần sau khi mà nói về cái trị bệnh, thầy cũng có nói tại sao thầy bệnh nữa. À, thầy có nói để ý kỹ những cái gì thầy nói. Những cái lúc đó thầy lớn tuổi lắm rồi, thầy có nói hết, mà tại vì mọi người không chịu để ý mà thôi, tội nghiệp
Thực
thầy
ra ông đã sửa soạn từ lâu rồi, từ hồi sáu mấy tuổi ông nói tôi già lắm rồi, mà
cũng
ai ai cũng
59 ông cũng nói ông già.
đó. Nhưng mà bạn đạo cứ nghĩ ông là người vô địch Superman, nó là không có bao giờ bị mệt, không có bao giờ bị yếu, cái gì lúc nào cũng mạnh, già không có bao giờ già, mà nhiều người nghĩ thầy cũng không bao giờ chết nữa nên mê tín đến là vậy.
Cho nên hồi nãy thầy có nói đó, mình tu bây giờ là không có bị lường gạt nữa, mà cứ bị lường gạt hoài, tại vì nó cứ mê tín hoài, nó ở trong cái sự mê tín đó. Tại ông Phật á, đi xuống thế gian là quá ngắn, và ông làm cái gì để cho người ta tin, cái đầu tiên là phải dùng phép. Phép là sao? Là ông cứ điển của ông cứ chiếu cho mọi người, mà ông giúp biết bao nhiêu người, là cái đó là cái niềm tin của mọi người đó, cái đó làm dám chắc mọi người là 99% tới 100% là ông thầy dùng phép rất là nhiều, và như vậy cứu rất là nhiều người, cái sự theo của mọi người rất là nhiều. Chứ ông đem cái pháp để cho 100 năm sau, 1.000 năm sau, tại vì á, con người không đi đúng theo con đường của ông làm. Tại vì nếu mà ông làm kêu bây giờ nó ngồi như vậy một sáng, từ sáng tới chiều 12 tiếng đồng hồ nó niệm Phật, nó làm không nổi, thì ông phải dùng phép nhiều lắm. Ông dùng phép ông giúp rất là nhiều. Để ý bây giờ mình muốn có cụ thể nè, ngày xưa á, ông cho mình thấy Hà Sa, bây giờ mình ngồi giống như vậy đó là đúng, là mình khai triển thật sự. Còn bây giờ ngày xưa có thầy tôi thấy Hà Sa, mà giờ hết thầy tôi không thấy Hà Sa. Cái gì mà có thầy là nó có hết á, mà khi mà hết thầy là hết có. Nhờ như vậy đó, cho nên mình thấy được cái sự giúp của bề trên cho ông Phật. Ông xuống thế gian ông giúp rất là nhiều người, là tại sao? Ông dùng phép rất là nhiều, dùng rất là nhiều cái từ quan của ông để mà giúp biết bao nhiêu người, giúp biết bao nhiêu người, không phải một người nha. Cho nên cái sự lan tỏa nó rất là mạnh, cái thời điểm đó rất là mạnh. Nhưng khi tính 80 mấy tuổi rồi là cái xác ông đã yếu rồi, mình phải giúp cho ông cái đó mới đúng, giúp
Nhưng
cho ông
mà
thầy.
không có hiểu cái đó,
Mình không biết á.
mình không có hiểu, mình cứ tiếp tục như là ông còn khỏe, mà ông đã thông báo không biết bao nhiêu năm tôi già lắm rồi.
Cho nên năm ra đó mình cái gì cũng vậy, ông thầy ông la mình từ cái lúc năm 86, ông cũng la con người đã sai rồi, sai từ cái thời Phật Thích Ca rồi, bây giờ ông xuống ông làm một sự văn minh cho cái đầu óc của mình mà mình vẫn đi ngược lại cái vết xe đổ. Mình làm cái gì cũng không đúng cái gì hết, mình làm cái gì cũng tính toán cũng không có đúng, mà làm ra cho nó rườm rà cho cái bề ngoài của mình, tu cho
Vì
ngoại
là
cảnh đó.
mình cũng bắt chước Phật Thích Ca có Phật đản, thì bây giờ trong du di mình cũng có lễ mừng sinh nhật 100 tuổi của thầy, thì mừng sinh nhật thì cái người sống được 100 tuổi đợi đó cắt bánh.
Dĩ kiên đảng, mà dĩ kiên ta mấy ngàn năm, mà năm ngàn mấy năm.
À, đâu có dùng cái giữ nguyên đảng, đảng là chết rồi nghe không, còn cái này mừng sinh nhật là ông này còn sống mới kêu là mừng sinh nhật. Mình mừng sinh nhật người nào là người đó sống được thêm tới cái tuổi đó mình mới kêu là mừng sinh nhật, chứ không phải là người đã chết rồi mà mình nói mừng sinh nhật người ta nói này nó không hiểu gì hết.
Cho nên cái hồn vía lẫn lộn đó thì nó tạo sống sông mê là tu cái ngoại cảnh đó.
Rồi bây
Còn
giờ
mình
nói ông Phật Dĩ Kiên bao nhiêu năm nay bao nhiêu tuổi rồi,
không ai dám nói nha.
chứ không phải 100 tuổi
em
đâu, ở đâu cũng nói 100 tuổi mà.
em dám chắc là hơn 5.041 năm, hơn cái thời điểm đó
Tại vì 5.004 năm là 5.004 năm tu luyện.
41 năm, 41 năm tính tới bên đây
À, tính tới bây
tới
giờ
bây giờ mà chưa
là
chắc nha.
cái năm ổng nói là cái năm tu luyện thôi, chứ ổng có đâu có nói là cái năm ổng làm người đâu.
Chưa chắc ạ.
Cái thời gian mà lớn lên làm người đâu tính, nó tính năm tu thôi á.
Hai cái đó khác nhau rồi. Cái xác của ông Lương Sĩ Hằng là tới 31 tuổi ông đi mất tiêu rồi. Rồi cái phần hồn của Phật Chỉ Kiên xuống, cho nên thầy mới nói trong cái tuần rồi em có cho nghe, nếu mà bạn đạo có đi thầy nói đúng ra cái thời điểm ông xuống 33 tuổi là ông trời ông kêu thay đổi cái tên rồi. Từ cái lúc đó rồi. Ông kêu thay đổi từ cái lúc đó rồi. Cái lúc mà ông chưa tu rồi đã kêu thay đổi rồi. Từ đó về sau là phải thay đổi, mà ông chưa có được là do cái giấy tờ cái thời điểm đó thôi. Nhưng mà cái thời điểm đó trở đi là đã có cái tên Phật Vĩ Kiên, có nghĩa là nó đã lâu 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 lắm rồi. Phật Vĩ Kiên nó đã lâu 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 lắm rồi. 5.004 năm là cái thời điểm năm 1986 ông nói thôi, nhưng mà không biết là bao nhiêu lâu trước đó nữa, mình không biết. Mình không có biết gì hết đó, mình một cái người mù mà mình đang mù mà mình tính cái gì cũng không đúng hết trơn. Còn cái xác ông Lương Sĩ Hằng là từ năm 33 tuổi là đã đi mất rồi. Còn cái ông Phật Chí Kiên là mượn cái xác từ 33 tuổi tới năm ổng ra đi là 2009 hay bao? 9 hay 8? 8 hay 9?
Chính
À, đó tới cái điểm đó đó, cũng khác luôn. Cho nên mình tính cái gì cũng không đúng hết trơn á. Không có cái gì đúng cái gì hết á. Ví dụ mình muốn cho cái thế hệ sau mình biết được là mình phải tính cho một cái sự chính xác, mà bây giờ mình không có nắm sự chính xác giống như ngày xưa vậy thôi, cũng tính theo Phật Thích Ca rồi sau này ra cái Phật lịch, rồi sau này bây giờ mình tính vậy đó, cái thế hệ sau nó tiếp tục vậy, cái nó ra Phật lịch đó, nó ra là Vĩ Kiên lịch, tại vì giờ nói Phật lịch là Vĩ Kiên lịch, nó lịch chỉ tính từ cái lịch đó đó. Tại vì mình tính mà, mình tính mà, cái người đi trước tính là cái người đi sau nó theo vậy thôi à, nó theo cái đà bao nhiêu ngàn năm sau đó vậy đó, giống y vậy, không có gì mới á. Nên phải có cái sự sáng suốt ha.
ông nói cái này mắc cười, tổ chức cho cả đống cả ngàn người phi công vội,
Có nói chứ, phải nói hết mà tại mình nghe không hết.
không mình không muốn nghe chứ không phải mình nghe không, nhiều khi mình không muốn nghe, bây giờ có nghe rồi hỏi lại anh này có nói không,
Phải đem cái gì ra khác hơn chứ.
thầy không có nói gì, ông thầy nói lúc mà không còn sống rồi phải đi đại hội thôi.
Cho nên hồi nãy thầy có nói là tuổi tác mình không có cho phép kéo dài sự
Và
chờ
không
đợi
có
của
chờ đợi
mình,
à,
chờ đợi sự thành công của mình đâu,
không có
không
chờ
có
đợi
chờ
hết
đợi đâu, không có chờ đợi cái sự thành công mình để giờ mình đạt thành đâu, không có đâu. Tuổi tác của mình nó giới hạn bởi cái gì, bởi cái gì, sở xác mình bị giới hạn bởi cái gì,
bởi tuổi tác,
bởi cái gì, bởi
bởi
cái bệnh tật.
bệnh,
Phải nhớ là có bệnh nha.
tại vì mình càng lớn thì bệnh tật nó càng tới, theo định luật nó phải như vậy chứ, bây giờ
Đó,
mình còn khỏe không? Nhưng mà mình nói để tôi già tôi tu, tôi già rồi bệnh nó tới rồi tôi đâu tu, đâu tu, đâu có tu được nữa. Nhiều khi mình sống lâu thiệt nhưng mà sống lâu mấy chục năm bệnh đó, rồi mình đâu có làm gì được, mình chỉ trả nghiệp thân thôi chứ đâu có làm gì được. Thành ra sống mà khỏe mạnh tu, thành ra thầy lúc nào thầy cũng nhắc sức khỏe và tâm linh là vậy, còn sức thì phải ráng tu, chứ ngày nào mà mình cơn bệnh nó xuất phát là rồi đó, mình không có tu nổi đâu, mình lo tranh đấu với cái bệnh của mình đó, là mình đâu có thì giờ tu nữa.
thầy có nhắc một người đạt thì sáng suốt độ cho nhiều người và truyền được cho 10 người là cũng đúng rồi, cũng là đủ rồi đó. Mà một người mình truyền cho 10 người không phải giỡn đâu nghe.
Mà cái câu ở cái clip này thầy nói cũng như cái clip ở Honolulu, thầy nói ở nhà tu là cái kiếp kia, thầy cũng nói y chang vậy, ở đâu cần phải tới đại hội mới tu, thầy đâu có bao giờ kêu người ta tới đại hội với tu đâu, nó ở nhà tu mình.
Vui mà, đi tới vui chứ. Trời
Ở
vui
nhà
thấy
công
mồ, Tết
phu,
mà.
ở nhà công phu, nhưng mà tại người ta chỉ có nhớ cái Tết vô gì thôi à.
Tết cho vui chứ, không có vui đâu được.
Vui
Tết
vui
Tết
thì
thì vui chứ, đi chơi
mình
vui mà.
tìm cái vui của ngoại cảnh rồi mình quên cái vui của bằng hồn sao.
Thì mình tu theo ngoại cảnh đi, theo vậy cho nó quen, mấy ngàn năm sau nó cũng theo vậy thôi. Rồi câu tiếp theo, câu này hay nè, câu này đó. Ông thầy nói tiếng Tây bây giờ nghe gì anh bảo dịch.
Lấy ốp lên muốn ăn nhậu hoài quá.
Tôi dư từ sáng tới chiều nhưng mà ăn uống thôi.
Biết tôi cũng được mà không biết tôi cũng xong ha. Nhớ câu đó. Biết tôi cũng được, không biết tôi cũng xong. Tôi nào về Việt Nam tôi đâu có làm cái này. Còn mua nhiều đâu có mua sữa thật là một đống cơm. À,
ra là
phải
thầy thầy chỉ này thầy có lấy tiền tay em thôi.
À,
tiền tay em
thôi. Viking.
Viking. Chế độ cái tên nó từ lúc mà bước chân xuống Canada
ở Việt Nam trên bắt ra đổi liền trong lúc Ngô Đình Diệm mà không chịu.
Thì thủ tục giấy tờ thì rắc rối.
Không phải tại mình không chịu. Tôi kể.
Hồn vừa lúc đổ hồn là sao
cơ? À, không biết phải hay không. Tao cũng ở trong cái tánh bán nghi, bán tin, bán tính bán nghi của mọi người. Không biết phải hay không, bắt đổi thế thôi.
Cho nên bề trên được thay đổi.
Bề trên đổi, đổi tên, đổi chuỗi, đổi hết thảy mà. Hồ sơ đổi hết. Mà bác đứng nghiêm chỉnh lắm, đứng trước hình quan thánh. Không cục cửa thế nào cục cửa kê ghê đứng lên mà bước thấy mắc cỡ đứng làm cái gì đứng mà để nghe cái con xe trước khi nhập vô cái xác xác này phải đứng ngay chính như thằng lính mà gác tượng của ông công dân vậy. Không cục cửa để nghe cái con xe.
Mà hồi đó lúc đó thì nó nhập vô cái xác này là thầy nó hồi đó là thầy bệnh dữ lắm mà thầy đừng đi không cho thầy đứng nha.
Đâu, hồi đó bệnh chứ. Mà vô rồi cái là đứng lên nhìn chàng chết mà. Chết, sống lại cái ngõ đứng lên nhìn chết nghe cái huấn lĩnh. Từ chữ một. Nhưng mà rồi đâu cũng cũng đạo. Cũng không chứ.
Thầy cứ huấn lĩnh á, thầy còn nhớ. Thầy nói là chết tôi nghe.
Có nha, huấn lĩnh như là con được hưởng tất cả những sự vinh hoa phú quý tại thế. Thấy không? Và con sẽ thực hiện trung nghĩa tại đây. Chỉ nói bao nhiêu đó. Tên đổi là Vĩ Kim. Cái đổi tên.
Thầy không nói là không nhớ là ngày.
Ừ.
Không nhớ là ngày.
Cái ngày đó. Không quên. Cái ngày đó. Cái đêm đó. Giờ tránh tí. Cả nhà hết hồn.
Sao mà tám tạo không?
Sợ tôi đi thấy cái mặt nghiêm chỉnh sợ hồi đó sợ rút dao chém mà mau chạy cắt dao quá sợ ghê bởi vì nghiêm chỉnh quá mà sợ quá ngó ai cũng hết hồn á xuống nó ngó gì ngó thẳng ngó nào ngó thẳng sợ mê rõ ràng rồi qua đâu có bữa sau là tỉnh táo như thường bà già đưa đi mừng quá bà đưa đi tìm nước uống cà phê ăn xíu mại bỏ xíu mại vô nhà không biết nghe ai làm sao cái mở hỏi vô gặp như vậy anh hát làm gì vậy thì đó bạn nhai cho mình coi bắt trước bạn nhai nhai nó mình nát
nuốt
nuốt cái chị
sao cái biến vậy thì làm
không hồi đó mình chưa đó chưa có tỉnh máy từ từ đó tới đi học hết người nào làm sao người nào tánh gì tánh nóng tánh buồn tánh sao nói tất cả mọi người trong gia đình biết tánh tình không nó thuộc người này là trong gia tộc nó là thuộc cấp gì kêu nó bằng cái gì vậy từ trước.
Có một cái đặc điểm rất hay nếu anh Bảo đi rồi anh Bảo nói nha
cái này á Thầy hiểu được là thầy lúc mà trước khi vô cái thể xác này, trước khi bước vô cái thể xác này thì đứng nghiêm chỉnh lắm để nghe những cái lời khuyên, những cái cồn xây là những cái lời khuyên của Đức Quang Thánh trước khi bước vô cái thể xác này. Mà lúc đó là kêu đổi tên rồi luôn á, đổi tên đổi hồ sơ hết, đổi tuổi hết. Thì cái đó là trước khi bước vô cái xác này, cho nên thầy nói sau đó lúc đó thì mấy người trong nhà sợ lắm, mà sau đó mấy ngày sau đó bà già vợ mới dắt đi ăn tiệm nước đó, mà bỏ cục xí mại vô miệng mà không biết nhai, tại lúc đó chưa có tỉnh lắm á, thành ra cái vía với cái hồn nó chưa có liên hệ với nhau được nhiều, thành ra chưa có dạy thầy được ăn phải nhai phải làm gì không biết. Thành ra các bạn đạo này hỏi là còn cái vía nó dạy thầy nó chưa, cái lúc đó thầy nó chưa có tỉnh, nghiêm chỉnh lắm á. Thành ra cái lúc mà kêu đổi tên là lúc mà bước vô cái sắp sửa bước vô cái thể xác là kêu đổi rồi chứ không phải là sau này. Rồi Eli nói đi.
Thầy có nói rõ ràng bề trên kêu thầy đổi tuổi đổi tên bắt đầu trước khi vô cái xác à, tính từ cái thời điểm đó
Đổi tuổi đuổi đổi
đổi
tên
tên luôn, đổi tuổi luôn,
đổi hồ sơ luôn nữa.
hồ sơ là tại cái thời ông Ngô Đình Diệm, nhưng mà cái thời điểm đó phải tính cái tuổi từ cái điểm đó đó,
Đổi tuổi luôn.
mà ổng không có nói cái ngày à, cho nên cái ngày đó đó mới đúng là cái ngày ông Phật chữ Kiên, tính từ đó chứ đi, tính Phật chữ Kiên từ đó chứ đi trước đó, và cái thời điểm đó mới tính cái phần hồn đã được bao nhiêu năm à, phải tính từ cái điểm đó. Cho nên em không biết thầy nói 5.004 năm là từ cái điểm ông vô
Không, cái
hay là
5.004 năm là ổng nhiều kiếp trước rồi, còn ổng tính cái tuổi này khi mà bước vô cái xác này là trong kiếp này thôi.
không, nhưng mà phải tính cộng cho người ta chứ,
Ông
cộng cho
biết
người ta chứ.
nhưng mà cái cộng đâu có được đâu, ổng nói 5.004 năm tu mà mình đâu có biết ổng sống bao nhiêu trước đó rồi ổng mới tu sao, chứ ổng đâu có tu liền.
Thì chỉ có tài liệu đó mới là giữ lại thôi, thì cái từ điểm đó đó
Mình
trở
cũng
đi
có nhiều chính xác á, mình chưa biết
nha,
đại khái
thì
vậy
mình nói
thôi.
là tương đối, nếu mà mình nói về 100% mà phần hồn có Phật dĩ kiên á thì mình không có nói được đâu, nhưng mà đó tính từ cái ngày ông vô cái xác đó, từ bắt đầu thời điểm vô là bắt đầu tính đó, tính cho cái ông Phật dĩ
Hôm
kiên á.
nào ông không có nói ha,
Ông không có nói ngày, ông nói quên ngày, chỉ nhớ giờ chánh tí thôi, cho
là
nên
lúc đó là 33 tuổi thôi phải không?
33 tuổi là cái điểm ông cái Phật chỉ kiên vô cái xác đó là từ 33 tuổi trở đi, cho nên mới kêu là đổi tuổi đổi tên đổi hồ sơ, đó là tính vô cái xác đó, tính là vô bắt đầu vô 1 tuổi, giống như mà ông Phật Thích Ca vô cái xác đó từ 1 tuổi vậy đó,
À, vậy là phải trừ 33 năm.
trừ 33 năm của người ta. Nhưng mà mình nói chính xác cái phần hồn đó bao nhiêu năm mình không có nói được, mình không có
Tôi
nói được
nói tôn
đâu.
giáo thì thường mình nói về cái sinh nhật ở dưới thế gian, mình đâu có nói tới cái ngày của phần hồn, mình nói cái ngày mình vô cái xác mình thôi chứ.
Vô cái xác là tính từ 1 tuổi đó đó,
Thì đó, trừ 33
mà bây giờ
tuổi.
cái xác đó đã chết rồi thì cái tính từ
Cái
ngày đó là tới 2 hay là 8 thì được.
không thì cái đó là mình
Còn
nói
bây
là
giờ là nếu mà tính á, nếu mà bây giờ nếu thế gian mà thích cái ngoại cảnh á thì có thể tính theo cái ngày người ta chết á, thì tính ngày ngày chết chứ đi, tính ngày chết lễ giỗ rồi thì
bây
được, cái đó nếu
giờ
mà theo cái tập quán được.
nếu mà giờ người ta muốn theo tập quán trong chùa thì có ngày Phật đản.
Phật đản là phải tính cái phần hồn người ta bao nhiêu ngàn năm. Thầy đã nói người Thích Thích Ca bị sai, sai là khi mà Phật Thích Ca xuống cái xác đó từ lúc không tuổi đó là người ta cũng đã tính sai rồi, có 2.000 mấy năm mà, trong khi đó ông Phật Thích Ca là bao nhiêu ngàn năm, ông nói là ông, người thế gian ghi không có được,
Người ta ghi thì theo cái xác thôi chứ người ta đâu có biết phần hồn cũng đâu mình ta tính được.
cho nên á cái thời điểm đó không ai hỏi thêm mà thầy ơi vậy vậy tới bây giờ thầy bao nhiêu tuổi thì đó làm lễ được
Sau này con làm lễ vĩ chuyên đảng rồi con làm sao
nó làm được thì tính theo đi, lúc thời điểm hỏi 5 8 6 hỏi hỏi là thầy ơi đúng là thầy bao nhiêu niên kỷ rồi
vậy?
thì lúc đó thầy nói là được. Còn mình có thể nếu mà theo tập quán thế gian tu theo cái ngoại cảnh thì mình có thể tính theo cái giỗ được, ngày giỗ được, chứ ngày sinh là không có đúng ngày, tại vì cái xác nó đi rồi, xác đi năm 2008 rồi,
Đúng
thứ
rồi.
nhất là thứ nhất, cái thứ hai nữa là ông xuống từ lúc năm 33 tuổi của cái xác mượn, mà lúc đó ông xuống ông rất là khờ khạo nha. Hồi nãy không biết em có cho nghe hết cái lúc chỗ mà ông thầy nói xuống cái xác khờ khạo không biết gì trơn á, là cái xác đó là đã chết rồi, cái xác đã chết rồi, ông mượn cái xác đó thôi là nhập vô trong thời gian tích tắc, trong 1 tiếng hồn tích tắc ông quậy một cái là nó vô cái xác đó, ông trời ông cho vô cái xác đó liền á, là lúc đó là tích tắc trong tích tắc ông cái xác nó phục hồi trở lại á, chứ đúng là cái lúc đó là cái xác nó chết rồi, cái xác nó chết rồi. Cái Lương Sĩ Hằng là chết từ 33 tuổi rồi, nhưng mà cái Phật Vĩ Kiên là khác, theo cái phần hồn là không có đúng, trong cái này là hơn là bạn đạo hỏi hỏi tiếng
Phần
Tây.
hồn là chắc chắn không có cái gì đúng rồi, nhưng mà theo thể xác
Thể xác thì cũng không đúng
á,
luôn, không có sinh nhật được, chỉ có giỗ thôi.
có sinh nhật là cái người đó phải còn sống mới kêu là sinh nhật,
À, thì
là tới đó
giỗ thì
cắt bánh
được.
còn sống được thêm tuổi người ta mới mừng sinh nhật, ta đem cái bánh lại cho người đó
Sinh à, sinh 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 sinh, nhớ
cắt
cái chữ
sinh
sinh.
nhật. Còn cái này chết
Mình
mà
là
nó
tử 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 tử.
vậy giờ nó mà, nếu mà tử rồi thì chỉ có làm đám giỗ thôi.
Đám giỗ được không sao, giống như hồi đó ổng sinh nhật ổng còn không biết ổng ngày nào nữa, ổng nói tao lấy ngày ngày này ngày ta làm ngày Tây, mày ngày nào cũng làm sinh nhật hết trơn, Tết nào cũng có sinh nhật, đi tới đây Pháp nó cũng làm sinh nhật, qua Mỹ sinh nhật, đi tới Houston
Nghĩa
cũng sinh nhật,
là
chỗ nào cũng sinh nhật.
không đi đến chỗ nào mà cuối năm là tổ chức sinh nhật lán là không cần biết ngày.
Lễ sinh nhật là lễ đời mà thầy có nói. Thì mình tu ngoại cảnh thì phải chịu làm đời chút xíu đi, nhưng mà mình có cái sự sáng suốt phải thay đổi cái suy nghĩ đó mới được, nếu không thì cái sự thay đổi nó không có, sau này kiếp bao nhiêu kiếp sau này, bao nhiêu cái thế hệ sau này nó đi theo giống y, nó tính Phật dĩ kiên 100 tuổi lên 101, 102, 103, nó tính vậy. Rồi ông đấy sau này ông xuống không đấy, tao không có đúng
Cái đó
vậy.
là chắc chắn rồi đó, dám bảo đảm mà năm sau mừng sinh nhật thằng
101
101
hả?
tuổi ở chắc chắn.
Ồ, vậy là tội nghiệp lắm đó. Sau này ông lên được 1.000 tuổi cái ông quay trở lại ông nói tao không phải 1.000 tuổi.
Nhưng mà chắc chắn là năm sau sẽ có sinh nhật thằng 101 tuổi, đừng có lo.
Tội nghiệp quá
Sự thật nó như vậy.
ha. Cho nên hồi nãy có mấy chữ tiếng Tây là cái anh đó anh nói là thầy là Chris Vĩ Kiên á, là nói Thánh Vĩ Kiên, nhưng mà
Chris
tại
là
vì người
cũng
ta
như
không
Chúa vậy đó.
hiểu.
Chris cũng như là Chúa vậy đó, Chúa
Thánh
Giêsu đó.
thôi, mới có thánh lên thánh thôi.
Chris là do Jesus Christ đó.
Phải nói là Phật Vĩ Kiên mới đúng, mà gọi là Buddha mới đúng chứ không có dùng cái từ đó, từ đó là cho
Thì
thánh
cái đó
thôi,
chế, họ chế tầm bậy bạ thôi chứ đâu có cái
nên
từ Chris
ra
gì.
không có hiểu
Chris là thiên là Đức Chúa Giêsu đó.
á. Hồi nãy thầy có nói nhiều cái lắm, tiếng Tây lắm, cơ kháp bo nè, có con say nè, mấy cái
Đây là những lời chỉ dẫn đó,
khuyên bảo đó, lời khuyên đó
những lời khuyên, những lời chỉ dẫn đó, những
cho
lời
mình
khuyên
biết.
bảo.
Đó, bây giờ mình nghe này thì mình đã thấy thầy có nói nha, thầy có nói thầy đổi, đúng ra đổi phở, đổi tên, đổi họ, đúng ra cái thời điểm đó đã đổi rồi, mà không có đổi được là tại vì cái xác nó 33 tuổi sao
Hầu
đổi.
như là ông không thông tin.
Ừ, ông không tin, nhưng mà đổi cũng khó nữa. Anh bảo giờ năm 1000 đó, năm đó mấy
Cái
năm,
thời
năm
buổi
ba
đó,
tuổi
thời buổi nó
mà
đã
ghi
cũng khó.
là ghi 1 tuổi cũng không được, cũng khó nữa, phải
Sau này
không?
qua Canada đổi được là cũng mấy năm, mấy chục năm sau rồi mới đổi.
Mà đổi tên thôi chứ chưa có được đổi, để đổi cái tuổi nữa đó, cũng khó lắm á, khó
Đâu có
lắm
đổi
á,
tuổi được,
đó
cái
thì
tuổi đâu
bởi
có
vậy
đổi được,
khó vậy á,
đổi đổi tên chứ đâu có đổi tuổi được.
cho nên á cái vấn đề tu hành á nó khác, mình tu cho cái nội thức á, những cái phần đó mình đừng có đặt nặng là tại vì mình theo thế gian quen rồi, mình tu theo cái ngoại cảnh, mình thích những cái gì mà vui chơi giải trí mình quen rồi, khó thay đổi lắm, mà tu này là tu cho nội thức, là cái sự thanh tịnh cần nhiều lắm, cần cái sự quân chủ. À, có nghĩa là phần hồn phải có cái quyền gì, cái quyền nắm cái phần lục căn lục trần, để không nó cứ lộng hành hoài và nó cứ lấn cái đạo không, mà thay vì cái đạo nó lấn cái đời, mình giờ mình ngược lại cái đời nó lấn cái đạo. Lấn đạo là chỉ có làm ngoại cảnh, mà thầy nói tu cho ngoại cảnh là sẽ có chiến tranh. Tại sao? Là tại vì nó cứ tranh đấu hoài, nó cứ chỗ này chỗ kia, nó không đồng nhất á, được chỗ này nó chịu chỗ này chị, chỗ kia nó không chịu, cũng như cái hai cái lục căn lục trần đó, nó cứ đánh nhau rầm rầm hoài, mà cái đó là sẽ đánh nhau rầm rầm. Tại sao thiên đàng người ta thanh nhẹ là tại vì hãy nói ra người ta chịu, là tại vì người ta quá thanh nhẹ, còn bây giờ cái thế gian nó quá nặng,
Tôi bề ngoài thì nó phải nặng chứ.
nó nặng thì nó sẽ đánh nhau, nó đập nhau đánh rầm rầm rầm, à gặp nhau nó đánh rầm rầm mà chắc chắn luôn. Nó không thể nào sửa được cái đó, nó khó lắm. Một cái tập quán muốn thay đổi là cả một sự hy sinh của cái thể xác này, mà cái phần hồn phải sáng suốt lắm
Mà
mới là một cuộc cách mạng được.
phải có sự thức tâm, chứ không có thức tâm là không có bao giờ thay đổi cái gì hết.
Muốn thức tâm là phải có sự nhồi quả, mà muốn có sự nhồi quả là phải có chữ đánh kích động mạnh nó mới vô được, còn bình thường không có vô nổi đâu, em dám chắc không thay đổi được đâu, cứ để nguyên vậy đi.
Bây giờ ông thầy ông có giảng gì, giảng cái chuyện của ông mà mình làm chuyện
Ừ,
đó,
chuyện
là
mình là
cái
mình
chuyện
làm.
đó là bởi vì mà ông mới thấy, ông mới nói là mình nghe nhiều nhưng mà ông có hành được bao nhiêu là không có áp dụng được bao nhiêu á, là không có hành được bao nhiêu á.
Để tiền sau này xuống ở nhẹ hơn.
Cái thả trôi thế tình đi ha,
Rồi,
mình ta trở về nội thức đi, chuyện ai làm cái chuyện nha.
câu tiếp theo. Đó, cái này hay nè. Sự phức tạp nội tâm của mọi người bị bao phủ nhiều tầng lớp. À, bây giờ nói câu này đúng rồi đó. Ngồi đúng góc luôn.
Hãy
lúc mà đi tới không không rồi, đâu có đặt cái bàn thờ thắp nhang thờ phượng gì nữa. Con đường chư Phật sẵn chờ đón ta, con đường không không thanh thản bên trên nó đã sẵn chờ đón ta, mà chính chúng ta phải tiến tới chúng ta mới đạt được. Còn nếu chúng ta không tiến, không ta đạt được. Muốn được sớm nhẹ thì phải hành thì nó mới được nhẹ, còn muốn tiến thì cũng phải hành thì mới tiến. Sự phức tạp nội tâm của mỗi người đều bị bao phủ nhiều tầng lớp. Nếu không chịu dày công dùng điển thanh lọc điển thì mang tiếng tu nhưng không thay tiếng. Dùng lý luận lấy cái con tim của cha mẹ tạo mà nói đi nói lại hoài, rốt cuộc không có thấy mình tiếng. Mà chúng ta thầm kín, chúng ta nhắm mắt, chúng ta bịt lỗ tai lại, chúng ta co lưỡi răng kề răng, đóng kín tất cả những cái ở thế gian không có cho nó thầm kín nữa. Nếu chúng ta mở là chúng ta sợ, lưu ý nó là sợ nó xâm chiếm chúng ta. Chúng ta không cần biết nó thì nó không có xâm chiếm được. Lúc đó là chúng ta đóng cửa, giải tán nó đi, nó không có xâm chiếm được. Thì làm sao mà nó khống chế tư tưởng ta? Với một cái pháp phải cương quyết đi tới.
Nà, tại sao cái sự phức tạp nội tâm của mọi người là bị nhiều cái tầng lớp nó bao phủ?
Đi tới không không rồi không còn đặt bàn thờ thắp nhang. Thầy nói đi tới không không rồi không còn đặt bàn thờ thắp nhang nữa. Đi tới không không rồi lúc đó là mình muốn sớm thanh nhẹ, mình phải hành nó mới tiến tới cái sự thanh nhẹ. Còn cái sự phức tạp của nội tâm mình bao phủ nhiều tầng lớp, mang tiếng tu mà không thấy tiếng. Còn mình ở đây mình thầm tu thầm tiếng đó, thì mình đóng cửa thế gian thì cái bên ngoài nó mới không có xâm chiếm mình. Còn nếu mà mình không có đóng cửa thế gian đó, thì nó cứ tiếp tục nó xâm chiếm mình thôi. Đóng cửa thế gian thì mình mới giải tán nó được.
Rồi câu tiếp theo. Ở đây có nói là nó có màu sắc, nó có thủy điển của nó, âm dương tương hòa. Bây giờ thầy nói cái gì mình nghe ha.
Sắc phạt ác lắm, thằng đó ác lắm, ăn thịt ác lắm, thằng đó ác lắm, tu mua được không? Nhưng mà hỏi cho ăn rau ác không? Nếu nó ăn rau cái vật nó vô tri. Vô tri tại sao nó đòi sống? Thấy không? Nó sống có thời kỳ, có sanh có tử, nó có màu sắc, nó có thủy điển của nó. Còn nếu mà nó không có thủy điển thì chúng ta không có ăn, nó không có cái mùi vị. Chúng ta lấy khúc cây nhai có thể ăn được không? Nuốt vô không vô, nó mất cái thủy điển rồi, nó không có mùi vị. Thì ta ăn đó là ăn cái gì? Ăn cái thủy điển. Mà cái quan linh của con người là nhờ cái gì cấu tạo? Nhờ cái thủy điển cấu tạo. Cho nên tu lần lần rồi các bạn khám phá ra cái tiểu thiên địa này, các bạn hiểu rồi, các bạn hiểu cái luồng điển của vũ trụ. Cho nên con người tại sao dục? Âm thạnh dương suy cũng dục, mà âm dương thạnh âm suy cũng dục. Bây giờ chúng tôi ta tu cho âm dương tương hòa thì nó mới diệt dục. Thì mình cứ lấy cái đó mình đi tới. Lần lần ban đầu trước chưa tu, bạn thấy cô nào đi ngang cái bạn đọc rồi. Âm thạnh dương si hay dương thạnh âm si, thấy cái nào? Đẹp quá. Hả? Cua chứ kỳ được. Cua chứ kỳ được rồi ăn nhậu rồi cãi hai ba chiều trầu với anh ấy thôi. Đồ gì đâu hổn. Có bên trong khác. Có thích bên ngoài. Tại sao? Cái bên ngoài là cái dương điển, bên trong của đàn ông là dương điển cái tổ chức như vậy. Cho nên cái bên ngoài của đàn bà là thuộc của đàn ông. Đàn ông dồn cái nó adapter liền, dồn cái nó muốn liền. Còn đàn bà cái bên ngoài của đàn ông là âm điển thuộc của đàn bà. Không, bởi vì bên trong của đàn ông là đàn bà là âm, mà bên ngoài đàn ông là âm. Và hai cái cua răng của nó tương đồng. Bên ngoài của đàn bà là dương, mà bên trong của đàn ông là dương, hai cái nó tương đồng. Cho nên nhiều người nói, tôi không động rồi tôi tu từ bi tôi. Thầy giận không ngó con gái nào. Nhưng mà trong lúc tôi niệm kinh về cái cô đó, cô đi ngang qua đây. Bạch sư, nghe tiếng nhẹ nhẹ cái đây nó động rồi. cái luồng điển nó tự nhiên nó adapt ấy. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu sự thật. Tại sao cái tuổi trẻ thanh niên nó thấy cô gái cái tâm nó cứ lộn xộn hoài. Và mà khi nó tu cái điển rồi nó làm pháp luân cái cực độ, cái thanh tịnh nó thiền được trên một tiếng đồng hồ. Nó thấy cô gái nó tầm thường, không sao hết. Nó dòm nó nói chuyện không sao. Và trước khi nó chưa tu lại khác. Đó bạn phân tích cho nó rõ nữa. Rồi sau này hai cái điển âm dương nó đồng rồi, nó hòa đồng rồi đó. Nó trụ quá tên mê hoàng rồi. Thì không phải nó có biết cái chuyện gì là dục. Nó không có dục nữa, nó có biết gì là nó cũng như thằng con nít đi chơi vui. Ai cũng vậy, đàn ông, đàn bà già con nít cũng vậy. Nó không có cái gì.
Bạch sư. Sư nào mặc cái áo vàng bạch sư một cái rụng rúng. Bạch sư một cái gặp gặp sư gọi là gì thầy kêu gì? Hòa thượng sắc thi gặp với bạch sư sắc thi rồi ông rụng rúng luôn.
Luồng điển tự nhiên nó adapte. Thầy nói luồng điển tự nhiên nó đáp ứng nhiều đó. Là nó bị dính là tại vì nó bị mất quân bình ở bên trong.
Âm thịnh,
dương, âm thịnh dương suy, dương thịnh âm suy á, là hai cái luồng điển á, âm dương ở bên trong á, nó mất quân bình á, một cái nhiều cái ít á, bên đàn bà cái chuyện bên đàn ông cũng vậy, một cái nhiều cái ít á, là nó mất quân bình, nó mất quân bình á, là nó mới bị thu hút bởi ngoại cảnh á, nó mới đi ngang âm dương á. Cái nó mất quân bình, cái nó đi ngang, cái nó thấy cái nó đẹp quá, cái lúc đó nó ráng nó đi theo, nó cua cho được rồi về cãi hai ba cái nó thôi hổn
hổn quá,
hổn quá, không thích, hổn quá không thích. Thì lúc đầu đâu có hổn, lúc đầu là dễ thương quá, đẹp quá, nhưng mà về nhà cãi hai ba cái nó hổn quá, chạy mất.
Thấy đẹp quá nó cua chưa kỳ được hả?
Cua chưa kỳ được thì về rồi mới biết ông trời ông dụ hay không.
Không phải dễ nha,
có bài học, có chương trình đàng hoàng chứ đâu có phải tự nhiên đâu.
Cho nên á, bên trong là nói về phần hồn đó, bây giờ mình nói cho nó dễ nhớ. Mấy ông á là dương, là tại vì mình là âm mà nữ, là bên trong mình là phần hồn của mình á là âm, bên ngoài của ổng á là ngược lại là âm, mình bên ngoài là dương, hai cái bên ngoài nó hút nhau một cái là nó adapt liền, là nó thích nghi á, hai cái đó nó hòa hợp, nó thích nghi, nó làm cái rạc, cái điện nó bắn vô cái dính liền đó, cho nên nó rớt cái đuổi. Mà khi mà bên trong mình âm dương tương hòa đó thì nó mới diệt dục được. Cho nên á, cái này ông Phật ông đem xuống cho mình á là cái sự thanh nhẹ, mà muốn đạt được cái điều đó đó là phải dễ sợ lắm, mới thanh khiết lắm, nó thuần khiết lắm, nó mới đạt được cái sự quân bình ở bên trong, thì nó mới không có bị cái chuyện dục tình ở bên ngoài nó kéo. Chứ không thôi nó đi ngang cái bạch sư một cái rồi đó cái đuổi.
Đúng đúng à, nghe bạch sư cái trong này nó đậm, đang ngồi thiền nghe bạch sư cái nó đậm.
À, cho nên năm ra đó Nam Hoa Đế Quân cũng vậy, nói những người tu á, trong cái đạo của họ đó, nếu mà không có những cô nữ đó mà đi dâng cơm á, thì cái ông thầy đó ông không có rớt. Mấy cô nữ buổi trưa đó giờ ngọ đấy đi dâng cơm đó, mà đêm không có đi dâng cơm cho mấy ông thầy đó, đó thì mấy ông thầy đó không có rớt.
Vậy đừng có cho đi dâng cơm cho mấy ông đi dâng cơm.
Cho nên có những cái ông sư ở Việt Nam, em biết có một cái chùa là lớn lắm, ông sư nó đẹp lắm mà không có cho nữ tiếp xúc trong khoảng 20 mét, không cho gần, chỉ nhìn xa thôi,
nhìn cũng nên à.
Chỉ ngồi xa để ông thuyết pháp thôi, cái giờ thuyết pháp ông đi ra, còn bao nhiêu là người nam tiếp xúc không, mà không có cho người nữ, dễ sợ vậy đó.
Như là dâng cơm là người nam dâng hả?
Tất cả đều nam á, cái đó đã quả mai rồi vượt được.
Đó là người.
Qua được cái ải,
cái đó là ngừa đó.
Người tới 70 tuổi, 80 tuổi nha, chứ còn người mà 70, 60 nó loạn chọn nhiều khi nó cũng rớt á. Cho nên tất cả đều có cái sự thử thách của ông trời. Ông thầy ông đây, ông nói ông trời ông đâu có tin mình. Không có tin. Cho nên âm ra phải cẩn thận. Âm dương nó tương hòa thì mới diệt được dục. Mà nó thiếu một chút xíu về âm thịnh dương suy, dương thịnh âm suy nó cũng mệt.
Lúc đó nó mất quân bình, nó nói đẹp quá.
Đẹp quá, về nhà nó chửi lộn xong nó hổn quá.
Không phải
khổ, khổ à.
Không phải nói chuyện vui á.
nên mới khổ 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 á,
Nhiều
mình
khi
bước vào
mình
biên giới, biên giới của Phật pháp là vậy
nghe ông nói nhiều khi mắc cười khổ
đó.
quá.
Cho nên năm ra đó, khi mình nghe sự thánh thoát thì mình thấy vui. Bạn đạo có để ý không, ông thầy ông nói cái đạo ông vui chứ á,
Mà
chỉ
ông
ngoại
nói,
trừ ông Lan nha.
nhưng mà ông nói sự thật không là mình vui. Mình nhiều khi Eli nói sự thật nó giận
giận giận giận giận cái sự thật thì nó sẽ gọi mà đời nó gọi là mất lòng, còn sự thật thì nói khi mà nói sự thật á, mà mình nghe mình thanh nhẹ đó là mình đã đạt được sự thanh tịnh rồi đó.
nhiều mình thích thú ha,
Hôm
mình
nay
thích
em
thú
có
cái sự thật này mà mình không có nhìn nhận, bây giờ mình nghe được, mình nhìn nhận, mình thích thú.
à, tới à, tới à, tới à. Em cần hai câu nữa nhưng mà để em coi, 1 2 3 4 5 6. Em tới 9 câu lận nhưng mà em gán hai câu, anh bảo là em dừng cho anh bảo ha. Hỏa tâm. À, có nói tới hỏa tâm. À, dính rồi nè, dính rồi nè. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên một người tôi vừa nói ở bên trên đã hy sinh vì chính nghĩa. Người đâu có kể tới cái thân của người nữa. Người đâu có kể buổi ăn giấc ngủ. Người đâu có kể cảnh rừng quang đau khổ nữa. Thấy chưa? Thì do đó mới thấy rõ ràng không còn nghĩa đối với người chân tu. Đối với người thực hiện chánh nghĩa thật sự, người đó cũng không bao giờ thấy khổ. Những vị đó là linh căn hiển thánh hết. Lịch sử cho thấy rất nhiều. Hiện tại trên mảnh đất này cũng vẫn rất nhiều linh căn đã và đang xuất hiện và sắp xuất hiện ở kỳ tới. Có âm thanh, có kích động là âm khí, nói là có vật. Nhưng mà nhìn là dùng dương khí để hòa là một. Không. Cho nên sách ghi chép vạn sự ở đời là không. Nói vậy, nhưng mà kỳ thật cái dụng ý của nó là vẫn tiến hóa không ngừng nghỉ. Thấy chưa? Âm vật rờ mó được, âm thanh nghe được, nhưng mà thức người phàm không nghe được. Thức có một mà thôi. Thấy rõ điều này thì mới hiểu di đạo. Cho nên những người lên thiên đàng tại sao lại tự do và không bị kiểm soát khi mà được lên thiên đàng? Vì người ta đi trong sự quân bình như nhau, không có khác hẳn. Mà còn thế gian thì mượn cơ hội cho họ tự do một chút, lại mượn cơ hội lũng đoạn tinh thần. Điều này phải còn sự kiểm soát mãi mãi trên mặt đất. Cho lên giới thiên đàng không có phải là muốn đi đến là đến. Qua đó cửu dương quang còn phải đốt, phải có luồng lửa mạnh hơn luồng lửa sẵn có với chính chúng ta. Hiện tại chúng ta nói chuyện đây âm thanh cũng là dùng cái quả tâm mà nói mà. Còn quả tâm của trung tâm sinh lực càng không vũ trụ nó còn mạnh gấp triệu lần. Sự đốt có thể chúng ta có thành tâm trở về đó không? Nhưng chúng ta có dũng chí cứ vượt qua đi rồi. Lúc đó kêu tự do mãi mãi. Không còn sự kiểm soát. Chỉ có một lần một đó bước qua cửu dương quang là lên thượng thiên đàng. Cho nên cảnh đó phải thực hành để thấy. Cho nên sau này tương lai dù không có mặt tôi ở đây, tôi tin chắc rằng có một số người không bao giờ bỏ được lối thiên hoa của chính họ. Họ sẽ tiếp tục và sẽ chứng minh lời nói của tôi. Giờ họ được diện kiến thượng đế, nơi qua vượt qua bao nhiêu thử thách trong gai mà tôi vừa thuyết trình bên trên là cũng như qua chỗ đó thì mới nhận được ánh sáng vô cùng quyền diệu của thượng đế. Ý chí phải vun bồi đức tin dũng mãnh mới vượt qua được, thì lúc đó chúng ta mới đi trở lại với sự tự do đời đời bất diệt.
Đó, tại sao nói cái quả tâm ở đây?
Thì nói cái quả tâm là nó nói, mình nói là mình dùng cái quả tâm của mình, thì có cái lửa ở trong mình.
À, nãy em có nói á, sao hên với cái câu này nói nè, quên.
Có cái lửa bên trong mình, nó có sức nóng đó, là mình mới nói được cái mình, nó mà lạnh tâm mình đâu có nói nữa.
Bản thể mình á, em nói hồi nãy đó, xuống đây là quả. Ông Đông Hoa Đế Quân là cho mình phần quả, xuống cái quả là quả thanh. Vô cái bản thể này nó có quả, ở dưới này nó có quả ngục mà, nhưng mà tại vì nhiều năm nhiều tháng mình tích tủy những cái điều trược ô thì cái phần quả nó thành cái quả ngục. Chứ thật sự nó là quả, quả nhẹ cho nên khi mình mà để ý cái bản thể mình phải nóng. Nếu mà bản thể mình lạnh là mình chết veo à. Cho nên tại sao mà đi tới buổi chiều 6 giờ là cái mùa thu bắt đầu chuyển hướng, là cái cơ thể mình nó hạ nhiệt độ, là nó lạnh, cho nên mình ăn những cái đồ mà lạnh đó, nó dễ đau bụng lắm. Những người, nhất là những người ăn chay, cho nên tại sao em nói có nước ấm với gừng là vậy đó. Nó làm cho bản thể mình nó hạ nhiệt độ, thì cái hỏa đó là nó cho mình cái phần hơi mình xuất ra đó, cái âm thanh mình xuất ra đó. Cái hỏa đó đó, thì khi cho nên tại sao thầy nói mình đánh trước trán chỗ cái ngay trung tim chân mày, đó là cái hỏa của mình nó bắn ra đó, thì nó mới hòa với cái hỏa ở trên. Cái hỏa ở trên là nó lớn, là cái lò lửa đó, thầy nói là lò lửa, là thật sự ở trên Đông Hoa Đế Quân cũng làm việc khủng khiếp lắm. Ông làm việc khủng khiếp lắm, cái lò lửa nó lớn lắm, cả cái càn khôn vũ trụ này ông phải chuyển hóa 3.000 quả địa cầu, ông phải chuyển hóa cho mình cũng là một trong những nguyên linh để mình hưởng được cái phần quả đó. Khi mình nói ra cái âm thanh là mình dùng cái quả tâm mình nói, tại vì khi mà cái quả mà xuất ra đây á, là cũng là phần hồn xuất ra vậy, mình cũng là một cái phần quả nhỏ 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 này đi ra đó, nhưng mà sau này nó thành cái ánh sáng đó. Mà nó nóng nha, chứ không phải nó nhẹ đâu, nó nóng á, nó nóng á, nó nóng, cho nên khi mình đi qua mấy cái cửu dương quan, cái phần đốt của nó mới không có bị vấn đề. Cho nên tại sao luyện là luyện vậy đó, ông thầy ông nói ông luyện là luyện vậy đó, luyện cái phần Môn Đi Châu của ông nó tròn trịa, cái quả tâm của ông nó phải tròn trịa và nó phải chắc, thì khi đi qua cái cửu dương quan nó đốt đó, cái phần trên nó đốt dữ lắm, thầy nói khi mà qua đốt rồi á thì nó mới không sao, nó mới diện kiến được với Thượng Đế, phải qua bắt bao nhiêu cái chông gai, chung phải đơn giản. Nhờ em đọc cái bài hôm nay em mới biết được cái hỏa tâm này. Thì trước đó em muốn ý, tại cái câu hỏi này đã hỏi từ 2 tuần rồi, cho nên bây giờ mới trả lời đó. Thì bây giờ em mới hiểu nè. Có cái hỏa tâm bên trên nữa, bên trên nó có cái hỏa tâm, cái phần hỏa của cái lò lửa bên trên nó cũng đốt hoài vậy đó. Dễ sợ lắm, cho nên
Đó
một
là
phần hỏa.
đạo của trời, là lò lửa lớn.
Cái phần đó là cái phần pháp thủy cho mình luôn đó. Cho nên tại sao mà phần trên nó cứ chiếu mình hoài, mình chiếu mình hoài cho mình, cái phần âm thanh của mình nói ra, cái phần đi đứng của mình nó cũng ảnh hưởng nhiều lắm á. Cho nên một con người mà xuống thế gian, một cái phần hồn xuống thế gian đó, bao nhiêu cái sự vận dụng của trời đất, mà khi mà trở về với trời đất biết bao nhiêu sự reo mừng, mà bây giờ mình không có thành. Bây giờ mình còn ạch ở đây ha, mình còn bị bạch sư đồ làm rơi rụng tơi bời qua lá.
Bạch
Bạch sư nó rơi rụng tơi bời qua lá, rụng 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 như lá sung, như trái
sư.
sung rụng nghĩa thê thảm lắm. Cho nên tại sao mình tu cho nội thức là vậy, khi mình nghe những cái này mình thấy mình cái phần hồn nó có cái sự suy nghĩ, nó có cái sự đắn đo trong đó, nó có cái sự thức tâm trong đó, nó có sự dằn vặt trong đó, là tại vì mình, tại sao mà ông thầy ông nói hết trơn mà mình làm gì cũng trật lất hết trơn, khi đó mình mới thấy cái sự giá trị trong cái lời nói đó. Còn nếu mà mình,
Cái lò lửa lớn này ha.
nếu mà không có nói cái lò lửa này em không có hiểu đâu, tại vì nói cái lò lửa bây giờ mới hiểu, là khi đọc cái bài đó, bây giờ cái bài này em liên hệ với nhau em hiểu rồi.
Rồi trong Linh Bảo Kinh nói là đạo của trời như lò lửa lớn, cho chúng sinh chẳng tốn công gì.
Pháp thủy đó.
Rồi ở dưới thầy nói nè ha. Ở dưới ở trong Linh Bảo Kinh nói pháp của trời là suối rất to. Suối gì ha?
Suối
Suối
nhiều lắm nha, trong bài đó đó.
suối tưới cho tươi cỏ cây khô đó nha, nước trong ngọt mát ban cho người trồng, chúng sinh do đại đạo tu trì đó, như lò lửa lớn mà cũng là cái suối rất to. Suối gì á? Giống suối đạo quá vậy.
Trong cái ông Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc rất là nhiều về suối đạo nha, nói về cái suối tình, về cái suối của pháp thủy nhắc rất là nhiều.
Ly nói nhỏ quá,
Không nghe anh bảo,
nói lớn chút xíu.
nghe anh bảo,
Nghe đỡ hơn nữa, để
tại
sáng
vì không phải, tại cái này nó tới đây à, em giờ em có làm cỡ nào nó cũng tới
đó.
đây à, không
Bây
lên
giờ
được,
nghe rõ hơn chút nè,
em phải đè vô nè,
vậy
em
thôi
phải
mà
đè sát miệng á.
để là mai mốt phải đổi cái ống nghe rồi.
Dạ, cái đó đó, ý nói là đó, Cái phần pháp thủy ở trên chiếu cho mình á, thầy kêu là pháp thủy nhưng mà thật sự đó là lò lửa lớn nè, tại vì trong cái bản thể mình có lửa. Em nói bản thể mình có lửa nó mới nung đúc cho cái bản thể mình nó ấm hoài. Khi mà tay chân mình lạnh là cái phần lửa của mình nó yếu lại rồi đó. Cái đó là thực tế đó nha. Tay chân lạnh là bận bận cái phần tim mình cũng vấn đề và thận cũng có vấn đề á. Cho nên đâm ra tại sao mà mình cứ làm cái pháp luân thường chuyển là nhiều, làm cho mình đủ dương khí. Cho nên tại sao là pháp thủy là vậy, ở trên nó có lửa, dùng cái lửa đó là dùng cái thanh khí điển đó cho cái bản thể này, mà ban đầu là lửa, ban đầu là hơi, sau này là khí, là cái ánh sáng là vậy đó. Cho nên tại sao á ông Phật ông nhắc mình hết trơn à mà mình không có nghe. Thật sự mà nói ở đây thầy nói rõ ràng mà, mình có cái hỏa tâm, mình có cái âm thanh, mình nói ra cái hỏa tâm, mình dùng cái hỏa tâm mình đó, dùng cái phần hồn của mình, dùng cái phần hỏa trong cái bản thể này, có cái hỏa là mình mới nói được, không có hỏa không có hòa được cái bên trên mình không có nói được.
Cái điển, cái đó hỏa cũng là một phần điển thôi,
Đúng rồi, hỏa là lửa, lửa là điển, nước cũng là điển
thủy
hả,
điển.
thủy điển. Hồi nãy thầy có nói thủy điển ở trên đó, ăn cái thủy điển của nó đó, ăn cái đồ ăn của nó là ăn thủy điển đó. Nãy mình không có nói, mình quên nhắc cái đó, mình ăn cái đồ ăn của nó là ăn thủy điển đó, thấy không?
Không có thủy điển mình không muốn ăn, tại nó không có mùi vị gì hết đó.
À, trong cái bản thể mình có lửa có nước ha, hai cái này quan trọng lắm. Cho nên đâm ra đó, khi một con người sinh ra thế gian đó có biết bao nhiêu sự vận hành mà mình tu đó, mà mình không có chăm chút cho cái nội thức của mình nó rất là uổng nha. Khi đó cái cây nguyên linh của mình nó cũng èo uột á ha. Cái giường của mình á, cái giường cây trên đó nó phải tùm nó mới đúng ha, không được giận, không có được hờn, không có được tính toán, không có được bày mưu đốc xử, không có được tranh đấu, không có được so sánh. Những cái bản tức, những bản tánh xấu á, gọi là bản tánh xấu á, thì mình bị cái lục căn lục trần nó lôi kéo, thì cái phần đó nó mất đi. Mà cái phần lửa ông trời cho mình là những cái thanh khí không à, những cái
Để
phần
sát
mà phần
vô lại
thanh
đi.
không à, vô cái thể xác là toàn là thanh không à.
Để sát vô lại đi.
Dạ không nghe anh bảo
Đó, giờ nghe đỡ hơn rồi đó.
à, mỗi lần nói phải đè vô à.
Không phải này vô đi trong khi chờ đợi mua cái khác này.
Giờ để em thử rồi nè. Rồi nghe không?
Nghe.
Rồi bây giờ ráng lớn lên chút. Rồi em chỉnh lên maximum rồi đó. Rồi thì cái bản thể của mình á, là có lửa, có thủy, có điển, có nước, có điển, có hết ha. Có như vậy thì cái bản thể mình nó mới sống được. Mình ăn những cái thủy điển thì mình phải nuôi sống cái bản thủy điển, mà thủy điển của rau cải hay là thịt cá, tất cả những cái điều đó nó phải được thanh sạch. Còn nếu không nó nặng trược thì mình vô cái bản thể mình cũng giống như nó thôi, mình cũng động lắm, cái hỏa ngục của dưới đây nó làm việc dữ dội lắm. Còn mình nó nhẹ thì nó làm việc nhẹ hơn ha. Cái đó là giúp cho cái sức khỏe mình trước tiên thôi, chứ không có gì khác hơn ngoài cái sức khỏe hết. Rồi sau đó mình mới tới cái nghĩ tới cái luồng điển của mình, nghe cái hơi thở của mình, nghe cái chấn động lực của mình, đó là cái chuyện cao hơn rồi đó. Ha, bây giờ câu tiếp theo. Chà, cái câu này cho em hai câu nghe anh Bảo, tại vì cái câu này nó khó nha. Cái câu này khó nha, khó nha. Bây giờ đó ông thầy ông đọc cái sấm tu hành, bạn hỏi bạn đạo hỏi trong cái sấm tu hành. Bây giờ có những cái câu như thế này à, hình như em có nhớ em gửi cho anh Bảo rồi,
Gửi
cái phần
cái gì?
thơ thơ sấm tu hành, những cái câu hỏi của cái phần thơ của sấm tu hành em có gửi, em chắc chắn luôn em có gửi hồi tuần rồi. Em gửi cái câu hỏi về cái sấm tu hành, anh Bảo đánh cái sạc đó là cái tựa hồ là sấm tu hành đó, là nó xảy ra hồi tuần rồi. Thì á, bạn đạo sẽ hỏi những cái câu hỏi như thế này, rồi em sẽ cho nghe một cái clip của thầy nói ha. Bạn đạo hỏi mình cái câu này nè: học thời ấn chứng mới tường giả chơn,
Không.
học đạo đừng thối tà tay, tầm đường nhện bủa mới nên đạo màu, trên đầu lủng lỗ thế gì con thang, không dùi không đốt cũng tròn, điển chạy bát chánh nhớ ghi. Đó là những cái câu hỏi trong cái bài thơ nha, trong bài thơ Sấm Tu Hành đó, lấy ra một phần đó. Bây giờ cái phần đó, câu đầu tiên là học thời ấn chứng mới tường giả chơn, bây giờ mình nghe Đức Thầy nói cái gì, rồi sau đó mình sẽ nói tiếp những cái câu tiếp theo.
Lạy thầy, hôm nay thì con xin thầy giải đáp cho con là từ ngày tu đến giờ con cũng thấy chưa rõ ràng lắm, thành ra con xin thầy cho phép con được thưa với thầy để thầy
Cứ việc nói ra, bất cứ cái
vâng
gì cứ nói ra, không Thạch cứ không có giấu nhiếm trong tâm, nói thật những cái gì mình đã thấy.
Con kính thầy thì con chưa hiểu rằng thì là như con mà cái con tu, nhưng mà con hiểu rằng con tu để mà tiến hóa, thế nhưng mà con không có hiểu rõ ràng, một cách rõ ràng là cái cách tu của con như thế nào mà nó được tiến hóa như thế, mà cái con khó nói, không biết là cái tiền kiếp của con ra sao mà thành ra con mà tu, cái cách tu của con như thế thì con được đúng không hay là thành con thấy nó cũng không như là các cậu các ở đây có nhiều người nói đạo thì thấy rõ ràng hơn con, thành con không hiểu làm sao cả.
Bác tu và bác còn so sánh bên ngoài quá nhiều, thực chất của mình từ đâu đến và sẽ phát hiện bằng cách gì, mình chỉ giữ cái phần đó thôi. Không nên lo ra và nghĩ người khác nói lý luận rất hay, nhưng mà họ đã đọc sách, họ phải tìm những sách vở, rồi họ đọc ra, nghe nói ngon mạch lạc lắm. Nhưng mà kỳ thật, bác tu rồi bác thấy những chuyến xuất ra thế nào, và trụ lại cơ thể thế nào, mà nhờ cái gì bác mới tu được, nhờ cái pháp bác tu được. Rồi bác tu trong thanh tịnh, mà câm cái mồm đi, bác thấy cảnh, bác thấy này, thấy kia, thấy nọ. Đó là thực chất của hành giả đã đi ra và tìm hiểu và học đạo nơi điển giới chứ không phải nơi tâm phạm. Thành ra lý luận phàm tánh bác không có. Thành ra bác thấy bác thua người ta sao quá. Và bác đâu có phải đi tu để ăn thua đâu. Tu để trở về với thực chất thanh nhẹ. Ngày hôm nay bác được thanh nhẹ chưa? Tại sao bác còn nghĩ ngoài và nói chuyện hơn thua với bạn đạo? Ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc. Có chuyện gì phải so sánh với bạn đạo? Con người phải biết mình liên hệ với vũ trụ. Mình phải làm sao lắp lại trật tự và để tiến trong đà tiến sẵn có của chính mình trong thanh nhẹ và sáng suốt. Cho nên không có nên nghe, cho nên nghe vậy rồi sẽ bị lạc. Mà chân tâm của mình đã có, mình không giữ, rồi mình đâm đầu xuống, cho nên nhiều cô tiên ở trên trời sung sướng, không biết hưởng cái sung sướng đó. Ôi xưa xa, tôi thấy rằng tôi thua người thế gian, tôi nhảy xuống thế gian, cái bùm kẹt ở trong cái phạm vi eo hẹp, tức tối và không có phát triển được. Nhiều vị như vậy. Cho nên ngày hôm nay, tôi nhắc một lần nữa, bác tu phải giữ thanh tịnh và thăng hoa theo trình độ sẵn có của chính mình, và không có hướng ngoại, không có tham khảo những cái chuyện đó, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chuyện bác đi bác hiểu bác tiến, còn chuyện họ đi họ hiểu họ tiến, trình độ không mua không bán, mỗi người một vị trí rõ ràng trong vũ trụ, không còn lo âu thua bạn đạo hay là không rõ rệt, là cái chuyện trình độ của ta với trình độ của người khác nhau, không có giống nhau. Cho nên trên trời tiên thiếu gì, mỗi ông tiên học theo mỗi chuyện, chứ không phải ông tiên nào học chung được. Tiên cơ bất khả lão, mật pháp của mọi người đều giữ lấy mà tiến. Nếu mật pháp của mình khai hết cho người ta, rốt cuộc rồi họ đem bán tin và họ ám hại mình. Ở cõi âm nó qua nó cũng bắt chước nó vậy đó. Nó không có phát triển. Còn thực chất là mình nắm được, đi được, thấy được, đó là thực chất. Cho nên người tu không tham, tự mình trở về với thanh tịnh rồi tự nhiên nó sẽ sáng suốt lên. Cho nên nhiều người ở thế gian bị lầm lạc tu một thời gian, rồi cái so sánh đạo màu, rồi cái bước sang qua cái đạo khác, mà trong đó không biết mình thì giờ đang tiến, rồi đi thúc lùi trở lại một vòng quanh rất lớn. Và nghe đối phương nói hay lắm, nhưng mà hỏi đối phương đã được cái gì? Tại sao không biết hỏi đối phương? Anh đã xuất ra được chưa? Anh đã thấy những gì trong cơ tạng của anh? Và anh đem được lục căn lục trần đi đánh lễ Phật chưa? Anh được sự ấn chứng nào của Đức Phật đã độ anh chưa? Hỏi bao nhiêu đã đủ rồi. Lui về tu. Không có thể so sánh với một lý lượng. Có nhiều người đọc sách ăn cắp lời Khổng Tử, ăn cắp lời Lão Tử, ăn cắp lời của Phật Tổ. Nhưng mà chính nó chưa có một kilo nào hết.
không biết gì hết.
Đó, câu đầu tiên trả lời cho cái câu học thời ấn chứng mới tường giả chân. À, anh Bảo nói nha.
Thì mình đi học đạo á, cái vấn đề mình tu á, là mình phải có chứng nghiệm, chính cái bản thân mình chứng nghiệm cái thực chất của mình á mới là quan trọng. Mình đã thấy gì, mình đã chứng nghiệm được cái gì, chứ không có nên mà đi tu mà mình đi so sánh mình với lại cái trình độ của mình với trình độ người khác. Thầy trong này thầy dạy rất rõ ràng là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, mỗi người có cái trình độ tiến hóa của họ, có một cái đường lối của họ. Mình không có nên hướng ngoại mà đi so sánh cái trình độ mình, nói mình thua người ta là mình hơn người ta, cái đó không có cần thiết. Mình tu là trở về thực chất của chính mình, chứng nghiệm những gì mình thấy, mình tiến được tới đâu, mình hưởng được tới đâu trong cái phần của mình thì mình lo phần đó thôi, chứ mình không có lo mà mình đi so sánh mình với người khác, với bạn đạo, cái đó là không có đúng đường. Lý nói tiếp đi.
Tại sao ở đây Đức Thầy nói ấn chứng mới tường, Đức Ông Tư nói học thời ấn chứng mới thường tường giả chân?
Thì bây giờ ấn chứng á, là khi mà mình tu hành mà mình được cái ấn chứng á, thì lúc đó mình mới biết chắc là nó thiệt nó giả như thế nào. Còn mình tu mà mình chỉ đọc sách, mình chỉ nói thôi á, mình không có hành á, thì mình đâu có những ấn chứng. Ấn chứng là những cái gì mình đã chứng nghiệm á, là ấn chứng. Mình thấy mình được cái gì là cũng là một ấn chứng, chứ không phải là ấn chứng là thấy tiên thấy Phật mới là ấn chứng. Mình thấy cái sự thay đổi trong nội tâm của mình cũng là một cái ấn chứng. Mình thấy nhiều cái chuyện hồi xưa mình nghe mình không hiểu mà bây giờ mình hiểu được, cái đó cũng là một cái ấn chứng, thấy không? Chứng minh á, ấn chứng là cái chuyện mà nó đã chứng minh cho cái sự tiến bộ của mình đó, là ấn chứng, chứ không phải mình nghe lý thuyết không, mà mình nghe mình đọc sách mà mình nói lại mà mình không có thật sự hiểu, mình không có cái thực chất, cái đó là quan trọng. Thành ra cái thì ấn chứng là vậy. Còn nếu mà muốn nói cao như ông Tư nữa, thì khi mà mình lên trên á, mình gặp ấn chứng là mình tiếp xúc được với Đức Phật đó. Đức Phật cho mình cái ấn chứng, cái ấn gì để cho mình đem về, mình có đem lục căn lục trần đi đảnh lễ Đức Phật chưa, nói như thầy nói vậy đó. Thầy hỏi mình xuất ra mình thấy cái gì, cái đó là ấn chứng cao siêu hơn, là lúc đó mình mới biết cái thật và cái giả nó như thế nào, mình không có bị người ta gạt nữa và mình cũng không có tự gạt mình nữa.
Hồi nãy á, thầy có nói rất rõ, mình hỏi người ta, thầy nói là tại cái cô này cổ hay so sánh tại vậy cô nói không được mà người khác nói á, tại người khác ta học sách ta nói á. Nhưng mà đó, cái người này ra như thế nào thì cái đó mình không có nói tới ha. Mình hỏi bốn bốn câu ha, bốn câu. Anh đã xuất ra được chưa? Anh thấy những gì trong cơ tạng của anh? Cái đó quan trọng lắm. Thấy được cái gì trong cơ tạng mình? Thấy nổi không? Đem lục căn lục trần lãnh lễ Phật chưa? Câu thứ ba, câu thứ tư là ấn chứng nào Đức Phật độ cho anh chưa? Bốn câu hỏi này, nếu mà mình có cái tánh so sánh thì mình nên đổi bốn câu hỏi này. Người ta thấy gì trong cơ tạng? Thấy cái gì? Thấy được tim gan tỳ phế thận, có thấy lục căn lục trần thấy không? Đem cái đó lên trên được không? Cái đó mới gọi là ấn chứng mới tường giả chân. Chứ không phải là cổ bữa nay con thấy hà sa con mai không thấy. Bữa nay con tại sao con có Môn Ni Châu mà bây giờ con chưa thấy Thánh Thai? À, cái đó là không phải là ấn chứng, cái đó là mình cảm giác thôi. Cảm giác à, cái hà sa đó cũng vậy, cũng có người thấy hà sa thì cũng nói là à, cái đó là chuẩn bị xuất Môn Ni Châu rồi đó, nhưng mà cái đó nó tới đâu, tới bao giờ, nó kết thành chưa, không có. Tại vì có những cái ấn chứng mà cái thời điểm đó, đó cho mình thấy những cái đó là cái đó hình ảnh bên ngoài không phải của mình, tại vì cái thời điểm đi gieo đạo thì phải có những cái đó để làm tài liệu cho sau này. Còn cái thực chất nè, bây giờ là mình làm được không nè, mình làm giống như ngày xưa có Đức Thầy mình làm được không, tại mình đứng kế bên là mình có làm được không? Bây giờ không có Đức Thầy nào mình làm được. Cái đó mới gọi là cái sự thay đổi trong cái bản thể của mình. Cho nên mình chưa có được cái gì hết á. Bốn cái câu hỏi này đặt ra là mới chớ giới. Bốn câu này không phải đơn giản đâu. Đâu có đơn giản. Thấy những gì trong cơ tạng có nghĩa là đã xuất Môn Đi Châu, quay trở ngược lại mới thấy được. Cái bản thể này nó quân bình khủng khiếp, quân chủ rồi. Cho
Xuất
nên
ra
cái bản
được
thể.
là xuất ra được là đã quân bình rồi.
Cho nên năm ra muốn làm những cái động tác này là khó lắm. Hả? Cho nên ông Tư ông nói mà có nhiều người hiểu sai cái chuyện đó. À, bây giờ tôi thấy ấn chứng này, tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia, tôi thấy cái nọ, tôi thấy tôi xuất đi, nói lung tung như hết trơn. Cái đó là nói cho vui thôi. Một người mà xuất ra khỏi bản thể có được cái ấn chứng của Đức Phật là giúp cho bao nhiêu ngàn người, bao nhiêu triệu người. cái bản gương cụ thể là Phật giới kim như vậy thôi, không có gì khác hơn. Cho nên mình tuy mình tu á, mình không có bị cái lường gạt, là không có cái sự lường gạt mình. Thầy nói hồi nãy mình câm cái mồm đi, thật chất là đi ra tìm hiểu học đạo, đó là cái người đó đạt được, còn mình chưa có đạt được, mình chưa có đạt được cái đó. Cho nên cái câu thầy nói, ông Tư nói học thời ấn chứng mới tường giả chơn, thì mình không nên hiểu lầm. Tại vì có nhiều người chạy theo cái ấn chứng, ồ tôi thấy được cửu trùng đài rồi, tôi lên được tới 3 tầng rồi khi tôi niệm Phật. Nói như vậy là nói theo một cách quán tính mà thôi, cái đó là một cái sự tưởng tượng quá nhiều, cái vọng tưởng cũng dễ sợ lắm. Nhá, con mở được 5 cái rồi, bây giờ còn cái kia nữa là nó ấp vô, nó áp vô, toàn là tưởng tượng không à, tưởng tượng không à, tưởng tượng một cách khủng khiếp vậy đó. Hà sa nó bay tùm lum hết trơn á, nằm nghiêng nằm ngửa, mình thấy Môn Đi Châu nữa. Cho nên những cái đó là những cái không có thực tế, tại vì cái thực tế, cái thực chất của mình đó là cái sửa cái bản tính của mình, sửa cái lục căn lục trần này nó khó lắm, nó dày công lắm, từng giờ từng phút đâu có giỡn. Không có ngừng niệm Phật, ông thầy là ông không ngừng niệm Phật. Từ cái thời bắt đầu á nha, mình nói cái thời ổng là chưa có bắt đầu vô á, là bắt đầu ổng không ngừng niệm Phật, mà ổng nói là tôi không có nhiều phút nào tôi ngừng niệm Phật hết, là ổng khủng khiếp lắm. Mình đâu có làm được điều đó đâu, mình bị ngoại cảnh quá nhiều mà khó lắm. Bây giờ em tạm dừng ở đây cho anh Bảo nghe, em còn đây có mấy câu em nói luôn nha. 1 2 3 4 5 6 7 câu. Em còn 7 câu, rất là nhiều anh Bảo. Rồi, bây giờ em xin cảm dừng ở đây. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn Liz. Rồi, bài thư ngõ tuần này có tựa đề là tiến hóa. Tiến hóa nơi nơi rõ ý trời, thành tâm tu luyện đạt nơi nơi. Quy nguyên thiền giác hướng về trời, khai triển chân hồn tự thảnh thơi. Thì cái đề tài tiến hóa này là một cái đề tài rất là rộng lớn, thì rất là có rất nhiều chuyện để nói, nhưng mà ở đây thì mình chỉ gom gọn một số ít đề tài thôi, chứ nói về cái sự tiến hóa này nói mấy ngày cũng không xong. Thì tiến hóa nó có tiến tiến lên thì mới nói chuyển hóa, nó mới thay đổi. Thì con người ta đi từ cái trạng thái này, phần hồn đi từ trạng thái này tới trạng thái khác là nó có cái sự tiến hóa. Phần hồn xuống đây mà muốn tiến hóa là phải có cái sự học hỏi, thay đổi rồi nó mới tiến hóa. Mình nói về cái ở dưới thế gian thôi, trong cái cuộc sống hàng ngày mình thấy là con người dù có không có tu nhưng mà cái văn minh vật chất nó cũng có sự tiến hóa, là cái lớp này đóng góp một phần, những cái lớp khác tiếp theo đóng góp thêm dựa trên những cái kinh nghiệm mà đã tìm được ở tại thế gian. Thì lớp này đóng góp thì lớp kia đóng góp tiếp, thì mình thấy cái sự văn minh ở dưới vật chất ở dưới thế gian nó cũng có cái sự tiến triển không ngừng nghỉ, là cũng nhờ khối óc con người. Nhưng mà cái đó thì cái sự tiến bộ thì nó cũng đem lại một cái phần hữu ích và tiện nghi cho cuộc sống của con người. Mà mặt khác cái sự phát triển nó nếu mà hướng về cái hướng không tốt thì nó cũng tạo ra vũ khí, mà vũ khí nó cũng càng ngày càng tinh vi hơn, chứ nó không phải như vũ khí hồi xưa, chứng minh là cái sự tiến hóa của con người dù trong cái ở dưới thế gian ấy tốt hay xấu ấy, nó cũng là có cái sự tiến hóa. Còn về phần tâm linh thì cái luật tiến hóa của ông trời đã sắp đặt á, thì tiến hóa từng giai đoạn một, đi từ kim thạch đến thảo mộc đến con thú rồi đến con người rồi lên tới tiên Phật. Thì từ cái cục đá mà nó muốn tiến hóa nó cũng phải chịu nhịn nhục, nó chịu cho nó mòn đi thì nó mới được tiến hóa. Một cái cây trong rừng mà muốn được tiến hóa thì cũng phải bị chờ bị đốt cháy đi rồi mới có cơ hội tiến hóa. Rồi những con thú ở trong rừng đi nữa, thì con lớn con mạnh thì ăn con yếu, cái luật như vậy, sự sinh sống của ông trời đặt ra thì con này phải ăn con kia. Nhưng mà con mấy con yếu nó bị ăn á, là nó cũng bước từ cái cơ cấu của nó qua cái cơ cấu của con thú khác để nó tiến hóa. Tiến hóa như vậy lên tới con người là cái cơ hội cuối cùng mà có thể tìm học chân lý và thực hành để tiến về tiên Phật và trở về nguồn cội. Thì cái đó làm con người là cái giai đoạn học hỏi và tiến hóa nó rất là quan trọng. Cho nên con người nhiều khi cũng phải luân hồi nhiều kiếp để tiếp tục học hỏi và tiến hóa. Cơ hội đó rất là quý. Thì ông trời ông sắp đặt ở dưới thế gian này, mình học hỏi một thời gian tạm rồi mình ra đi, là phần hồn cái xác bỏ lại, nhưng mà phần hồn nó ra đi nó cũng phải tiếp tục cái học hỏi và tiến hóa theo cái chu trình, theo cái luật nhân quả mà tội phước của mình để tiếp tục tiến hóa. Còn cái phần vía thầy cũng vậy, thầy nói nếu mà ở dưới thế gian mình chết rồi mình đem mình đốt cái xác, mình thiêu mình rải biển thì cái vía nó cũng được tiến hóa nhanh hơn, là tại vì cái biển nó có liên hệ với cái điểm của mặt trăng, thầy cắt nghĩa như vậy. Thành ra cái sự tiến hóa nó không ngừng nghỉ, mà muốn có cái sự tiến hóa là phải có cái bị nhồi quả, thức tâm, ăn năn, sám hối và sửa tiến thì nó mới có cái sự tiến hóa. Thành ra mình sẽ bị trên cái đường hành trình tiến hóa của mình sẽ bị nhồi quả rất nhiều để thức tâm, và mình đi lên trên cõi trên cũng vậy, cũng phải bị tiếp tục thử thách, ma quỷ cũng tiếp tục thử thách. Và khi mình nãy mình có nghe băng thầy nói bước qua cái cửu như dương quang á, để qua qua cái cửa trời đó, thì mình cũng phải bị thử thách coi coi mình có thành tâm hướng về đó không, thì phải phải bị thử thách liên tục. Đó là cái hành trình tiến hóa, thì cái ở chỗ nào cũng có tự tiến hóa, tiến hóa nơi nơi rõ ý trời. Thì ông trời đã sắp đặt trong càn khôn vũ trụ này, ở trong cái giới nào nó cũng có cái luật tiến hóa, cũng có cái sự tiến hóa của nó. Thì mình nếu mà mình tiến hóa đến chỗ nào được nhiều nơi á, thì mình mới thấy rõ là cái ý ông trời ông đã sắp đặt như vậy, ở chỗ nào cũng có cái sự tiến hóa hết. Thành tâm tu luyện đạt nơi nơi, nhưng mà dù cho ở bất cứ cái giới nào, nếu mà mình cũng giữ cái sự thành tâm tu luyện á, thì mình mới chỗ nào mình cũng thành đạt được. Mà phải thành tâm tu luyện, mình tu là mình phải thật thà với chính mình, là phải có sự thành tâm tu tu luyện, là phải hết lòng tu luyện, cũng bao nhiêu chuyện đó mà cũng phải làm đi làm hoài. Và cái giới nào nó cũng có cái pháp của nó, mình phải luyện luyện tâm, luyện tánh, luyện thức, đủ thứ cái luyện hết trơn thì mình mới đạt thành. Thành ra lúc nào cũng phải giữ cái sự thành tâm tu luyện, cho nên mình đi tới cái giới nào mình cũng có sẽ thành đạt. Quy nguyên thiền giác hướng về trời, quy nguyên thiền giác thì còn ở trong bản thể là phải quy về cái trung tâm bộ đầu, thoát ra khỏi thể xác, đi tới cái sự quân bình thanh tịnh, rồi lúc đó nó lúc nào cũng là thiền, giờ nào cũng là giờ thiền, và giờ nào cũng là giác, là hiểu 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 thấy rõ cái sự sai lầm của mình, sửa và tiến, và hiểu hết những cái chuyện quy luật của càn khôn vũ trụ. Thì lúc nào hiểu được quy nguyên thiền giác rồi là chỉ biết hướng về trời thôi, khai triển chân hồn tự thảnh thơi. Thì lúc đó trở về quy nguyên thiền giác là cái phần hồn đã trụ được ở trên trung tâm bộ đầu, là mình đã trở về với cái chân hồn của mình rồi. Thì cái chân hồn mà tu luyện, tiếp tục tu luyện thì sẽ nó được khai triển, thì nó càng ngày càng thảnh thơi, không có bị mà chuyện đời nó lôi cuốn mà bận rộn chuyện này chuyện kia chuyện nọ, mở mắt ra là đủ thứ chuyện. Còn mình trở về khai triển chân hồn thì lúc nào cũng thảnh thơi nhẹ nhàng, không có còn mà phiền não lo âu chuyện gì khác. Eli có gì thêm không? Khai triển chân hồn tự thảnh thơi. Giờ để cho các bạn nghe một hai cái nữa đi.
Kính thưa thầy, tập tục hiện nay ở Việt Nam, khi người chết được thiêu rồi, con cháu lấy tro đốt cốt bỏ vào hũ, đem về nhà thờ cúng hoặc đem vào chùa để cho linh hồn người chết nghe kinh kệ mà tu. Nếu tình trạng này được duy trì mãi, đời sau con cháu sẽ không có chỗ để hũ cho cốt người chết. Xin thầy dạy cho các con phải làm sao để giải quyết.
Đó là tâm đời tôi mới thờ cha mẹ tôi chết rồi mà phải ở trong chùa rồi để nghe kinh kệ, không thông suốt cái nguyên lý của trời đất, của thiên trả địa. Trời cho chúng ta có thể xác cơ khối óc, chết rồi phải liền đi đất, mà đất nào nó là quý hơn, chúng ta đâu rồi phải liền như biển, với luồng điển của biển nó liên hệ với luồng điển của mặt trăng thì có thể rút nhẹ cho phần phía được tiến hóa nhanh hơn. Đó là văn minh nhất, khoa học quyền bí nhất. Chết rồi tới đâu rải biển thôi. Còn mình phải là tu, người còn sống thì là tu, người còn sống không là tu mà cứ lo cho người chết, chết rồi bỏ mình không tiến, rốt cuộc mình phải chết làm sao lo được cho người khác. Phải tu mới lo cho chính mình và ảnh hưởng người khác. Người chết nó định lặng lắm, chúng ta tu, chúng ta niệm Phật hướng từ trường chúng ta về người chết thì người chết sẽ được có mặt. Ở đây là nói về điển, nói về nguyên lý, chứ không phải nói về bày biến cúng quải. Càng bay càng nhiều chuyện. Kỳ này có tiền cúng xào heo tiếu, kỳ sau có tiền nữa là mua vịt quay, kỳ sau nó làm thêm con heo, kỳ sau nó làm thêm con bò, nó mở cả làng cho vui. Rốt cuộc tạo nghiệp cho tâm thân mà không hay. Đó là nghiệp lực. Làm sai vẫn tiếp tục làm hoài. Óc không mở, tâm không minh, trí không sáng, cứ tiếp tục làm những chuyện sai lầm như vậy. Thành ra nền tảng văn minh của trên trung thiên sẽ đem xuống thế gian được. Người càng ngày càng ác nồng. Nếu văn minh phải thông suốt nguyên lý thì mới hướng trị tu tiến được.
Nào, nghe cái thầy nói về nghe cái băng về cái vía đó. Thầy Ly có đó chưa?
Dạ em có nãy giờ.
À, nãy giờ hỏi không trả lời.
Dạ chắc là em có chục chặt một phút. Em chờ anh Bảo. Rồi xong hết cho anh Bảo.
Rồi nãy giờ chờ Ly rồi mới cho nghe tiếp nè.
À dạ em có hỏi mà tại chắc anh Bảo không nghe. Lúc đó anh Bảo tắt cái thu á. Rồi bây giờ em tiếp tục ha. Tiếp tục về cái bài sấm của ông Tư. Học đạo đừng thói tà tay. Tại sao nói học đạo đừng thói tà tay? Anh Bảo nghe không?
Là gì?
Theo anh Bảo là gì?
Đừng có chạy theo bên phải
bên
bên
ngoài á. Dạ.
Chạy theo bên phải bên trái. Người ta nói gì cũng nghe.
Đi theo cái đạo này, đi theo đạo kia.
Nghe người ta nói hay mình cũng chạy theo. Mình đang tu, mình đang tiến bộ. Nãy thầy có giảng rồi mình nghe. Mình chạy theo cái bên kia rồi rốt cuộc mình cũng không được cái gì. Mất cái thời gian của mình.
Đó, mình không có học được cái thói tà tay. Có nghĩa là chuyện trong chuyện tay gì mình cũng nghe hết. Chuyện tà, chuyện
đang
gì
tu cái pháp này ngon lành. Mình đang có cái trớn, mình đang giải. Mà tự nhiên mình ngừng, mình nghe người ta nói hay. Người ta nói thôi, mà mình nghe mình tưởng hay. Thành ra mình nghe ai mình cũng tin á, người ta nói cái gì mình cũng tin á, mình không có cái sự sáng suốt để phán xét con đường của mình á, thì mình nghe ai nói gì mình cũng thấy hay á, nói người đó nó chỉ cái đó hay quá, thì chạy theo cái pháp khác thì rốt cuộc mất thời gian, mà thời gian nó đâu có chờ đợi mình, thì rốt cuộc là cuối cuộc đời là không có tu được cái gì hết.
Rồi câu tiếp theo, tấm đường nhện bủa mới nên đạo màu. Đọc nguyên câu đi, nó dễ hơn nè. Giải đâu nhớ đó công phu cho bền, sáu chữ huyền bí thông lên, tấm đường nhện bủa mới nên đạo màu. Tầm đường nhện bủa mới nên đạo màu. Đó.
Dạy đâu nhớ đó công phu cho bền. Thì khi mà ông thầy không dạy mình á, là mình phải nhớ, mà muốn nhớ là phải hiểu. Phải hiểu rồi phải nhớ rồi mới áp dụng. Thì lúc đó mình mới hành mới đúng được. Thành ra công phu cho bền, dạy đâu nhớ đó là những cái gì mà ông thầy, ông tổ dạy mình đó là mình phải nhớ. Chứ đừng có dạy mình rồi lát mình ra mình quên thôi. Cái đó không cần nhớ, ông dạy cái đó không có thích hợp với mình. Và không nhớ. Thì công phu, thì công phu là phải cho bền, là không có được bỏ. Phải dày công, cái sự chơn tu nó phải liên tục. Không có ngày nào bỏ, mình làm bất cứ gì trong đạo. Nó cần có cái sự liên tục, nó mới vung bồi cho cái này, nó vung bồi cho cái kia, nó mới tiến được. Còn mình bữa làm bữa không á, thì bữa thì thích đạo, bữa thì thích đời á, thì nó không có cái sự liên tục á, thì mình không có tiến đâu. Mình mới học đạo thanh nhẹ, mình thả ra đời nó lôi cuốn nặng trượt trở lại rồi. Thành ra mình không có cái, không thế nào tiến được hết á. Thì công phu ở trong đạo thì phải cho bền là vậy đó. Vậy
cũng giống như là em nói ví dụ trước đây cũng như vậy đó,
nói lớn lên chứ.
khi mà bắt đầu nghe đó, khi mình nghe băng của thầy cũng vậy đó, khi mình nghe cái băng của thầy đó, mình nghe ha, mình nghe đi một lần là mình đi ra đường, mình đi chợ, mình làm việc rồi quay trở lại là quên hết trơn, chắc chắn một điều là quên hết, không có cái gì trong đầu hết. Mà muốn để nhớ được những cái lời đó, quay trở về ngồi lại nghe lại, nghe lại từng chút từng chút, từng phút từng chút, thì cái đó nó mới có liên tục, nó mới nhớ được. Còn nếu không mình quay qua rồi xong mà 10 mình nghe nguyên một ngày, thí dụ mình nghe từ sáng đến tối đi, mình cho được 2 tiếng đi, vô chừng không tới một câu nữa, vô con câu và câu nào dễ nhất thì dễ vô thôi, còn mấy cái khác nó không vô, tại vì mình không có cái sự liên tục trong cái sự vun bồi cái luồng điển cho nó nhẹ đó. Tại nghe cái đó là sự thanh thoát, mà phải cặm cụi mà nghe, thầy nói từng rồi đó, cặm cụi mà nghe thì cái đó nó mới vô được, chứ còn mình nghe mình đi tới lui hồi quay trở lại quên trơn à. Cho nên cái đó là dạy đâu nhớ đó, công phu cho bền là vậy đó. Rồi anh bảo tiếp tục chỗ cái câu hỏi là tầm đường nhà anh bủa mới nên đạo màu.
Sáu chữ quyền bí thông lên là cái sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật, tầm đường nhện búa mới nên đạo màu. Em nghĩ là cái đó mình phải tìm cái đường đi, trong cái đường đi nó là rất là nhiều đường đi, nó cũng như là nhện, cũng như là cái ổ nhện vậy đó. Thì mình phải tầm đường, mình tầm con đường đúng mình đi đó, thì mới mới tìm được ra cái đạo màu. Chứ không phải cái đường đi nó cũng nhiều ngã lắm, mình có thể bị sai lạc đi chơi á, nó cũng như là nhện bủa vậy, chứ không phải là chỉ có một đường thôi. Nhưng mà mình phải tìm cho ra con đường đúng để mình đi thẳng á, thì nó mới tìm ra cái đạo màu. Ly hiểu cho nói đi.
Dạ thì em cũng hiểu vậy, cũng cái con đường mình đi, cái hành hành hương, cái cuộc hành hương của mình nó cũng đầy bủa dây đó, nhờ anh bủa đó, nó có nhiều cái kích động lắm, nhiều cái bà cạm bẫy bên ngoài lắm, mà mình đi lảng quảng không có là vướng vô cái nhện đó, cái màn nhện mà vướng vô là dính liền trong cái bản thể mình đó. Em nhớ có một lần đó, ông Tư em thầy có nói cái vấn đề nhện nè.
Trước mặt mình á có cái ổ nhện,
À, có đó, có nói cái này, hình như ông Tư nói.
hình như trước trung tâm trên mình á có cái ổ nhện hay sao.
Ừ, để tiền sao em cho nghe cái này. Em nhớ rồi, có nói. Em quên đi. Có nói cái này. Rồi, tiếp tục. Ha, mình nói về cái này đơn giản thôi. Mình chỉ nói là cái sự kích động, cái sự nhồi quả trong cái cuộc hành hương của mình là nó không có đơn giản. Thì mình tầm cái con đường mà khó khăn để mình vượt qua được thì mình mới tạo được cái đạo màu của mình. Cái đường đạo của mình nó mới phát triển được. Mà nhớ là dạy đâu nhớ đó, công phu cho bền. Dạy đâu mà nhớ đó, không phải giỡn. Dạy đâu nhớ đó khó lắm à, không phải giỡn à. Nói câu đơn giản, dạy đâu nhớ đó không
Nhưng
giỡn à.
mà dạy một lần thôi là phải nhớ chứ không có được
Ừ,
nhắc lại lần thứ nhì. Hồi đó ông thầy
khó lắm à.
ông học với ông Tư là nói có mấy chữ thôi ráng nhớ thôi chứ đâu có nhắc lại à.
Tư khó lắm 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 luôn á bạn đạo ơi. Ông Tư khó lắm trong cái cách viết thơ của ông Tư á.
Đâu có nhắc lại như ông thầy mét đi nhắc lại ha. Ông nói một lần thôi, nghe không nhớ thôi ráng chịu ha.
Ông Tư là khó lắm đó, cái câu cái clip em đưa lên nó, trời ông Tư ông nói có một lần duy nhất, một chuyện duy nhất thôi là mà ông nói không phải là đơn giản, ông Tư khó lắm mà. Thầy ông nhắc lại là mình thấy ông lúc nào ông thầy cũng nhắc ông Tư. Di Đà thọ ký rõ ràng. À, Di Đà thọ ký rồi nè, thọ ký rồi đó. Ông ký cho mấy cái rồi đó. Trên đầu lủng lỗ thấy gì con thang. Trên đầu lủng lỗ rồi. Tôi lủng lỗ rồi, tôi hòa với bên trên rồi.
Là mở bộ đầu á,
Ừ.
Di Đà thọ ký rõ ràng đã chứng minh cho tâm liệu á,
Ấn chứng rồi đó, gõ 3 cái rồi đó.
cho tâm liệu á, gõ ba cái ra trên đầu lủng lỗ là mở bộ đầu rồi đó.
Lỗ rồi đó, không có than vãn ha, lủng lỗ là nó mở bộ đầu rồi đó.
Là đi nhẹ nhàng lắm rồi, có gì mà than nữa.
Tại vì á, ông Tư á là ông nhắc Đức Di Đà, còn thầy mình đã nhắc nhiều Đức Thích Ca. Ha, hai cái người này là cái phần thiêng liêng á, là cái mỗi người cũng khác á, người là Di Đà, người là Thích Ca, hai người này khác nhau rõ ràng. Rồi, không dùi không đốt cũng tròn, phép Phật thần bí không mòn không phai. Tại sao nó không dùi không đốt cũng tròn? Cái gì vậy ta?
Thì chắc nói mua đi châu quá,
Mớ, em cũng nghĩ vậy luôn. Cái này chỉ có Môn Đi Châu không à.
không có đốt, thấy mình không có dùi nó không có đốt gì á, nhưng mà mình luyện riết nó cũng tròn.
Cái đó là Môn Đi Châu đó, chắc chắn luôn.
phép Phật thần bí
không
không
mòn.
hòn không phai. Phép Phật nhờ điển mới tài đó con, thì phải điển là điển này, điển Môn Đi Châu là tròn do.
Đúng rồi. Rồi câu tiếp theo, làm cho tinh điển đầu đau đầu, thông cảm bộ đầu mới rõ thông tri. À, có thông cảm bộ cầu đầu rồi nè, tới rồi nè. Điển chạy bắt chánh nhớ ghi, soi cả các nẻo thông ngay xoáy đầu. À, nói rồi đó.
Làm cho tinh điển
Đau đầu.
đau đầu.
Ừ.
Đầu đầu là
Để em coi cái bản gốc nha, cái này để em coi bản gốc.
làm cho tinh điển đau đầu là sao? Nó đau cái đầu lại với nhau hả?
Tại vì cái này là từ cái sấm tu hành của ông Tư. Đau đau.
Vậy hả? Cho ai
Làm
có
cho tinh điển đau đau.
sao
Thông cảm bộ đầu mới rõ thông tri.
đâu có dấu quyền ai thêm vô vậy?
Làm cho tinh điển đau đau. Thông cảm bộ đầu mới rõ thông tri.
Đi thêm cái dấu quyền vô hả?
Em không biết nữa. Em chỉ...
Chép ở đầu đây.
Ông thầy đọc gì rồi á. Đau đau. Đau đau chứ không phải đau đầu nha. Làm
Bởi
cho tinh điển đau đau. Thông cảm bộ đầu mới rõ thông tri.
thì bây giờ mình thông cảm bộ đầu, nghĩa là thắp bộ đầu mình được khai thông rồi đó, mình mới rõ, mình mới biết rõ ràng mọi sự việc, đó là nhờ cái bộ đầu mình đã khai thông rồi đó. Điển chạy bát chánh nhớ ghi, điển chạy bát chánh là khi mà mình cái điển mình niệm bát chánh, chắc mình lúc mình niệm bát chánh cái điển nó chạy, nó mở hết tám cái luân xa đó rồi đó, thì lúc đó nó mới khai thông hết, là xoay thông, xoay cả các nẻo thông ngay xoáy đầu, nó khai thông hết các nẻo lên tới cái xoáy đầu luôn.
Dễ sợ không?
Tay trò chặn
Tay
nguyệt,
trỏ, tay trỏ, tay
tay
trỏ.
trò chặn nguyệt bộ đầu, nghĩa là cái này nói tới cái soi hồn rồi.
Dạ.
À,
Cho
vậy là
nên...
cái này nói tới soi hồn, soi các nẻo thông ngay xoáy đầu là cái
Đúng
soi
rồi.
hồn rồi.
Có sơ hồn ạ.
Tay trò chặn nguyệt bộ đầu, cái này là nói về cái pháp soi hồn á.
Mà ông Tư nói tới đây là cao nha. Tại vì khi mà bắt chánh chạy rồi, cái soi hồn nó mới lên đến đỉnh được nha. Chứ ban đầu của ông thầy mà là đi nghe chung chim chân mài á, ông Tư là đi lên đỉnh đầu, cho nên tại sao lúc thầy mới ra giảng đó, tới năm 1990, 90, 91 bắt đầu mới chuyển hướng cho niệm trên nghe chung chim chân mài. Chứ trước đó là theo ông Tư nè, trước đó theo ông Tư là niệm Phật hay soi hồn cũng đỉnh đầu không á.
Mà sau đó thầy thấy không có kết quả,
Nhà thầy đổi liền á, sau này thầy đổi á.
tại niệm theo cái kiểu đó mình không có cái căn bản gì đó, thầy cứ cắt nghĩa nó, mình không có cái
Dạ.
căn bản đó, thành ra nó không có mở được.
Cho
mình
nên
mình tưởng là tôi niệm được trên đỉnh đầu tốt, nhưng mà thiệt ra niệm nó không có mở gì hết.
cho nên năm ra đó có những bạn đạo mà hỏi thầy vào những năm 92 trở đi á, là dám chắc ông thầy nói là phải kéo về chung chim chân mài hết
Là nó cái là căn bản, mà căn bản nó phải mở cái điểm đó rồi mấy cái điểm
nha.
kia nó mới mở được, mà cái điểm đó mà không mở thì mấy cái điểm khác nó không có mở được.
Tại vì ông Tư với ông thầy á, là tại vì cái xác của họ nó cũng đặc biệt hơn của mình, là tại vì họ được điêu luyện bởi cái phần hồn của đã được điêu luyện bao nhiêu kiếp rồi, nên khi xuống cái xác này, cái phần phần hồn nó luyện cái xác không có bao lâu là đã thành chánh quả rồi. Mình khác cho nên mình không có so sánh với ông thầy được. Ông thầy nói gì mình cứ nghe đó. Khi ông có cái sự thay đổi có nghĩa là ông tìm ra được một cái gì đó không có bình thường nên ông mới thay đổi. Còn nếu mình theo cái đà của mình đó, thì mình thấy mình có thay đổi không, cái tánh tình mình có thay đổi không. Còn khi mình niệm ngay chung chim chân mài mà mình ngồi mình luyện 5 phút coi cái tánh tình mình có đổi không, mình phải so sánh bao nhiêu năm mình làm như vậy có đúng không. Bây giờ mình làm thử cái mới này, mình thử cái thực chất của mình ấy, thì mình sẽ thấy cái kết quả của mình thấy có đổi không. Cái gì mình làm mà mình thấy có thay đổi trong cái sự cái luồng điển của mình, nó trong cái bản chất của mình nó thay đổi ấy, thì cái đó là đúng. Còn nếu mà mình thấy ô cũng vậy thôi, thôi tôi làm cái kia nó quen hơn thì nó cứ vậy thôi, thì theo mình á, cái thực chất là do mình. Cái gì cũng vậy, cái kết quả là do mình quyết định. Phần hồn sáng suốt quyết định, không ai quyết định cho mình hết.
Tự tu tự tiến là vậy đó.
Đó, cái đó là cái sự tiến triển trong cái luồng điển của mình. Mình coi mấy chục năm mình làm như vậy rồi, nó có kết quả không? Còn bây giờ mình thử niệm ngay trung tim chân mày coi, mình thử 5 phút coi, bây giờ mình trì niệm trong vòng 5 phút thôi, nó có tạp niệm hay không? Và cái tánh tình mình có thay đổi hay không? Cái điều đầu tiên là cái tánh tình mình có thay đổi không? Sự giận hờn, ghen ghét, bực bội trong người mình, cống cao ngạo mạn mình có bỏ được không? Những cái đó mà mình thấy có thay đổi là đúng. Còn nếu không có thôi kệ, nó cứ giữ theo cái cũ là tại vì mình không có cái gì mới hơn. Mình không có làm cái gì mới hơn cho mình. À, mình lấy cái thân mình ra mình thí nghiệm. Ông thầy cũng lấy cái thân ông thí nghiệm rồi, ông thấy kết quả không có, ông thay đổi rồi, liệu mình có làm đúng như ổng là mình có thấy cái thay đổi hay không thì do mình tự chứng nghiệm lấy, không có ai thay đổi được cho mình hết. Tại vì muốn thay đổi một cái sự suy nghĩ của một con người không có đơn giản nha, muốn thay đổi một cái tập quán không phải đơn giản.
Thì tự mình làm thôi chứ đâu có ai làm giùm mình. Này ông chỉ nói vậy thôi, mình muốn làm hay không là tùy mình thôi.
À, rồi bây giờ câu tiếp theo, cái văn minh của Phật pháp nằm ở đâu? Tại sao thầy nói cái văn minh của Phật pháp là cái gì? Bây giờ mình nghe
Cho nên cái pháp ở đằng này không có làm cái lễ như những cái pháp khác. Những cái pháp khác là phải bận áo cho thiệt tốt, rồi sợ ông Phật cũng quở. À, ông Phật không có quở. Ông Phật là chỉ thấy cái điển mình phát triển tới đâu, ngài trở tới đó thôi. Mình phải khai thông lỗ chân lông mình mới phát quang được. Mình mới mở huệ được, mình mới thanh tịnh được. Cho nên người đời họ hay chấp, mà họ tưởng ông Phật chấp. À, làm vậy thì vô phép với Phật, làm vậy thì vô phép với thầy. Không phải. Phật là người thông minh, hiểu biết, sáng suốt. Mình nên gần ngài với cái lòng thành thật. Cái gì mình biết tới đâu mình hỏi tới đó. Cái người truyền pháp cũng vậy nữa, họ cũng hiện đi trước mình thì tự nhiên họ hiểu hơn mình. Mình cứ vượt tới hỏi không sao hết. Nhiều người sợ đi tu vô chùa thì sợ ông thượng tọa, mà đi học pháp thì sợ người truyền pháp. Cái đó không được. Thiếu cái văn minh của Phật pháp, phải tiến tới để tìm hiểu. Cái mức độ mình mới tới đó, bây giờ mình hiểu nữa, mình tìm ra một cái đường lối để hỏi, thì tự nhiên mình được tăng trưởng lên một phần nữa. Chứ không có cái người mà ta tu thanh tịnh lúc nào người ta cũng từ bi hỷ xả và ta đưa ánh sáng cho mình nếu mình tới gần họ.
Đó, cái văn minh Phật pháp là cái gì?
Văn minh Phật pháp là mình tu mình không có sợ, nghĩa là mình phải tiến tới gần tới nó, mình tìm hiểu, mình hỏi thêm để mình tăng trưởng cái sự sáng suốt của mình đó. Thì mình phải tiến gần tới cái người truyền pháp chứ không phải tu là mình sợ ông thượng tọa, mình sợ cái người truyền pháp, mình không có tiến gần tới để mình học hỏi, để mình tăng trưởng cái sự hiểu biết của mình.
Khi mình hiểu là có nghĩa là đi tới cái sự văn minh rồi đó. Cho nên đâm ra cái phần văn minh của Phật pháp có nghĩa là đi tới cái sự sáng suốt của mình đó. Mình có sáng suốt mình mới hiểu được cái văn minh bên trên. Mình không có sự sáng suốt mình cứ đi theo cái thói ngày xưa là mê tín, hồi nãy thầy nói lệ thuộc mê tín thì đâu có đi tới cái văn minh được. Văn minh là phải bỏ đi cái cũ, làm cho nó sáng suốt hơn, làm cho nó mới hơn thì nó mới văn minh được. Còn nếu mà mình cứ để cái đà đó hoài thì nó cứ như vậy hoài, nó sai bao nhiêu ngàn năm rồi tiếp tục cũng sẽ sai tiếp tục giống bao nhiêu ngàn năm rồi, không có gì mới hơn cho những thế hệ sau này. Cho nên tất cả những gì là do con người quyết định, không ai quyết định hết á, tự con người quyết định, tự con người làm mất đi là do con người, không có phải ai mà thay đổi được con người. Tự con người quyết định theo cái sự sáng suốt của mình, muốn làm như vậy là phải cải tiến cho cái bản thể này, cải tiến cho cái lục căn lục trần này nó tiến tới cái sự văn minh, có nghĩa là nó phải đi tới cái sự thanh nhẹ mới được. Không có cái sự thanh nhẹ nó không giờ văn minh được hết đó. Con người là tu thanh tịnh, từ bi hỷ xả đó. Cái thời điểm đó thì nói từ bi hỷ xả đó là đưa cho ánh sáng cho mình tới gần cái lục căn lục trần mình, hay là cho cái người xung quanh mình, cái đó cũng là một phần văn minh đó. Tiếp tục, tại sao nó nuôi được chữ tâm, chữ nhẫn? Tâm các bạn sẽ bừng sáng ra, nuôi được chữ nhẫn thì tâm mình mới bừng sáng. Bây giờ mình nghe
Không nên chấp nhất với gia đình. Ông nói là ta là người tu, các con không phải tu, con là người tu, cha mẹ không tu. Không được. Phải hòa tan trong cái khổ cảnh, hòa tan trong mọi trình độ mới hiểu phước là gì, duyên là gì, huệ là gì, mới mong trình diện với đấng toàn năng ở tương lai. Cho nên tôi khuyên các bạn nên học chữ nhẫn, trước hết. Thì một chữ một nuôi giữa được chữ nhẫn thì tâm các bạn sẽ bừng sáng ra và đi trong cái nguyên lý như tôi đã nhất ly thông vạn ly minh. Bạn đọc được một chữ nhẫn là rồi, việc làm gì cũng trôi chảy, khó khăn nào cũng có thể qua.
Rồi Bảo nói nghe, sửa luồng nuôi được chữ nhẫn, tâm các bạn sẽ bừng sáng ra.
Đương nhiên ở dưới thế gian mình xuống đây học có một chữ là chữ nhẫn, mà mình thiếu nhẫn là không có làm gì. Thế gian vô năng sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa, mà như là dưới thế gian là chỉ có học cái chữ nhẫn thôi. Mình phải nhẫn thì mới làm tạo được một món quà quý, cũng như là vàng vậy, nó quý vậy, mới thấy được cái sự hòa ái trong tâm. Thì tất cả thế gian là xuống đây chỉ học cái nhẫn thôi, tiên Phật xuống đây cũng học chữ nhẫn và nhịn nhục thôi. Chỉ có một chữ đó mà mình học được cái đó thì cái tâm mình nó mới sáng suốt được.
Rồi câu tiếp theo, sửa luồng chân điển, sửa căn bản điển quan thâm thức. Giờ mình nghe ha.
Tiến hóa vô cùng, cho nên cái vốn các bạn có, cho nên các bạn không nên mở, không nên bỏ, không nên vì sự tranh chấp mà bỏ nguyên chân ý sẵn có của các bạn. Cho nên chúng ta phải tu là lập lại sự quân bình, sửa mình tiến hóa. Sửa cái gì? Sửa luồng chân điển mới là sửa. Còn sửa cái điệu bộ không phải là sửa. Cái chân điển các bạn càng tu càng làm pháp luân thường chuyển rồi, trên đây rồi đây, cái tiếng nói các bạn cũng thay đổi, nụ cười của các bạn cũng khác nữa, âm thanh của các bạn cũng hòa dịu, kêu bằng sửa căn bản điển quan tâm thức. Rồi lúc đó các bạn thao thao bất tuyệt, vì thấy mà nói chứ không phải là suy nghĩ mà nói. Không phải chép con kinh nào mà để mà nói hết, tự đọc con kinh vô tự trước mắt của chúng ta để chúng ta tiến, thấy rõ thực hành mới là chân pháp. Mượn kinh, mượn lời không phải chân. Các bạn phải nhớ câu này, mượn kinh mượn lời không phải chân, mà thực hành đạt tới chân lời mới là chân. Cho nên sự tu học là vô cùng không giới hạn. Tôn giáo nào cũng vậy, từ mấy nghìn năm vẫn tu mãi. Phải tu, phải học, phải làm mãi trong thực hành mới biết được. Cho nên chúng ta biết được con đường tu, tự thức và nắm lấy cái thể xác này, nắm lấy cái cơ cấu này, nắm lấy cái kinh vô tự này, đọc mà tiến, mà nắm chiếc thuyền này để mà sáng chèo đi tới nơi, trở về bên nhà.
Rồi, tại sao nói sửa luồng chân điển, sửa căn bản điển quan tâm thức?
Thì bên trong mình đó, cái phần hồn của mình là điển, thì bây giờ mình phải sửa cái luồng điển của phần hồn của mình đó, là của cái luồng điển căn bản của tâm thức của mình đó, là cái đó là cái gốc. Cái điển đó mà mình không có sửa được đó, thì mình không có thay đổi được, mình không có thay đổi được cái phần hồn mình đó, từ cái nặng mà nó trở nên cái nhẹ, từ cái tâm tối mình nó trở nên sáng suốt. Thì thầy nói đây, thầy nói là thấy mà nói, là ông thầy ông nói ông đọc được cuốn kinh vô tự, ông thấy mà ông nói, ông thấy rõ trong thực hành á thì mới là chánh pháp, chứ không phải là mượn kinh mượn lời mà thực hành rồi mới đạt được cái chân lời, cái đó mới là chánh pháp. Nghĩa là ông thực hành nhờ cái sự thực hành á, nó mới tạo ra được cái sự sáng suốt đó, chứ không phải là đi học kinh mà nói lại, không anh đã sửa ngay cái luồng điển của phần hồn.
Đúng rồi, sửa cái căn bản của mình á, là cái đường, cái điển quan của mình, là cái phần hồn của mình á, nó là sự thanh sạch, nó là tròn trịa trong lành, đó là sửa, là sửa đó. Còn mình tu cái bề ngoài á thì mình sẽ sửa cái điệu bộ, coi cái áo này đẹp không, cái quần này đẹp không, vậy đó. mình làm cho cái bề ngoài nó đẹp lên á, thì cái đó là sửa cái điệu bộ cho nó
Bên
đi đứng cho nó đàng hoàng, đó là sửa điệu bộ, là sửa cái ngoại cảnh. Còn
ngoài.
mình là sửa điểm quan tâm thức, là sửa về cái phần hồn nó thanh nhẹ nhiều chừng nào thì cái sửa đó nó mới là chánh, nó mới ra được cái chân lời, còn không thì nó sẽ đi theo cái ngoại cảnh và nó sẽ sửa ở cái điệu bộ mà thôi. Cũng giống như những cái phần đó thầy cũng nói về bên kia đó, những cái đạo khác đó. Ở đây em có cái câu nói thêm về cái dáng nhện, anh bảo nó đúng đó, ngay cái trung tim chân mày cũng là một cái ổ ván nhện nha. Khi mà hai cái tả hữu mà nó bên trái và bên phải của mình nó hội tụ ngay trung tim chân mày, đó là cũng là ván nhện. Và mình có cái ván nhện khác nữa nghe. Ông Tư nói như thế này, ông Tư nói đó, các cái điển á, khi mà mạch đốc truyền bá cho mỗi gân đồng đều, mạch đốc nha, khi mà mình cái mạch đốc truyền bá cho mỗi gân đồng đều xoay chuyển, thì các cái điển châu lưu bản thể tiếp lên cửu khiếu truyền bá cho điển chạy xuống huyệt luân xa là ổ ván nhện. À, mình có cái ổ ván nhện theo các cái luân xa nữa nghe anh Bảo, dễ sợ không. Rồi một cái khác là thầy ông Tư có nói gì nè, trong bản thể có từng bậc cơ quan đủ tiện nghi tại hiệp tích, là chỗ giữa xương sống đùm đầu lòng và ruột gan, chỗ mà hiệp tích á nó dính với cái ruột với cái gan đó, dính vào đấy là chỗ hồn ở, gọi là anh hay là chồng và vì dưỡng khí. Còn chỗ em ở xương sống phía dưới có hai trái cật, à, chỗ trái cật ha, dính vào xương sống, kế đó có một lỗ gọi là hạ thiên môn. À, chỗ cái trái cật nó có cái lỗ nè, nó gọi là hạ
Thiên
thiên
môn,
môn,
đúng rồi, cái đó là cũng là thiên
cái
môn đó
cửa đó, cái cửa đó.
hả? À, thiên
Trong
môn.
trong ấy có một ván nhện thiêng liêng, nguyên khí mịt mù mờ ngăn tại đó
Nhiều quá,
đó.
nhiều quá, ván nhện quá, trong cả một cái
Cho nên ván nhện bủa vây đó, hồi nãy mình thiếu cái này nè.
nếu đại mà đang hiểu
À,
nó có nhiều cái.
tầm đường nhện bủa mới nên đạo màu, có nghĩa là trong cái bản thể mình cũng đã có ván nhện nữa, chứ không phải nói về bề ngoài bản thể không đâu.
Mà mình phải đi tầm hết, mình qua hết mấy cái huyệt đó rồi á, mình mới đi
Đúng
được.
rồi.
Mình phải khai mở hết mấy cái điểm mà có ván nhện đó, như là trung tâm
Ừ.
chân mày nè, nghĩa hạ thiên môn nó có một cái, hiệp tích có một cái không,
À, ngay chỗ hiệp tích chỗ xương sống là nói về cái phần hồn ở thôi,
nhưng mà
nhưng mà
cái luân xa kia ông Tư không có nói rõ là
ông chỉ nói là luân xa ổ ván nhện thôi, các cái huyệt luân xa là ổ ván nhện thôi, có nghĩa là những cái huyệt á
vậy là mấy cái luân xa đều là ổ ván nhện
ván
hết
nhện hết, nó căng bủa mà nó
đúng
chặn
rồi.
chịch chặn chịch chặn chịch chặn chịch.
Càng dịch cái nhiều cái đường gân nó tỏa ra cho
Đúng
điển
rồi,
chạy
đúng rồi,
á,
đúng rồi, đúng rồi.
nhiều cái đường gân
Đó.
nó chuyển ra đủ hướng cho điển chạy á, mới kêu là cái luân xa, là vô đó là nó chuyển chạy á, mới kêu là luân xa. Luân là chuyển chạy á,
Được
xa là cái
nè.
bánh xe đó.
Bây giờ mới biết thêm ha. Có nghĩa là các cái đường gân trong bản thể mình nó cũng là một cái mạng nhện nữa
Thì
nè.
nó cũng như mạng nhện vậy, nó chằng chịt ở trong chứ nó có ít, thầy nó mấy trăm ngàn cây số.
Nhưng mà cái ổ ván nhện của mình ngay trung tim bộ đầu là quan trọng lắm đó.
À, ngay trung tim bộ đầu hả
Trung tim
cậu,
không, trung tim chấn mày, xin lỗi,
trung
trung
chân
tim chân
mày, trung
mày á.
chân
Dạ.
mày.
Khi hai cái đó mà nó kết hợp với nhau thì nó nhá lửa cái chỗ ván nhện đó đó.
À, bởi vì mình mới hiểu cái chữ tìm tìm
Tìm
được.
đường nhện bủa mới nên đạo màu, thật sự mà nói về bên trong bản thể và ngoài bản thể chứ không phải là nói trong không đâu nha. Em Tư thì em nói trong bản thể nhưng mà em nghĩ vẫn có ngoài bản thể vẫn đúng chứ. Cuộc sống của con người mà nói về cái xác này, phần hồn cũng phải ra chạm kích động bên ngoài, nhưng mà bên trong bản thể mình còn nhiều cái ván nhện
Thì
lắm đó.
bên ngoài nó cũng nhiều đường đi đó, mình tu mình cũng có thể đi lạc á, bằng chứng là nãy giờ mình nói đó, nhiều khi mình vẫn tu vô vi mà vẫn đi lạc đường vô vi đó.
Bên ngoài nó tác động mình nhiều lắm á.
Thì nên bên vô vi chỉ vô trở về nội thức, mà mình tu mình hướng ra bên ngoài, mình vì ngoại cảnh là mình đi trật đường rồi, thấy không, chút xíu thôi à. Bữa đóng cửa thế gian mở cửa thiên đàng, mà mình cứ mở hết bốn cửa thế gian rồi làm sao mình mở cửa thiên đàng.
Đóng cửa mà vẫn có bụi nghe.
Mà đóng cửa nè, thầy nói đóng cửa chặt đó, nhiều khi nó còn xâm nhập nữa.
Còn có bụi nghe. Cho nên bây giờ mình biết được cái chỗ ván nhện này ha, ông Tư nói nha. Ông Tư nói là ván nhện ngay cái màng tang ở trung tim chân mày ha. Cái thứ hai là các cái huyệt luân xa và các cái ván nhện ở ngay dưới cái phần dưới cái hạ thiên môn ở dưới đó đó. Cho nguyên khí mịt mù mờ ngăn tại đó, ghê sơ. Có ván nhện quá nhiều trong cái bản thể.
Mấy cái ổ ván nhện không à,
Khủng khiếp không?
tìm đường để mà đi á.
Rồi, tiếp tục nha. Bây giờ mình học thêm nhiều thứ quá ha. Bữa nay học nhiều quá ha. Quán cải càn khôn vũ trụ mới là người tu. Trời, đâu có giỡn mặt. Giờ mình nghe ha.
Cho nên càng tu càng mở trí, mà tu đúng pháp, tu bước về chân điển, tu để quán cải các càn khôn vũ trụ và thấy rõ càn khôn vũ trụ với ta là một mới là người tu. Khi mà các bạn còn thấy càn khôn vũ trụ với bạn là hai thì lúc nào bạn cũng động hết, không có làm việc, không thiền được, không thiền là không làm việc được. Ổn định đó là làm việc, mà không ổn định làm sao làm việc được. Cho nên chúng ta thấy càn khôn vũ trụ với ta là một. Một ở chỗ nào? Một ở chỗ luồng điển mà chúng ta vừa luận ở bên trên. Luồng điển đó nó giao cảm không ngừng nghỉ từ hơi thở tới hành động của các bạn. Không ngừng nghỉ. Cho nên khi mà các bạn đến cái núi này, các bạn thấy không khí nó thanh nhẹ. Các bạn thích không? Thích chứ. Rồi các bạn mà xuất lên tới bồng lai thiên cảnh, bạn thấy hoa quả đều là thơm ngon. Bạn thích không? Tại sao bạn thích? Bị vốn của bạn ở đó. Từ tiền kiếp, từ bao nhiêu kiếp ở trên đó giáng lâm xuống thế gian. Mình thích là nó hòa với cái tần số với mình. Mình mới kêu bằng thích. Cho nên chúng ta tới chỗ đó là chỗ của chúng ta. Rồi chúng ta đạt tới niết bàn thanh tịnh, ta thích không? Càng thích hơn. Vì tự lực căng sanh, tự tu tự tiến, không có nhờ đỡ ai, không còn sự phiền não nữa. Cảnh tiến cũng còn nhờ đỡ, chứ còn nhập niết bàn không, tự túc rồi. Khôn lớn rồi, không còn giả dột nữa, tự túc rồi. Gồm tất cả những cái thần điển của chúng ta có để về ngự đó mà tu trong hòa bình, chứ không có tu trong kích động.
Câu hỏi đặt ra mới đúng như nè. Quán cải càng khôn vũ trụ, rồi mới thấy rõ càng khôn vũ trụ với ta là một mới là người tu. Rồi anh Bảo nói nha.
Dạ, quán cải càng khôn vũ trụ làm sao? Quán cải là thay đổi á.
Thì bây giờ quán mình... là thông đó anh Bảo. Quán là thấy được rồi đó.
Quán cải đây là hắc chứ không phải là kêu nha.
Hắc à?
Hắc à, trong từ điển nó để nè. Quán cải là quán ở đây là hắc chứ không phải là cui.
Hoán hả? Vậy là khác rồi. Vậy là hoán rồi. Hoán đổi rồi, hoán đổi đó.
Hoán cải là thay đổi á. Mình thay đổi cái càn khôn vũ trụ bên trong mình á, thì mình mới hòa hợp được với cái càn khôn vũ trụ bên ngoài. Hai cái nó hòa hợp với nhau thì mình mới thấy thích.
Vậy là ông thầy mình là cứ quán với hoán là giống nhau đó.
Đó thì đó, đọc theo cái chữ Việt Nam không có phân biệt được cái chữ đó là hoán với quán, là hai cái nó khác nhau chứ. Nhưng mà mình không hiểu cái từ đó từ đâu ra. Là hoán cải chứ không phải là quán cải.
Vậy là hoán cải nha.
Ừ.
Hoán cải. Mà quán cũng là quán thông, còn hoán đó là hoán đổi. Hai cái khác nhau chút xíu vậy thôi, nhưng mà cũng là một sự thay đổi thôi.
Để coi có cái chữ quán cải không? Hoán cải.
Quán cải là không có. Quán cải là không có, nhưng mà chỉ quán theo mình là cái sự hiểu, sự quán, chị hiểu, chị thông thôi.
Chắc là...
Cải là sự cải đổi hả?
Là hoán cải đó mà đọc là quán cải gì thôi, đọc
không để coi thôi. Nếu mà hoán cải là dấu hỏi chứ phải không?
Thì đúng rồi,
đúng rồi, hoán cải là dấu hỏi. Dấu hỏi mới đúng. Hoán cải thì đúng hơn. Vậy là có nghĩa là khi mà mình chuyển đổi trong cái bản thể mình và cái bản thể mình nó hòa được bên trên mới gọi là hoán cải.
Trật tự thanh nhẹ nó mới hòa được với cái càn khôn vũ trụ bên ngoài chứ. Hai cái nó hòa lại với nhau mình mới thấy thích. Nó hợp từng số.
Rồi câu tiếp theo ha. Đức giả, đạo giả. Bây giờ mình nghe kỹ nha.
Cho nên tôi nói cái đạo đức nó có chữ tạo, nó rõ ràng là thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình. Tự ngộ, tự mình dẫn tiến chiếc thuyền. Cái chiếc thuyền đó nó mới mở đường cho tiến hóa. Còn mình mà không có hòa bình, tư tưởng hòa bình, mình nắm cái chèo đó thì chèo không chặt, chiếc thuyền cũng quằn quằn chứ không có đi sang. Mà tư tưởng mình hòa bình, quân bình đầy đủ rồi thì mình chèo một cái thấy chiếc thuyền nó ổn định rồi. Nhưng bằng đạo giả, theo một cái chữ đức là từ trời đất nhân quần hợp tác. Thập phương Phật, bốn phương trời nhất tâm, đem lại ánh sáng cho người thiện giác, để chứng minh người đó làm việc đó đúng. Thì lời nói của người luôn luôn sáng suốt, mọi người đều cảm mến, đó là xác nhận được đức giả. Đạo đức Bởi bây giờ không có thực hành làm sao có đạo đức. Lấy lý thuyết xui, lấy sách này kinh nọ nói không, làm gì có đạo đức. Đi đâu tìm ra đạo đức? Thành ra miệng nói đạo đức mà tâm tối tâm. Ai chứng minh? Những người đang sống như mình cũng không chứng minh đâu. Vợ con mình cũng không chứng minh. Đừng nói nhân quả. Thế nên mình thấy cứ lủi thủi làm hoài làm hoài. Khi mình làm hoài thì tự tâm mình nó sáng suốt ổn định rồi. Sáng sự hòa với sáng như gì đó. Thì sáng xác nhận cho sáng. Còn tối thu, tối thì nó thu hút cái tối. Còn cái sáng là hòa hợp với sáng. Đó thì một chứng minh cho được.
Đó, tại sao gọi là đức giả và đạo giả?
Đạo là cái sự quân bình. Thầy nói mình cũng như là đi đang chèo trên cái chiếc thuyền á, mà mình quân bình á, mình chèo cái chuyện nó đi tới. Mình có quân bình á, mình mới là đạo giả. Còn đức, khi mà mình cái người mà có đức á, là làm cái công chuyện mà trời đất chứng minh là mười phương bốn phương trời, mười phương Phật nhất tâm nhìn nhận cái chuyện của mình làm là đúng á, thì cái đó mình mới có đức. Thì lúc đó mình mới là đức giả. Đạo giả và đức giả thì hai cái nhập lại là mình mới là con người có đạo đức. Còn nhờ thực hành mình mới có đạo đức, chứ không ấy là mình tối tâm. Mình đạo đức là mình sáng suốt rồi, mình sáng suốt thì nó hòa với cái sự sáng suốt. Đức đạo là quân bình, đức đó, đức giả và đạo giả.
Người đó, người có quân bình, người
giả
có đạo đức á.
Giả là người á.
Người hay là người tu, người đạo rồi đó. Rồi, câu tiếp theo, đại học của Phật pháp. Bây giờ mình nghe đại học Phật pháp thầy nói gì ha.
Tôi nói chuyện các bạn, hồi mà tôi được phát triển tới cơ thể, trong giờ tắm tôi mà tôi thâm thí và tôi tự giải gì pháp lý. Đến đó tôi mở cái cửa tắm tôi đi ra mà tôi quên bận quần áo. Phát hồi dồn tới lại. Bởi vì mình đang theo dõi cái pháp lý này, cái giải bày. Chân lý rõ ràng, mình lắng nghe, quên người ta thể sao. Mở cửa đi ra, may ra không có người thần tuồn đi ra, chạy cửa vô. Nó có những cái trường hợp như vậy. Bởi vì mình đi theo dõi cái bên trên là phân hồn rồi. Mình thấy mình không có bị thiếu thốn. Mình thấy mình đầy đủ quần áo, mà tại sao bước ra thấy không còn gì hết. Về đời, lúc đó mình hồi điển về đời mình thấy không còn gì. Nó có cái ngày như vậy. Thì tôi đã có. Bởi vì mình theo. Mình phải cùng đi sáng suốt. Hết sức sáng suốt. Rồi qua bữa sau đi giảng pháp rất hay. Cái lý rất siêu. Nhờ gì? Nhờ sự cố gắng. Hành chuyển trong tâm tư của mình. Cho nên phần hồn mới được tiếp xúc trực tiếp. Mọi nơi mọi giới. Thì nó học hỏi liên liên. Vừa giúp chuyện này có chuyện khác ra là. Giúp chuyện này có chuyện khác học. Không rảnh, đại học mà. Đại học của Phật pháp. Rồi trở lại chào đại học của càn khôn vũ trụ. Lớn rộng, đâu có thị giới nào đâu. Cho nên lúc đó các bạn nghiêm chỉnh đại học. Và thấy rõ mọi việc chứ không phải xem thường mọi việc. Xem thường mọi việc cái đó là sai. Cố chấp đi tu nữa, chuyện đời bỏ hết. Cái đó không được. Rõ mọi việc, xem rõ mọi việc. Cho nên cái tu nó có sai lầm ở trong cố chấp. Ngồi ta tu ta bỏ cái đó đi. Không được đâu. Phải hiểu cái đó. Cho nên Đức Ngọc Hoàng dạy phải hiểu thông suốt cái đó. Mới rõ cái nguồn cội của sự việc thì quy nhất. À, quy nhất hư không. Nó mới thành chân lý.
Cao ha. Đại học của Phật pháp nha.
Cho nên là chỉ còn Phật không mới học được đại học của Phật pháp, chứ mình sao học cũng học chuyện ở bên trên mà ổng theo dõi cái phần hồn của ổng đi học ở trên á, mà đang đi tắm mà cũng đang đi học ở trên á, theo dõi cái chân lý ở bên trên á, tới hồi đi ra quên mặc quần áo luôn. Quên cái xác luôn, cái phần hồn nó lo đi học ở trên kia mà ở dưới này nó quên cái thể xác luôn, đang tắm ra mà không có mặc đồ đi ra ngoài.
Đố anh bảo ở ngoài nhân gian có một ông nào mà cũng giống vậy á, nổi tiếng lắm, khoa học nổi tiếng, Anh bảo hồi đó chắc qua bên này rồi, không có học cái đó rồi. Cái đó lớp 11, 12 là biết rồi.
Nào.
Archimedes.
Dạ.
Ừ, ổng cũng vậy giống y như thầy vậy đó. Ổng cũng phát hiện ra lực đẩy của lúc vô nước cái nó nổi lên, cái ổng thấy ra, ổng tìm ra cái lực đẩy. Ông thầy giống y vậy đó.
Ổng đang tắm, ổng coi về cái luật
Cái lực đẩy, lực đẩy.
lực đẩy thôi, còn ông thầy là ổng ở tắm ở dưới này mà ổng học ở trên cái nó khổ
À, ông kia cũng chạy ra giống y vậy đó.
kia thì học cái luật ở thế gian
Lực,
thôi, còn
lực,
thầy học ở cái luật ở thế gian, còn
lực.
thầy ổng học cái ở trên đại học của đạo pháp ở bên
Càn khôn vũ trụ, cái càn khôn vũ trụ nó hay lắm. Đại học của Phật pháp mình đang lực học, lực học của thế gian, nhưng mà lực học của Phật pháp nó khác, nhớ không? Lực học của thanh không có nghĩa là một chân mình bước xuống là một cái lực hút xuống dưới, và phía trên tia sáng bên trên hút mình lên. Hai cái đó làm cho mình cân đối, mình đi đứng được. Còn nếu không, cái lực ở trên nó không hút, mình đi mình té cái bạch. À, còn thế gian mình mới khám phá ra được cái lực hút của trái đất, trọng lực thôi. Cho nên đâm ra đó, người ta nói nếu mình không có cái lực hút của trái đất đó, thì mình sẽ bay. Nhưng mà người ta chưa có học cao hơn. Cái lực học của đại học của càn khôn vũ trụ có nghĩa là có một cái sức hút lên trên nữa mà con người chưa tìm ra. Đó, mình học cao hơn con người. À, mình ra được cái gọi là đại học Phật pháp. Mình học được cái đó. Ông thầy cũng nói có cái lực, cái tia sáng ở bên trên rút mình lên, mình không có biết, cho nên tại sao mình đang đi mình té cái bạch. Nhưng mà nếu thế gian nói có lực hút trái đất, cho nên lực hút trái đất nó không còn nữa thì con người nó bay, cho nên mình đi vô không gian thì nó bay. Nhưng mà thật sự con người chưa khám phá ra được cái lực hút ở bên trên, lực hút của tinh không, lực hút của càn khôn vũ trụ hút mình đi lên. Cho nên khi mình đi bình thường là mình đi đứng được, mình đừng ăn nói được, mình hành động được, nhưng mà con người chưa tìm ra được cái đó. Mình đang học trong đại học của Phật pháp chứ bộ, cũng ngon lắm á, dự thính thôi. Học ké á, bây giờ ông thầy ông học cũng nói cho mình nghe để mình học ké,
Học
không lấy được cái bằng tốt nghiệp nhưng mà thôi cũng được chút chút đi
nhưng mà
đó.
học đâu nhớ đó nha.
Học đâu nhớ đó, mới là gì, mới
Lúc
là gì, nãy ông Tư cũng nói gì, học đâu nhớ đó.
công phu cái gì đó học học đâu à,
Thấy không, mới đây mà nhớ không nổi rồi, thấy không? Nhớ
à,
sao nổi, đâu
à.
dẫn mặt. Dạy đâu nhớ đó, công phu cho
À,
bền.
đúng rồi, dạy đâu nhớ đó chứ không phải học đâu nhớ đó.
Mới chút xíu rồi đã chặt rồi, thấy không?
À,
Sự thanh nhẹ không phải giỡn nghe bạn đạo.
nói cái mà sai ly đi nhậm rồi đó.
Nên nó dạy đâu nhớ đó, công phu cho bền. À, chưa, giờ cũng có các triết lý khác, học đâu nhớ
Cái kia
đó.
là ông Tư ông dạy
Bây giờ là điều Quỳnh Minh Bảo.
mình học mà mình phải nhớ chứ, còn cái ông dạy mình
Em khám phá ra được chuyện rồi, thấy không? Rồi, tiếp tục. Đã đó, mình học đại học Phật pháp rõ ràng, thấy không? Mình có một cái lực hút của thinh không, có rõ ràng, có tia sáng hút mình lên, lực hút của trái đất hút mình xuống, mẹ hút mình xuống, hai cái này nó cân đối mình đi đứng được. Còn thế gian mới tìm ra được, có đại học bình thường, đại học vật lý mới chứng minh tới đó thôi. Archimedes mới nói được lực đẩy trong nước thôi, chưa nói được lực hút bên trên, chưa nói. À, con người chưa tìm ra. Bây giờ mình vô đại học nè, mình dự thính nè, đáng đi. Nếu người ta dự thính có 1-2 năm thôi, mình dự thính này hơi lâu à, biết nhiều kiếp à. Rồi câu tiếp cuối cùng, Hồng Ân. Tại sao nói Hồng Ân, bây giờ mình nghe ha.
Như tôi nói thiệt á, trước khi tôi chưa tu tôi cũng kể chuyện chết rồi. Tim thì đập đùng đùng, lưng thì đau. Thì muốn đi tự tử coi thử cái hồn sao, cuối cùng chỉ coi cái hồn sao. Mà tại sao tôi bị cái bệnh đó? Hồi tuổi trẻ là ham đi chơi bời ăn nhậu, nhảy đầm. Hứng cái gì cũng hứng, cái gì vũ cũng đi hết. Rồi bị sanh cái bệnh đó. Rồi cái về tôi rồi cái nó hết rồi. Cái tim tôi hết đùng đùng rồi. Tôi không bao giờ còn sự đau lưng nữa. Thì tôi có thể nói rằng tôi bảo đảm tôi sống lâu hơn hồi trước chứ gì. Hồi trước nó bệnh lên bệnh xuống, nó ngồi xuống đứng dậy là không có thấy nhà cửa gì hết. Bây giờ ngồi xuống đứng dậy một chục lần cũng vậy đó thôi. Thì tôi mạnh hơn lúc tôi trẻ không? Cho nên càng tu thì càng mạnh hơn, càng mạnh mới càng sống lâu. Mà mạnh ở chỗ nào mới được sống lâu? Mạnh trong sự nhịn nhục. Tôi thấy cái đó ngon tôi không ăn. Tôi thấy cái đó chơi bời, thấy thích nhưng mà tôi không chơi. Tôi không có hào phí nữa. Cái gì tôi cũng dứt khoát được hết rồi. Thì tôi sử dụng trong cái lối cần thiết thay vì không cần thiết. Hồi xưa tôi làm điều không cần thiết là tự hại. Mà bây giờ tôi làm tất cả những cần thiết
là cứu tôi, cứu tất cả. Thì các bạn thấy tôi có lúc bệnh, à, rồi bây giờ tôi nó khỏe lại, mà lại ít uống thuốc hơn. Hồi bệnh nó cho uống thuốc nhiều hơn, bây giờ uống ít hơn mà nó khỏe hơn, tiếng tôi lại vang vang và vui hòa với các bạn. Chứ tôi đâu có uống thuốc gì đâu, tôi chỉ biết khí trời là đủ loại thuốc rồi, tôi sử dụng nó để cứu tôi và ảnh hưởng người khác. Nhưng mà tại sao tôi lại có giai đoạn bệnh? Sự thương yêu của các bạn quá thương yêu tôi, tặng cho tôi ăn, giết tôi, nhưng mà tôi cũng chịu giết, chịu cho chết coi sao. Điều gì tôi cũng ăn hết, ăn khét bệnh để chi? Để chứng minh các bạn, bởi vì tất cả các bạn hướng về tôi, rồi các bạn mới thấy lời nói bệnh do tâm sanh. Cái tâm nó chiều người bệnh nặng hơn, tôi chiều người ta tôi bị bệnh, thấy không? Đó, rồi các bạn thấy rồi, tương lai các bạn thấy rõ rồi, có bằng chứng. Ông Tám ông chiều người ta bệnh á, tôi về tôi khỏe rồi tôi không có chịu đâu. Tôi ăn chút thôi, tôi ít bệnh, tôi còn sống lâu hơn ông Tám. Những cái gì ở thế gian, ở tàu kinh tế mấy gì tôi cũng đi hết, để gương mẫu cho các bạn thấy. Và rốt cuộc thấy ông Tám có cái gì? Có cái dũng chí, không bao giờ thay đổi. Lúc nào cũng tu, lúc nào cũng vì tất cả mọi người. Và lúc nào cũng thực hiện sự thương yêu cả gia đình, nhân loại. Không có phải nướm này, phê kia, khóc, đầm đều hết, thương yêu. Vì tôi hít sự đầm đều của ông trời chia cho tôi, thì tôi chia sự đầm đều cho tất cả mọi người. Thanh khí điển của càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho tôi, thì thanh điển của tôi đã hỗ trợ cho tất cả. Đó là nhiệm vụ. Tôi cũng chả tốn hao gì của ông trời, tôi làm việc cho ông trời. Tôi học thêm được một chút, cũng nhờ các bạn giáo dục tôi. Tôi đi ngược lại, tôi mới thấy rõ. Cho nên tương lai các bạn tu khá rồi, cũng bị những bạn đạo ở xung quanh kế tiếp hỏi này hỏi nọ. Rồi đây rồi nó cũng hạp đủ chuyện. Khi tôi chết rồi nó nói, yeah, ông Phố, ông Tám sao nói chuyện ông Tám nghe nè. Đó, nó cũng hạch ông Phố, nó đi nói lại cách triệu lần chuyện ông Tám. Mà lúc ông Tám chết rồi thì nhiều người hỏi đó, phải không? Thì anh cũng phải nói. Anh nói đến lỗ sao? Anh nói là anh học được cái gì? Học được cái nhẫn. Mà cái nhẫn nó đem lại sự sáng suốt cho anh, thấy không? Lúc đó anh mới thấy cái hồng ân là cái gì. Chứ hôm nay người ta cứ nói hồng ân mà không biết thực hành mới thấy hồng ân. Chỉ có ông trời mới có hồng ân ban cho chúng sanh. Chúng ta nói tiếp để chuyển hồng ân của chúng cô ông trời cho chúng sanh. Cho nên chúng sanh là sướng lắm. Chúng sanh sai ông trời hoài. Có chuyện gì vô cầu Chúa với cầu trời, cầu Phật sai. Sai thứ sang không à? Sai cả ngày.
Rồi, anh ta nói nha, hồng ân.
Hồng ân là thầy nói chỉ có ông trời mới có hồng ân ban cho mình thôi. Cái gì cũng cầu xin Chúa, cầu xin trời. Rồi Eli nói tiếp.
Đó, ông thầy nói đó. Thương, chiều, tánh chiều, chiều cho thế gian, cho nó ăn thét, nó bệnh. Ông Phật Thích Ca cũng vậy, chiều chúng sanh, cho ăn đệ tử, cho ăn quá, ghía cái bệnh gan luôn.
Người thầy, thầy có nói chỉ có một cách để cho mình sống lâu là mình phải nhịn nhục. Mình nhịn nhục rồi, cái ngon không ăn. Biểu cái gì chứ, biểu nhịn cái đó, cái bộ khó, thấy ngon không ăn,
chịu không nổi à?
Hả? Khó, ông thầy cũng chỉ nhiều cái cũng khó làm chứ không phải là cái nào cũng làm được dễ dãi nha. Không nhịn, biểu nhịn nhục chữ đó cũng mệt á, biểu nhịn nhục mà thấy ngon không ăn. Cái đó mới sống lâu.
À, rồi cái này là ông thầy em kêu mình học chữ nhẫn đó, nhẫn nó mới đem lại sự sáng suốt cho mình. À, mới thấy cái hồng ân là cái gì. À, cái hồng ân là thực hành mới thấy, mới thấy được ông trời cho mình cái gì, cho mình hết á, đứt cái tay cái nó ngày mai là nó đắp lại hết tròn quay. À, là vậy đó, là cái những cái hồng ân mà nhỏ nhất mình cũng thấy được trong từng bữa ăn, trong từng bữa đi, trong từng cái hơi thở của mình. Thật sự mà nói, một con người sinh ra thế gian á, cái bản thể mình ra được á, trời biết bao nhiêu sự vận hành của mấy ông ở trên kia. Mấy ông vận hành nhiều lắm mới ra được cái xác này. Không phải đơn giản nha. Cái xác này không phải đơn giản mới ra được. Rồi ra xong rồi á, phải cho nó cái gì nó mới sống được, chứ không phải khơi khơi gì đâu. Cho nên khi mình thấy cái đó, đó là hồng ân.
Mình phải dễ tạo cái xác này.
Trời, tạo ra phải đun đúc đủ thứ hết rồi mới tạo ra, rồi cho nó đủ thứ nó mới đủ được, mới đầy đủ được. Sau đó con người quay trở lại đó. Con người giỏi thì tu thành tiên, còn không thì quay trở lại thì bệnh hoạn. Nếu mà làm sai thì tạo địa ngục ở dưới kia, nó cũng hình thành để cho con người sửa chữa. Thì nó cứ đi quay lại hoài, nó càng ngày càng nhiều hơn, cái phần hồn nó càng nhiều hơn. Đúng ra là càng ngày ít hơn, là tại vì cái phần hồn nó đi trở ngược lên thì nó hòa với bên kia, nó trở về cái cũ rồi, nó mạnh hơn rồi, nhưng mà nó không có, nó cứ quay trở ngược hoài, cái vòng nó cứ luân hồi hoài, đó là như vậy đó. Cho nên tại sao mình phải thay đổi cái suy nghĩ, trong cái suy nghĩ mới là quan trọng. Nếu suy nghĩ của mình không thay đổi á, khó thay đổi lắm, khó thay đổi cái bản chất mình lắm, cái tánh nó không tánh chiều chúng sanh đó. Phật Thích Ca cũng chiều chúng sanh, ông thầy cũng chiều chúng sanh. Tuần sau ta thấy ông thầy chiều chúng sanh chỗ nào, nhớ coi clip trị bệnh. Thầy sẽ nói chiều chúng sanh ông thầy cũng bị bệnh luôn. Đó là những cái đó thực tế. Một cái xác xuống thế gian khi còn trẻ khác, ông thầy ông còn trẻ, ông làm cái gì cũng vậy. Khi ông bệnh tơi bời qua lá không, đứng thiển niễn, đứng mà té lên té xuống, bệnh tim tùm lum tùm la. Nhưng mà khi ông tập cái pháp này, thì khi ông hành cái pháp này là ông hết, đứng lên đứng xuống không sao hết. Nhưng mà khi thời điểm đó là cái xác còn trẻ, khi mà già là khác rồi nha. Cho nên đâm ra mình làm bất cứ cái gì cũng vậy, khi trẻ khác khi già nó khác, hai cái này nó khác nhau hết ha, nó không có giống nhau đâu. Cho nên đâm ra mình đừng có bao giờ mình nghĩ ồ tôi cứ sống sáng này sống đời đời, không có, có giới hạn bao nhiêu năm đó thôi, và cái sức khỏe cũng giới hạn bao nhiêu năm đó thôi, chứ không phải cái sức khỏe mình nó sẽ mà khỏe hoài. Sức khỏe là phải chăm sóc và phải kiểm tra, không có một cách mê tín nào hết. Ồ cái pháp này tôi hành là tôi khỏe luôn, ông thầy mà nhớ là ông thầy mà ông còn bị bệnh là mình không có nghĩa địa gì hết á. Mình là không có sao hết trơn á, mình phải bệnh tơi bời qua lá là tại vì mình không hành giống như ổng. Ổng hành một cái lúc ổng còn khỏe ông hết mà, chóng mặt không còn chóng mặt, tim đập đùng đùng cũng không sao luôn, nhưng mà khi già nó khác nha. Cho ăn nhiều là có bệnh nha, không có giỡn đâu, không có nói giỡn, không có nói một cách mà lạc hậu được. Cái gì cũng vậy, có sự văn minh đó, cái sự văn minh hồi nãy thầy có nhắc đó là cái sự văn minh mình khám phá được, là cái sự sáng suốt của mình. Chứ còn mình cứ đi theo cái con đường cũ hoài nó không có sáng suốt, nó cứ đi vòng vòng như hoài à. Muốn thay đổi là phải thấy cái sự sáng suốt trong cái sự tiến triển trong cái bản thể của mình. Ngày xưa mình khó quá, đi tới chỗ đó nó thôi quá mình cũng không chịu, đi chỗ đó mà không có nệm mình cũng không chịu, bây giờ chỗ đó nó như thế nào mình cũng có chịu, nhưng mà già chỗ đó mà nó không có nệm cũng khó ngủ à. Hồi trẻ đó được ngon lành, ra rừng ngủ không sao, mà bây giờ già mà ra rừng là đi luôn.
Thì nó mình ngủ trải ở ngoài lều ở ngoài rừng ngủ được không?
Khó nha, cho nên cái gì cũng vậy phải túm cái thời điểm, không có giỡn mặt được, thì khi đó mới thấy cái sự hồng ân của ông trời là chỗ nào. Cho mình từng chút một, cho mình từ điểm một, cho mình từ hơi thở một, cho từ cái hỏa khí vô trong người mình cũng có. Cho nên đâm ra những cái đó là những cái trân trọng, những cái đó là những cái hồng ân mà ông trời cho mình, chỉ có mình thực hành mình mới thấy được. Và người đời nói cái này nó không hiểu, dám chắc luôn nói người đời nó không hiểu, nó đâu có đâu, nó đâu có hiểu gì đâu. Nhưng mà mình có cái đại phước hơn là mình hiểu được, mình nghe được thì mình mới hiểu được, mà không có cái sự sáng suốt không bao giờ hiểu. Rồi em xin kết thúc ở đây, xin cảm ơn quý bạn đạo, bye
Bữa nay
bye.
học trễ quá rồi, chờ hết
Dạ
nha.